Chương 311, 3 ngày biến hóa, nhân vật chính khóc chít chít 4 chương 311, 3 ngày biến hóa, nhân vật chính khóc chít chít 4 Diệp Phàm cùng nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn bây giờ căn bản cũng không dám rời đi Hạ Quốc, cũng không nguyện ý rời đi Ma Đô. Bởi vì ở chỗ này còn không có thu hoạch được cái gì thành tựu, ngược lại tổn thất nặng nề. Như thế tình huống dưới, hắn làm sao có thể chọn rời đi Hạ Quốc? Cho nên hắn nhất định phải ở chỗ này làm ra chút thành tích, làm cho tất cả mọi người xem hắn Long Vương vì thế. Đơn giản tới nói, đây chính là dân cờ bạc tâm lý. Biết rõ đã thua, vẫn còn luôn muốn lại đụng một cái, tổng cho rằng tiếp theo đem liền có thể là bạn. Nhưng cuối cùng kết quả thường thường là thua đến càng thêm triệt để, thậm chí khả năng ngay cả quần lót đều thua ánh sáng. Sở Huyền biết được Diệp Phàm tâm tư như vậy, ngoại trừ xem thường bên ngoài, cũng chỉ có chế giễu. Luôn muốn tại Hạ Quốc làm chút thành tích đi ra, vậy ngươi ngược lại là chăm chú điểm a nội dung cốt truyện dây bên trong, nói là đến tìm kiếm Thiên Xu muội muội, nhưng kết quả đây, đi vào Hạ Quốc sau cả ngày nghĩ đến tàng gái, cả ngày nghĩ đến trang bức đánh mặt, căn bản liền không có đi tìm qua. Đằng sau tại gặp được Thu Vũ Tâm thời điểm ngược lại là rất chăm chú, đồng thời điên cuồng theo đuổi. Nhưng mà cũng là đang theo đuổi về sau mới biết được Thu Vũ Tâm chân chính thân phận, cuối cùng liền lợi dụng, đột hiện hắn cỡ nào chăm chú, đối đãi huynh đệ nhiều ai chân thành. Loại này lại làm lại lập hành vi, thật là khiến người ta phỉ nổ. Đã hiện tại nhân vật chính đồng chí còn muốn ở chỗ này đụng một cái, vậy liền thuận ý của hắn a liền là Long Vương điện sự tình. Nghĩ đến hẳn là Giản Thanh bắt đầu hành động, bởi vì tin tức là chiến thần thủ hạ người tiết lộ ra ngoài. Có như thế tình huống, khẳng định là đạt được Giản Thanh cho phép. Là nàng muốn bắt đầu trả thù Diệp Phàm sao? Xuất hiện rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, ngược lại nhân vật chính đã không có khả năng ở trên người nàng thu hoạch được cơ duyên gì. Hiện tại Giản Thanh, thế nhưng là hắn sở huyền nữ nhân a. Tin tức tiết lộ sự tình đúng là Giản Thanh để chiến thần làm bởi vì, liền là Diệp Phàm tiết lộ Thánh An tập đoàn Tân Dược tin tức, dẫn tới nhiều như vậy lính đánh thuê cùng ngoại cảnh cổ võ giả. Đặc biệt là hai vị đại tông sư tập kích đàn cung sự tình, thật sự là kém chút để các nàng xảy ra chuyện. Tại loại này dưới sự phẫn nộ, nàng quả quyết cùng Lý Nhan bọn người thương lượng, đem tin tức cho tiết lộ ra ngoài. Không vì cái gì khác, chính là muốn hung hăng buồn nôn Diệp Phàm, làm hắn một đợt tâm tính. Lý Nhan mấy người cũng là rất ủng hộ, trước đó đối Diệp Phàm vẫn là quá thiệt lương, hiện tại đến hạ điểm ngoan thủ mới là. Trong phòng, Giản Thanh xem xét ám vong tình huống, đồng thời cũng tra xét toàn cầu cổ võ giới diễn đàn tin tức, nụ cười trên mặt không ngừng. Hiện tại Long Vương Điện bị đả kích, phương Tây thế giới dưới đất không ngừng tiến công Long Vương Điện rắn mất đầu, căn bản ngăn cản không nổi. Giản Thanh bật cười, Long Vương Điện tổn thất càng là thảm trọng, nàng liền càng vui vẻ. Diệp Phàm tại hải ngoại dựa vào, cũng không phải liền là Long Vương Điện a. Đối với Long Vương Điện hắn là phi thường tự hào cho rằng đó là hắn chế tạo lên mạnh nhất thế giới dưới đất tổ chức, sinh ý, mạng lưới quan hệ trải rộng toàn cầu. Nhưng hôm nay Long Vương Điện bị phương Tây thế giới dưới đất vây quét, tổn thất nặng nề. Coi như không có bị toàn bộ tiêu diệt, đoán chừng cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là những cái kia sinh ý, trực tiếp liền bị những người khác cho cắt đoạn. Về phần mạng lưới quan hệ, đừng làm cười, cắt đoạn hung nhất cũng không phải liền là đã từng những cái kia hợp tác đồng bạn a. Bọn hắn đối Long Vương Điện càng nhiều hơn, cắt đoạn sẽ càng thêm dễ dàng. Tuân theo mình không động thủ, người khác cũng sẽ ý động thủ, bọn hắn cướp đoạt cái kia thật gọi một cái gọn gàng mà linh hoạt. Lý Nhan mỉm cười nói, đã từng quát tháo Phong Vân Long Vương Điện, hiện tại xem như triệt để phế đi. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Giản Thanh biết nàng hỏi là cái gì, còn không phải liền là như thế nào thu thập Diệp Phàm sự tình. Sở Huyền cũng còn không định diệt đi Diệp Phàm, cái kia nàng khẳng định cũng không thể xuất thủ, miễn cho hỏng Sở Huyền hào hứng. Nhìn lao công an bài thế nào, ngược lại giữ lại Diệp Phàm tính mệnh liền tốt. Thông minh. Giản Thanh che miệng cười khẽ, cái này mới là sở thiếu nữ nhân nhà, sẽ không để cho hắn sinh ra cái gì cảm giác không thoải mái. Thậm chí tại nhìn thấy các nàng thu thập Diệp Phàm thời điểm, còn cao hứng phi thường đâu. Đảo mắt đã qua 3 ngày, 3 ngày nay, phương Tây thế giới dưới đất gió nổi mây phun, nhằm vào Long Vương Điện hành động hừng hực khí thế tiến hành, không có nửa khắc ngừng. Cũng chính là 3 ngày nay bên trong, Long Vương Điện vô số tinh nhuệ bị diệt, các nơi sản nghiệp bị thế giới dưới đất, thậm chí là một chút quốc gia đoạt lại. Thế giới dưới đất thế lực xuất thủ còn chưa tính, nhưng quốc gia xuất thủ, vậy coi như càng thêm hung ác. Trực tiếp tịch thu, không cùng ngươi giảng bất kỳ đạo lý gì. Liền xem như thế giới dưới đất những cái kia đại lao, thấy được cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Quả nhiên đơn độc thế giới dưới đất thế lực muốn cùng cơ quan quốc gia đối kháng, thật phi thường khó khăn. Trừ phi là thu thập một chút yếu nhược tiểu quốc gia, cái kia còn dễ dàng một chút. Đối phó những cái kia đại quốc, tỉ như Phiêu Lược quốc, Mặt Trời Không Lặn quốc chi loại thật không có dễ dàng như vậy. Cho dù là Long Vương Điện, tại quan hệ hợp tác vỡ vụn tình huống dưới, vài phút liền bị bọn hắn cho thu thập nha. Hiện nay Long Vương Điện tại hải ngoại thành viên còn thừa không có mấy, cơ bản tất cả đều trốn ở chỗ tránh nạn không dám ra đến, chỉ có thể không ngừng liên hệ còn lại chiến thần cùng Long Vương, muốn tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Có thể chiến thần hội để ý tới bọn hắn sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì hiện tại còn lại cơ bản đều là trung thành với Diệp Phàm thủ hạ. Bọn hắn tại xung đột bộc phát thời điểm trước hết nhất đuổi tới chỗ tránh nạn, để các chiến thần vô cùng khó chịu. Đặc biệt là bọn hắn hiện tại dưới tay sở thuộc chiến thần bộ đội cơ bản đã tổn thất hầu như không còn, bọn hắn đối Long Vương Điện còn có cái gì tốt lưu luyến đâu? Nếu không phải Giản Thanh còn không có đồng ý đối Diệp Phàm ra tay, bọn hắn thực biết tìm cơ hội trực tiếp giết chết hắn. Mà Diệp Phàm, 3 ngày nay nhìn xem tiểu thụy rất nhiều. Xong, hết thảy đều xong a. Vì cái gì? Đến cùng vì sao lại dạng này? A. Ô bi thống phía dưới, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, mình tân tân khổ khổ chế tạo lên Long Vương Điện, vậy mà lại tại 3 ngày thời gian bị chia cắt, tất cả sinh ý, đã từng hợp tác đồng bạn đều rời hắn mà đi. Thậm chí bọn hắn còn đối Long Vương Điện hạ độc thủ, thật sự là quá phận rồi. Hiện tại Long Vương Điện cơ bản đã phế đi, nếu như tại Hạ Quốc không sống được nữa, hắn chạy đến hải ngoại, còn có thể như trước kia một dạng hô phong hoán vũ sao? Chỉ sợ rất khó. Bởi vì phương Tây thế giới dưới đất những tên kia một khi phát hiện hắn, tất nhiên sẽ đối với hắn triển khai vây quét, sẽ không lại cho hắn cơ hội bùng lên. Dù là mình có được cổ võ lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Dù sao có một ít tên điên cuồng, chọc tới bọn hắn, đạn đạo đều có thể cho ngươi bắn ra đến. Thậm chí hắn hiện tại mới hiểu được, đã từng một chút hợp tác đồng bạn, bọn hắn thế lực sau lưng liền là hải ngoại đỉnh tiêm cổ võ thế lực. Cùng bọn hắn đối kháng, mình còn có năng lực gì sao? Không có, hoàn toàn không có hắn, hiện tại đến cùng phải làm gì? Chương 312, nhân vật chính ngoại trừ biến thành nữ nhân, còn có thể làm sao đây? Một chương 312, nhân vật chính ngoại trừ biến thành nữ nhân, còn có thể làm sao đây? Một Long Vương Điện hiện tại thật sự là đã phế đi, chiến thần bộ đội liên tiếp hủy diệt, còn lại những cái kia trốn ở chỗ tránh nạn căn bản không dám ló đầu. Chỉ cần ngoi đầu lên, lúc này liền bị phương Tây thế giới dưới đất thế lực tiêu diệt, thậm chí ngay cả chỗ tránh nạn đều bị bắt tới. Có thể nói, bây giờ Long Vương Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả sản nghiệp cùng sinh ý cơ hồ đều bị đoạn, còn lại những cái kia. Người khác chướng mắt nha. Diệp Phàm biết tin tức như vậy, có thể nào không giận? Có thể nào không sợ hãi? Hắn tại hải ngoại lớn nhất dựa vào đã phế đi, coi như về sau trở lại hải ngoại, cũng căn bản không cách nào dựa vào Long Vương thân phận đi trang bước. Há lại chỉ có từng đó là khó chịu a. Hiện tại hắn chỉ muốn biết đến cùng là ai tiết lộ phong thanh. Chẳng lẽ là dưới tay hắn những chiến thần kia? Cũng không quá khả năng, Long Vương điện phế đi đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Đó nhất định là những người khác, một chút đã sớm để mắt tới mình người. Tại Hạ Quốc hắn đắc tội qua người kỳ thật không ít, nhưng chân chính đối với hắn cấu thành uy hiếp, giống như cũng chỉ có Sở Huyền. Chẳng lẽ sẽ là Sở Huyền cho hấp thụ ánh sáng tin tức? Đừng làm loạn, Sở Huyền căn bản không biết hắn Long Vương thân phận, cho nên hẳn không phải là hắn. Như thế đến xem, hẳn là còn có một số ẩn tàng địch nhân là hắn không biết. Nghĩ đến chỗ này, cả kinh tóc gáy đều dựng lên đến. Tại bất chi bất giác, hắn đã đắc tội một cái thần bí mà địch nhân cường đại, nhưng mình vậy mà hoàn toàn không biết. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì đầu mối, chỉ có thể trước ổn định liên hệ hắn những cái kia thủ hạ cảm xúc. Những cái kia đều là trung thành tuyệt đối thuộc hạ, tại Long Vương điện tao ngộ nguy cơ thời khắc, bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là mình, cho nên khẳng định là phi thường trung tâm. Hiện tại nhất định phải ổn định bọn hắn, nếu không mình tại hải ngoại liền thật nửa điểm căn cơ cũng không có. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, hiện tại phải làm liền là lớn mạnh chính mình lực lượng. Chỉ có thu hoạch được càng cường đại hơn cổ võ lực lượng, về sau trở về hải ngoại, hắn có thể chế tạo lần nữa lên một cái cường đại Long Vương điện. Bát phẩm tu vi đã không thể thỏa mãn hắn, nhất là lần này kiến thức đến rất nhiều cường đại cổ võ giả, càng kiến thức đến Ma Đâu ngũ đại thế gia, ba đại môn phái những cao thủ kia, thật sâu cảm giác mình thực lực còn chưa đủ. Cứ việc thiên phú rất cường hãn, nhưng nếu như không thể trưởng thành, thì có ích lợi gì đâu. Tại điểm ấy, hắn vẫn còn nghĩ phi thường thấu triệt, bằng không thì cũng không có khả năng tại hải ngoại phát triển ra Long Vương điện dạng này tổ chức. Thế nhưng là, đến cùng làm như thế nào tăng lên mình tu vi đâu? Hắn lâm vào thật sâu suy tư, Thiệu Dương trưởng lão bây giờ còn chưa dạy bảo hắn chân chính cường đại công pháp, Trương Thiên Phong bên kia, Trần Nhược Băng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thành công, không cách nào mượn dùng ẩn thế Trương gia lực lượng. Quyền Đông lời nói, nơi này là Ma Đô, mà không phải Đế Đô, mạng lưới quan hệ của hắn không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Như vậy thì còn lại một cái người, Phùng Thiên Vân. Nhưng Phùng Thiên Vân lão già kia đến tuột cùng chạy đến địa phương nào đi, đến bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì, không phải là đã chết à? Hoặc là chết. Ngày hôm đó buổi tối trong hỗn loạn bị người ngộ sát rồi. Nghĩ đến chỗ này, cũng cảm giác phi thường đâm tâm. Phùng Thiên Vân có được Hóa Âm đan, có thể cực kỳ nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn. Nếu như hắn thật đã chết rồi, vậy mình đi chỗ nào tìm Hóa Âm đan? Càng quan trọng hơn là, Hóa Âm đan đan phương hắn cũng còn không được đến, sao có thể để Phùng Thiên Vân chết đâu? Tại hắn suy tư thời điểm, thứ nhất tin tức xuất hiện. Phùng Thiên Vân. Nhìn thấy phát tới tin tức người, Diệp Phàm thật sự là mừng rỡ như điên. Vừa còn đang suy nghĩ lấy lão giả này, hiện tại hắn liền chủ động tới cửa rồi. Nhân gia thật không hổ là lão tiên yêu nhất đệ. Lão Tạc Tiên. Thế a, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Còn có nhân gia loại này tự xưng, thật vô cùng buồn nôn. Hảo hảo cái đại nam nhân, đừng làm như vậy nha, sẽ cho người trong lòng sụp đổ. Nhìn kỹ tin tức, Phùng Thiên Vân ý tứ rất rõ ràng, chính là cho hắn mới Hóa Âm đan. Hóa Âm đan. Vừa còn nghĩ đến cái đồ chơi này, hiện tại sẽ đưa lên môn, vật khí đơn giản bảo đảm. Có Hóa Âm đan về sau, hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí tại tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên, chiến thắng Sở Huyền. Sở Huyền tu vi có thể là cảnh giới tiên thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không quá cao, mà hắn hoàn toàn có thể dựa vào Hóa Âm đan tăng lên tới cảnh giới tiên thiên. Đến cảnh giới kia, tăng thêm mình vượt cấp năng lực chiến đấu, Sở Huyền địch nhân như vậy còn không phải vài phút cầm xuống. Nhưng mà hắn cũng không biết cảnh giới tiên thiên thật không có đơn giản như vậy, cần đối với thiên địa có nhất định cảm ngộ, tài năng chuyển hóa chân khí vì tiên thiên. Liền trước mắt hắn tình huống đến xem, đối với thiên địa có cái dám cảm ngộ, toàn bộ liền một mãng phu, ngu ngốc. Muốn bước vào cảnh giới tiên thiên, trừ phi lão Tặc Tiên lần nữa mở cho hắn treo, không phải thật rất không có khả năng. Bởi vì hắn hiện tại tu hành lộ tuyến, cùng nội dung cốt truyện dây hoàn toàn khác biệt. Tại nội dung cốt truyện dây bên trong, cơ duyên một cái tiếp một cái, cho hắn chế tạo hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh, tăng thêm các loại sự kiện, cơ hồ là từ tu luyện bắt đầu, liền đã đối với thiên địa có nhất định cảm ngộ, cho nên tại nội dung cốt truyện dây bên trong hắn tu luyện cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Hiện tại thế nào? Tu vi tăng lên căn bản là dựa vào Hóa Âm đan, không có Tan Âm đan, cũng vô pháp từ nữ chủ trên thân thu hoạch cơ duyên, lại có thể nào thuận lợi tăng cao tu vi đâu? Mặc dù Hóa Âm đan thứ này có rất lớn tác dụng phụ, tựa như là để thân thể của hắn dần dần hướng tới nữ tính hóa. Nhưng bây giờ vì tăng cao tu vi, lại có thể làm sao đây? Nhanh nhất đường tắt đang ở trước mắt, không đi cũng phải đi. Ta lập tức tới. Hắn vội vàng hồi phục tin tức, không kịp chờ đợi hướng mặt ngoài đi. Thiệu Dương trưởng lão bọn người gặp hắn hấp tấp bộ dáng, cũng đều là hiếu kỳ. Nhất là Thiệu Dương trưởng lão, xuất hiện ngoại cảnh cổ võ giả xâm lấn một chuyện, hắn đối Diệp Phàm căm ghét cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Nếu là có thể, hắn thực biết trực tiếp chém Diệp Phàm, vì hạ quốc trừ bỏ một tai họa. Tiểu tử này ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ lại có âm mưu quỷ cái gì? Nghĩ như vậy, hắn cũng tìm lấy cớ rời đi, cấp tốc đi theo. Diệp Phàm cũng không biết Thiệu Dương trưởng lão ở phía sau đi theo, mừng khắp khởi đi vào tiểu khu bên ngoài hắc ám trong hẻm nhỏ. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy đã đợi chờ ở chỗ này Phùng Thiên Vân, mặc dù trong lòng rất xem thường đối phương, nhưng người nào làm cho đối phương nắm giữ lấy hóa âm đan đâu, cho nên hắn vẫn là cùng kính túi đầu xuống, ôm quyền nói, gặp qua sư phụ. Phùng Thiên Vân đưa lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời, áo bào không gió mà bay, kêu phần phần, bức tức giận mười phần. Một màn này thấy Diệp Phàm rất im lặng, ngươi mẹ nó vì trang bức vậy mà đều dùng chân khí gợi lên quần áo rồi. Có thể, học được. Không thể không nói, hiện tại Phùng Thiên Vân nhìn xem xác thực rất có tuyệt thế cao nhân phong phạm, chí ít khí chất kia là ở hắn từ tôi nói, Phàm Nhi, ngươi gần nhất tu luyện lười biếng nhưng phải hảo hảo cố gắng a. Đây là hóa âm đan, ngươi cầm lấy đi dùng a, ngươi mặc dù thiên phú thường thường, nhưng chỉ cần siêng năng luyện tập, vẫn là có hy vọng trở thành một phương cao thủ. Vi sư đi tìm càng nhiều tài liệu luyện chế hóa âm đan, ngươi nhớ lấy không thể lười biếng. Chương 313, nếu như là sợ thiếu cho, vậy liền có thể hiểu được hai chương 313, nếu như là sợ thiếu cho, vậy liền có thể hiểu được hai phong phạm mười phần, quả thực là bức thần tại thế. Diệp Phàm không thể không thừa nhận, đang trang bức phương diện này, Phùng Thiên Vân là trong đó hào thủ, coi như mình tên này phó kỳ thật bức vương, cùng hắn bắt đầu so sánh có đôi khi cũng sẽ lộ ra yếu như vậy ném một cái ném. Mặc dù nhìn thấy người trang bức liền rất muốn giẫm một cái, làm sao hiện tại Phùng Thiên Vân nắm giữ lấy hóa âm đan, hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể thuận đối phương. Là, đồ nhi nhớ kỹ. Ân, rất tốt, cầm đi đi. Tiếng nói vừa ra, vung tay lên, mấy cái bình ngọc bay ra, vương vững vàng vàng rơi vào Diệp Phàm chân trước. Diệp Phàm khom lưng đi xuống nhặt, Phùng Thiên Vân liền thuận thế xoay người lại, nói ra, đồ nhi không phải làm này đại lễ. Mẹ nó, có thể hay không muốn chút mặt. Xoay người nhặt cái bình, Diệp Phàm sắc mặt cứng đờ, ngươi thật đúng là ưu tú, bất luận cái gì trang bức cơ hội đều không dung tha, hơn nữa còn cưỡng ép trang bức, đó là phạm pháp à. Đem cái bình cất kỹ, hắn đứng thẳng người, nói ra, sư phụ đối đồ nhi có tái tạo tri ân, không thua gì tái sinh phụ mẫu, hành lễ cũng là nên. Đồ nhi có như thế hiếu tâm, vi sư cũng không tốt cự tuyệt. Cầu ngươi tranh thủ thời gian cự tuyệt ta, không phải lão tử về sau nhìn thấy ngươi không đều phải xoay người hành lễ. Diệp Phàm rất muốn khóc, bày ra dạng này sư phụ, hắn thật sẽ phi thường táo bạo nha. Thật sự là ổ đại hiếu A Phàm là lao tử hiện tại nắm giữ hóa âm đan đan phương, đều để ngươi chết không yên lành. Tại lao tử trước mặt trang bức hàng, đều phải chết. Sư phụ, vậy ta hiện tại có thể ngươi phải quỳ an. Có thể, quỳ an a. Phùng Thiên Vân thật sự là trang bức nghiện cũng biết Diệp Phàm bây giờ muốn rời đi. Mặc dù rất muốn tiếp tục ở trước mặt hắn trang bức, nhưng cân nhắc đến đối phương bên người đều có đại tông sư, vẫn là ổn một tay tương đối tốt. Về sau ở trước mặt hắn trang bức sẽ trả rất nhiều, không nóng nảy. Lại nói, hắn hiện tại cũng rất muốn sử dụng hóa âm đan, tranh thủ thời gian tăng lên một cái tu vi tương đối tốt. Đối với thân thể một chút biến hóa, hắn bây giờ không phải là để ý như vậy. Liên thầy tướng số liền thầy tướng số thôi, nói không chừng còn là một loại phi thường đặc thù trải nghiệm đâu. Hắn thậm chí phát hiện, tại thân thể chuyển biến quá trình bên trong, hắn giống như trở nên càng tuổi trẻ, cũng biến thành càng xinh đẹp. Thật sự là rất không tệ trải nghiệm, người khác muốn còn không có đâu. Diệp Phàm cắn răng quỳ an, đều nhanh muốn đem bình ngọc cho bóp nát. Chờ hắn rời đi về sau, Phùng Thiên Vân liền muốn rời đi. Ngay tại lúc này, một giọng nói tại hắn bên tai vang lên. Phùng Thiên Vân, ngươi tốt gan to. Quát khẽ một tiếng, cả kinh đầu hắn ra tóc ngay, trong nháy mắt liền muốn thi triển khinh công thoát đi nơi đây. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ chân khí đánh trúng hắn hai chân, để thân thể của hắn mất đi cân bằng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, chân khí còn muốn vận chuyển thời điểm, lại phát hiện đã không cách nào sử dụng. Tiền bối tha mạng. Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại xuất hiện người rất có thể liền là Diệp Phàm bên người đại tông sư. Ngẫm lại cũng đối, nếu như là đại tông sư, khẳng định có thể rất dễ dàng phát hiện hắn. Định ngày hẹn Diệp Phàm nên lựa chọn chỗ xa hơn, như thế mới điểm an toàn, hiện tại xem như bà bị quy. Thiệu Dương trưởng lão từ chỗ tối đi ra, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú cái kia Phùng Thiên Vân, đặc biệt là trong ngực hắn đồ vật. Phùng Thiên Vân run như cầy sấy, liền vội vàng đem đồ vật đem ra. Nói đùa, tại đại tông sư trước mặt che che lấp lấp, cái kia chính là tự tìm đường chết nha. Thiệu Dương trưởng lão tiếp nhận bình ngọc, hừ lạnh nói, đây là vật gì, giải thích rõ ràng. Cái này Phùng Thiên Vân mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám nói thẳng. Bởi vì nói ra, cũng không chẳng khác nào đem Sở Huyền đưa ra bán rẻ a. Bán rẻ Sở Huyền, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám nha. Nhưng đối với đại tông sư dầu diếm, hắn thật có thể sẽ trực tiếp treo. Xem ra là tăng cao tu vi đan dược, Diệp Phàm tiểu tử kia quả thật là có đặc thù cơ duyên, tu vi mới tăng lên như thế chi cấp tốc. Gặp hắn không nói, Thiệu Dương trưởng lão liền lấy ra một viên đan dược quan sát. Cái kia nồng đậm đan hương, để hắn lập tức minh bạch đây là có giá trị không nhỏ đan dược. Như vậy vấn đề tới, như thế giá cao đáng giá đan dược, Phùng Thiên Vân làm sao lại có được? Hơn nữa còn đưa cho Diệp Phàm sử dụng, thật sự là rất kỳ dị. Lại liên tưởng đến Diệp Phàm thân thể biến hóa, hắn ẩn ẩn có loại suy đoán. chỉ sợ Diệp Phàm thân thể biến hóa nhân tố trọng yếu, cùng đan dược này là thoát không khỏi liên quan. Tiền bối đều biết cái kia, sao còn muốn vãn bối nói cái gì? Phùng Thiên Vân vẻ mặt đau khổ, hắn đã nhận ra người trước mắt liền là Đế Đô cổ võ giới Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão. Dù sao năm đó hắn cũng là lăn lộn Đế Đô cổ võ giới đã từng xa xa gặp qua Thiệu Dương trưởng lão một mặt, đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng. Dạng này đại lão, làm sao lại xuất hiện tại Ma Đô rồi? Hơn nữa còn đi theo Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm tiểu tử kia, vận khí không khỏi cũng quá tốt. Không trải qua tội Sở Huyền, nhất định là một con đường chết. Sở Huyền thế nhưng là Đế Đô Sở gia người thừa kế duy nhất, thân phận tại phía xa Thiệu Dương trưởng lão phía trên. Cho nên hắn vẫn tương đối có lực lượng thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể đem Sở Huyền khiêng ra đến. Đương nhiên, đó là thời khắc quan trọng nhất. Nếu là tùy tiện bạo lộ, hắn mạng nhỏ khả năng khó giữ được. Thử, tăng cao tu vi đan dược, chỉ bằng ngươi cũng có thể được. Nói đi, đến cùng là ai cho ngươi? Ngươi tiếp cận Diệp Phàm, lại là vì cái gì? Thiệu Dương trưởng lão lánh lánh nhìn chăm chú, muốn từ đối phương trong hai con ngươi nhìn ra chút đoan nghe đến. Nhưng mà Phùng Thiên Vân cắn chết không nói, để hắn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù biết Phùng Thiên Vân người này phong bình không tốt, nhưng bây giờ hắn không có làm việc các gì, thật đúng là không tốt trực tiếp xuất thủ. Như vậy, chỉ có thể thoáng trừng phạt một cái. Nghĩ đến chỗ này, hắn giơ tay lên. Phùng Thiên Vân sau khi thấy, dọa đến linh hồn đều chạy, vội vàng hô, "Thiệu Dương trưởng lão chấm đã. Hừ, ngươi còn có lời gì có thể nói? Cái này, tiểu nhân cùng Đế Đô Sở gia sở ít có qua một chút duyên phận, cho nên a." Lời mặc dù hết chỗ chê rất trực tiếp, nhưng nói gần nói xa đều để lộ ra một điểm, đó chính là hắn đi theo tại Sở Huyền. Thiệu Dương trưởng lão sống nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng là có thể nghe ra lời này bên ngoài thanh âm, lập tức liền nghĩ rõ ràng. Ý của ngươi là, đây là Sở thiếu cho. Thiệu Dương trưởng lão khỏe miệng hung hăng rút mấy lần, nếu như là Sở thiếu cho, vậy liền có thể hiểu được nha. Loại đan dược này mặc dù có thể tăng cao tu vi, nhưng cũng sẽ để cho người ta thân thể trở nên rất quỷ dị. Kết hợp Diệp Phàm hiện tại tình huống đến xem, Diệp Phàm thiên phú kỳ thật đã phế đi. Sở thiếu, chẳng lẽ Thiệu Dương trưởng lão ngươi cũng là Phùng Thiên Vân nghẹn họng nhìn chân chối, lấy Thiệu Dương trưởng lão thân phận như vậy tới nói, nếu là không có tình huống đặc biệt, quả quyết sẽ không xưng hô Sở Huyền vì Sở thiếu, tối đa cũng liền là xưng hô Sở gia công tử. Nhưng hắn xưng hô chính là Sở thiếu, đó là tôn xưng nha. Hừ, Sở thiếu để ngươi đem thứ này giao cho Diệp Phàm, xem ra ngươi cũng có chút tác dụng. Nếu là đi theo tại Sở thiếu người, vậy lão phu cũng liền không làm khó dễ ngươi. Hiện tại cùng lão phu nói một chút những đan dược này tình huống. Đối với tăng cao tu vi đan dược, hắn cũng thực sự hiếu kỳ cực kỳ. Trên đời này ngoại trừ bạn đang các bên ngoài, lại còn có người có thể nắm giữ tăng cao tu vi đan dược. Sở Huyền năng lực, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Chương 314, thần nhẫn, đại nhân, cho ngài trực tiếp đánh ngã đền thờ. Ba chương 314, thần nhẫn, đại nhân, cho ngài trực tiếp đánh ngã đền thờ. Ba tại Phùng Thiên Vân giải thích cả cái dưới, Thiệu Dương trưởng lão cuối cùng minh bạch hóa âm đan đến cùng là dạng gì đồ vật. Thật sự là xác nhận trong lòng của hắn suy nghĩ, Diệp Phàm thân thể biến hóa liền cùng cái này hóa âm đan có quan hệ trực tiếp. Bất quá Sở Huyền vậy mà có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược đến, hơn nữa còn dùng để tăng lên Diệp Phàm tu vi. Nó như thế nào đây? Thật sự là đem Diệp Phàm xem như chuột tới chơi, hơn nữa còn là cảm thấy chuột quá yếu rồi. Nếu như không phải có loại kia quỷ dị tác dụng phụ, loại đan dược này tại cổ võ giới tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Liền xem như hắn cũng rất tâm động nha. Nhưng mà, cân nhắc đến đại lượng hóa âm đan mới có thể để cho Diệp Phàm tu vi tăng lên một chút, hắn cũng liền chẳng phải hâm mộ. Tăng cao tu vi hiệu quả là có, nhưng cùng thân thể biến hóa trỗi trả ra đại giới bắt đầu so sánh, vậy liền thật sự là không có lời. Đan dược ăn càng nhiều, tác dụng phụ liền càng lợi hại, ai có thể chịu nổi? Ngươi rời đi a, Sở thiếu cần ngươi thời điểm lại tới. Thiệu Dương trưởng lão phất tay để hắn rời đi, cũng không có hỏi thăm đan phương sự tình. Tác dụng phụ lớn như vậy, hắn cũng không hiếm có, cũng không có ý định để Thanh Vân kiếm tông người sử dụng. Dù sao hố người cũng không thể hố người một nhà nha. Sở Huyền kỳ thật đã thông qua hệ thống theo dõi biết chuyện này, đối Phùng Thiên Vân biểu hiện cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nếu là Phùng Thiên Vân đánh chết không nói, đó mới là có quỷ đâu. Phùng Thiên Vân là hạng người gì, hắn lại quá là rõ ràng. Vốn chỉ là một con cờ, với lại đối phương vẫn là hái hoa đạo tặc, không có trực tiếp giết chết hắn thế là tốt rồi. Chờ sau này lợi dụng xong, lại giết chết cũng không muộn. Tiếp xuống làm gì tốt đâu? Nhân vật chính đồng chí khẳng định sẽ phục dụng hóa âm đan tăng cao tu vi, dựa theo số lượng đến xem, cơ bản cũng là cựu phẩm tu vi. Cựu phẩm a, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể thành tiểu tiên tiên, hắn hẳn là sẽ liều mạng tìm kiếm cơ duyên a. Vì sao cho cố định số lượng hóa âm đan? Kỳ thật cũng chính là muốn xem nhân vật chính sẽ đi tìm cái gì dạng cơ duyên. Hiện tại là bát phẩm còn dễ nói, đối cảnh giới tiên tiên không có quá mức khát vọng mãnh liệt. Nhưng làm tăng lên tới cựu phẩm, đồng thời chỉ kém một cước liền có thể thành tựu cảnh giới tiên tiên, như vậy nhân vật chính khẳng định sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Liền xem như cái khác cổ võ giả, tình huống cũng đều một dạng. Còn không có đụng chạm đến ngưỡng cửa thời điểm liền không có cảm thấy cái gì, thật là chính đụng chạm đến ngưỡng cửa, liền sẽ cấp thiết muốn đẩy ra cái kia phiến đại môn. Sở Huyền muốn, liền là để nhân vật chính đến cùng sẽ đi tìm cái gì cơ duyên, lão tặc tiên lại sẽ an bài như thế nào. Phá hư nhân vật chính cơ duyên, để cầu mong gì khác mà không được, ngẫm lại đều cảm thấy chơi vui. Đinh linh linh. Chính suy tư thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, lập tức cảm thấy có ý tứ. Là trước kia thần nhẫn đánh tới. Chuyện gì? Kết nối về sau liền trực tiếp hỏi thăm, cái kia thần nhẫn cũng đội bằng nói, đại nhân, ta đã trở lại Uy Quốc, ngài an bài nhiệm vụ tiểu nhân đã trải qua làm tốt toàn bộ kế hoạch, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. cũng không biết ngài có hứng thú hay không xem lễ. Thần Nhẫn dày mặt nói, cái kia cũng đúng bộ dáng, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thần Nhẫn mang ý nghĩa đại tông sư, nhưng tại Sở Huyền trước mặt, hắn vẫn như cũ chỉ là sâu kiến. Cho dù là tại bên kia bờ đại dương, không có mặt đối mặt tình huống dưới, hắn cũng không dám có chút bất kính. Mạng nhỏ nắm giữ tại Sở Huyền trong tay, hắn chỉ có thể dùng hèn mọn nhất tư thái đi đối mặt. Nếu như trêu đến Sở Huyền bất mãn, cái kia không cho hắn giải dược, chỉ cần hơn phân nửa tháng, liền sẽ cảm nhận được cái gì là vạn kiến đốt thân thống khổ, toàn thân ngứa lạ, đau đớn vô cùng. Cuối cùng tại mỗi ngày dần dần tăng lên trong thống khổ kết thúc cái mạng nhỏ của mình. Ngươi muốn bản thiếu gia tiến về Uy Quốc? Sở Huyền vừa cười vừa nói, hắn hiện tại cũng không có tiến về Uy Quốc ý tứ nha. Cái kia viên đạn chi địa, hắn thật sự là từ đầu tới đuôi đều không hứng thú. Không không không, sao có thể làm phiền ngài đại giá? Tiểu nhân ý là cho ngài trực tiếp xem lễ, ngài thấy thế nào? Thần Nhẫn lập tức liền thay đổi mạch suy nghĩ, hắn thật đúng là muốn Sở Huyền tự mình đến Uy Quốc nhìn xem. Nhưng bây giờ gặp Sở Huyền cũng không đến ý tứ, cũng liền đổi phương pháp. Trực tiếp xem lễ, các loại nhìn thấy đền thờ hủy diệt, hắn hẳn là sẽ rất cao hứng a. Nói không chừng đến lúc đó chân chính cao hứng, trực tiếp cho hắn chân chính giải dược, triệt để giải thoát đâu. Trực tiếp, có chút ý tứ, bản thiếu gia sẽ làm một cái trực tiếp phần mềm, ngươi đến lúc đó trực tiếp mở ra là được. Sở Huyền có chút muốn tán thưởng đối phương não mạch kín, trực tiếp quan sát đền thờ hủy diệt còn đi. Gia hỏa này thật sự là rất có thể nha, hiện tại liền làm xong tất cả chuẩn bị, liền đợi đến đánh ngã đền thờ. Bất quá, trong đền thờ nhưng đồng dạng có đại tông sư trấn thủ, hơn nữa còn có không ít tông sư, cảnh giới tiên tiên cao thủ. Mặt khác tại đền thờ phụ cận còn có mặt khác một tôn đại tông sư, một khi đền thờ ngoại ý muốn nổi lên, người đại tông sư kia rất có thể sẽ đã đi tiếp viện. Như vậy, tại như vậy khó khăn tình huống dưới, Thần Nhẫn đến cùng sẽ xử lý như thế nào đâu? Sau khi cúp điện thoại, hắn lúc này biên soạn dấu hiệu, làm một cái trực tiếp phần mềm đi ra. Đồng thời xâm nhập vào Thần Nhẫn điện thoại, trực tiếp cho hắn dưới điện thoại di động trở cái trực tiếp phần mềm. Uy Quốc, Thần Nhẫn nhìn điện thoại bị cúp máy còn có chút mơ hồ, cho hắn thu thập đao loạt trực tiếp phần mềm. Hắn hồ đồ rồi a. Nhưng đang muốn thời điểm, liền thấy điện thoại xuất hiện một chút biến hóa. Một cái cây nấm ảnh mây ngọn phần mềm đột nhiên tự động đáp loạn, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành, doa đến hắn kém chút đưa gì đọc bước. Chờ về thần thời điểm, càng là mồ hôi lạnh liên tục. Sở Huyền, thật sự là cho hắn điện thoại làm cái trực tiếp phần mềm sao? Có thể thần không biết bị không hay xâm nhập vào hắn điện thoại di động, cái kia không liền nói đối phương tại mạng lưới lĩnh vực cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Thậm chí tại phía xa hạ quốc thời điểm, còn có thể tùy thời giám sát đến hắn động thái. Kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy. May mắn mình trở lại Uy Quốc sau vẫn tại nghiên cứu thế nào làm lật đến giờ, cũng chưa từng có nói qua hắn nói xấu. Không phải bị hắn biết, không đảm bảo lần sau gặp mặt mình lại được nếm chút khổ sở. Hạ quốc người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Thần Nhẫn tự lẩm bẩm, chợt mở ra trực tiếp phần mềm. Vừa mở ra phần mềm liền tự động mở ra trực tiếp chương trình, có thể nhìn thấy ghế khách quý vị trí có một người, cũng không phải liền là Sở Huyền A đại nhân. Ngài liền đợi đến nhìn tiểu nhân tiếp xuống hành động a. Thần Nhẫn tất cung tất kính nói ra. Rất tốt, bản thiếu gia chờ mong biểu hiện của ngươi. Sở Huyền thanh âm tại trực tiếp phòng truyền đến, Thần Nhẫn lại lấy ra mặt khác một bộ điện thoại, cho hắn đã sớm an bài tốt nhân thủ hạ lệnh. Toàn viên chuẩn bị. Sau một tiếng bắt đầu hành động. Hiện tại đã đến 6 giờ chiều, lại có một cái giờ đồng hồ trời liền đã tối. Trời tối lại hành động. Tựa hồ hành động tương tự, mọi người luôn yêu thích lựa chọn trời tối. Là bởi vì đêm đen phong cao giết người đêm nguyên nhân sao? Dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, rất nhiều hành động đều có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành. Sở Huyền một bên quan sát trực tiếp, một bên mở ra hệ thống theo dõi, xem xét Uy Quốc Vương đô tình huống, đặc biệt là đền thờ phụ cận. Chương 315, tại Uy Quốc Vương đô dâng lên cây nấm 14 chương 315. Tại Uy Quốc Vương đô dâng lên cây nấm 14 đền thờ tại Uy Quốc Trung Quy là tương đối tồn tại đặc thù, bên trong chỗ cung phụng là rất nhiều Uy Quốc người tinh thần sùng bái đối tượng. Cho nên Uy Quốc chính thức đã sớm điều động cao thủ trấn thủ đền thờ, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Đền thờ cảnh giới đến trình độ nào đâu? Chỉ cần không phải Uy Quốc người, tới gần đền thờ nửa điểm, đều sẽ bị người giám thị bí mật. Tại sao muốn dạng này? Nguyên nhân rất đơn giản, liền là Uy Quốc chính thức cũng biết đền thờ tồn tại nói nói rất nhiều người tâm linh, bên trong cung phụng tù chiến tranh anh linh bọn hắn khi còn sống đều là chiến tranh phạm. Sau khi chết tại đền thờ được cung phụng, tự nhiên sẽ để vô số người bất mãn, đặc biệt là những cái kia yêu thích hòa bình, cũng đã từng bị bọn hắn thương qua quốc gia. Uy Quốc chính thức làm như vậy, chính là muốn cam đoan đền thờ an toàn. Không có cách nào, ai bảo vô số Uy Quốc người đều là sùng bái đâu, đối đền thờ càng là tràn đầy hướng tới. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đoán chừng đương nhiệm lãnh tụ đều phải xuống đài tạ tội. Ngoại trừ trong đền thờ bộ cổ võ giả phòng thủ bên ngoài, tại đền thờ chung quanh còn có không ít cổ võ giả. Bọn hắn cũng không lệ thuộc vào đền thờ, nhưng lại đối thần hộ mệnh xã phi thường để bụng. Bởi vì bọn họ cũng là rất sùng bái đền thờ chỗ cung phụng anh linh, cho rằng thần hộ mệnh xã liền là chức trách của bọn hắn. Liên Sở mới biết, nội dung cốt truyện dây bên trong nhân vật chính cũng từng tới Uy Quốc, đồng thời cùng đền thờ cổ võ giả sinh ra mâu thuẫn, từ đó dẫn phát đại chiến. Trận đại chiến kia bên trong, đền thờ phụ cận liền có một tôn đại tông sư hiện thân hiệp đồng tác chiến. Mặc dù thời điểm đó nhân vật chính cũng chỉ là đại tông sư, nhưng nhân vật chính quang hoàn mang theo mà, vẫn là cường sát hai vị đại tông sư, chiến đấu cũng phá hủy đền thờ. Sự tình truyền về đến Hạ Quốc, quả thực để hắn trở thành Hạ Quốc vô số cổ võ giả trong lòng thần. Đồng thời tại hậu kỳ cổ võ lực lượng cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt người đời thời điểm, nhân vật chính sự tích cũng bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra, để hắn thu hoạch được vô số Hạ Quốc người ủng hộ. Thật sự phi thường hí kinh hóa. Quả nhiên ở chỗ này, dấu ở đạo quán bên trong, ngược lại là rất không tệ ý nghĩ. Hơn nữa còn có nhiều môn như vậy người, tu vi cũng đều không kém nhà. Ichizo Aibe, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Cái kia thần nhẫn nhị dạ danh tự liền là ý chí dô ái bệ, mà đền thờ phụ cận đại tông sư, Sở Huyền cũng đã thông qua hệ thống theo dõi điều tra đến. Mặc dù thông qua video theo dõi rất khó trực tiếp đánh giá ra một người tu vi, nhưng uy quốc cao thủ có một cái đặc tính, cái kia chính là tu vi càng mạnh, liền càng biểu hiện được cao cao tại thượng, môn nhân cũng sẽ càng nhiều. Trên cơ bản tôi nói, tìm một cái lớn nhất đạo quan, cơ bản liền có thể xác định là người đại tông sư kia chỗ. Đồng thời nội dung cốt truyện dây cũng có tiết lộ qua, vị đại tông sư này là một vị võ sĩ, kiếm đạo cao thủ. Dạng này thì càng có thể giảm bớt phạm vi, tùy tiện tìm tới đối phương ẩn thân chi địa. Lúc này nghe được Sở Huyền tiếng lòng nữ chủ nhóm nói chung cũng biết muốn chuyện gì phát sinh, Lý Nhan trực tiếp kéo tới ưu ảnh, để nàng điều lấy uy quốc vương đô video theo dõi, khóa chặt ý chỉ dô hải bệ vị trí. Thật đúng là muốn tiến đánh đền thờ. Lý Nhan đều kinh ngạc, Sở thiếu thủ đoạn thật sự là rất khủng bố a, tiến đánh đền thờ như thế nguy cơ trùng trùng sự tình, ý chỉ dô hải bệ đều bị bách tiếp nhận. Thậm chí còn muốn ra kế hoạch chu toàn, liền vì có thể chơi đổ đền thờ. Đáng tiếc nha, coi như đánh ngã đền thờ, cũng vô pháp đạt được chân chính giải dược. Hán vẫn như cũ sẽ bị Sở thiếu nắm trong lòng bàn tay. Một tôn đại tông sư làm châu ngựa sử dụng, cơ hội như vậy hiếm có, tự nhiên không thể tùy tiện thả hắn rời đi. Có sống chết phụ tại, bảo đảm Ichizo Aibe ngoan ngoãn nghe lời. Giống Ichizo Aibe loại này vô cùng yêu quý mạng nhỏ mình người, chắc chắn sẽ không muốn tại loại này cực hạn trong thống khổ chết đi. Cho nên, hắn nhất định sẽ trở thành Sở Huyền trong tay một thanh đao nhọn. Nhan tỷ, có muốn hay không ta động chút tay chân, đem bọn hắn giám sát? Ưu ảnh tràn đầy phấn khởi, đánh ngã đền thờ loại chuyện này thế nhưng là thật vĩ đại nha. Nếu là nàng cũng có thể tham dự, vậy liền hoàn mỹ. Lý Nhan nghĩ nghĩ liền đồng ý, cướp mất video lời nói, có thể trợ giúp Ichizo Aibe tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy đền thờ cũng sẽ có nắm chắc hơn. Liên nói hiện tại, đền thờ hệ thống theo dõi là trực tiếp liên tiếp đến uy quốc quân bộ. Một khi đang theo dõi bên trong phát hiện đền thờ xảy ra sự tình, rất có thể sẽ trực tiếp điều động bộ đội trợ giúp. Đến lúc đó, Ichizo Aibe muốn hành động liền sẽ trở nên rất khó khăn. Bởi vì uy quốc thực sự quá nhỏ, quân bộ muốn trợ giúp đền thờ, tốc độ sẽ vô cùng nhanh. Giống loại kia viên đạn chi địa, còn có bổng tử quốc loại hình dự báo thời tiết là dạng gì hình thức đâu. Hôm nay thời tiết, tinh. Tốt, cả nước dự báo thời tiết chỉ đơn giản như vậy hoàn thành. Lý Nhan nói ra, không chỉ có muốn đem đền thờ giám sát, còn có vương đô tất cả giám sát đều muốn cướp mất, có thể làm được sao? Phạm vi càng lớn, càng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Ưu ảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím, cướp mất toàn bộ uy quốc vương đô hình ảnh theo dõi. Độ khó giống như có như vậy ném một cái ném. Uy quốc hacker tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản nàng tiến công, thậm chí đưa nàng vị trí tìm ra. Bất quá, độ khó cũng bèn bèn chỉ là ném một cái ném mà thôi. Nàng kỹ thuật, uy quốc tất cả hacker cộng lại cũng không đáng chú ý nha. Không có vấn đề, vậy liền cướp mất tất cả giám sát. Nghĩ đến liền làm, 10 ngón tay trên bàn phím điên cuồng gõ. Từng chuôi dấu hiệu hiện lên ở trên màn hình. Chợt tuyển định mục tiêu, triển khai điên cuồng tiến công. Cùng nay đồng thời, Ichizo Aibe cũng thu được thứ nhất đến từ ưu ảnh tin tức. Cướp mất toàn bộ vương đô giám sát. Nhìn thấy tin tức như vậy, Ichizo Aibe làm mộng bức nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, hẳn là Sở Huyền người bên kia hành động, chỉ đang trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, giám sát cướp mất, vậy liền có thể hành động. Lập tức hành động. Thời gian đi vào buổi tối 7 giờ, cũng chính là hắn ước định cẩn thận thời gian. Lúc này, vương đô tất cả giám sát đen bình phòng. Mà tại vương đô góc tây bắc, một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên vang lên. Nó âm thanh chi đại, thậm chí toàn bộ vương đô đều có thể nghe được. Đồng thời, một đóa to lớn cây nấm mây tại góc tây bắc từ từ bay lên. Ngoa tạo, thế nào? Ngu ngốc, chuyện gì xảy ra? A, cái kia cây nấm mây tốt lóa mắt, thật xinh đẹp. Các loại cây nấm mây. Vương đô vô số dân chúng nghe được tiếng vang thời điểm, còn tưởng rằng là địa chấn muốn tới, hoặc là núi lửa muốn phun trào. Nhưng tại nhìn thấy cây nấm mây thời điểm, có chút ngộp bức. Có người thậm chí nghĩ đến mấy chục năm trước, hai đóa to lớn cây nấm mây tại uy quốc cảnh nội dâng lên hình tượng. Như vậy, hiện tại đến cùng là núi lửa phun trào, vẫn là địa chấn, lại hoặc là đạn đạo tập kích. Uy quốc vương đô giám sát đều bị đen. A, lại là ưu ảnh. Khá lắm, e sợ cho thiên hạ không loạn à, đối công đánh đền thờ cảm thấy hứng thú như vậy sao? Ân, rất tốt, rất tốt. Sở Huyền cũng phát hiện uy quốc vương đô giám sát đều bị cướp mất sự tình, thôi điều tra liền biết là ưu ảnh kỳ tác. Đối với cái này chỉ có thể nói, điểm cái tán. Bất quá cũng phát hiện uy quốc hacker đang tại ý đồ công phá ưu ảnh phương hướng. Đoạt lại hình ảnh theo dõi. Uy quốc hacker số lượng cũng là không ít nha, nhưng mà cũng không cần lo lắng, ưu ảnh thực lực hắn là phi thường tin tưởng. Phải biết, liền xem như phiêu lượng quốc cái kia vô số hacker, làm theo bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Chương 316, lâm vào khủng hoảng uy quốc vương đô, dẫn xà xuất động một chương 316, lâm vào khủng hoảng uy quốc vương đô, dẫn xà xuất động một khó được có thể gặp được trực tiếp đánh ngã đền thờ hình ảnh như vậy, Sở Huyền thậm chí muốn tiến hành toàn cầu trực tiếp. Dù sao trên thế giới này, không chỉ có vẹn vẹn có hạ quốc chán ghét đền thờ, còn có rất nhiều quốc gia người đối đền thờ cũng là hận thấu xương. Chỉ là bọn hắn không có cách nào cầm xuống đền thờ, thậm chí không cách nào ngăn cản người tham viếng đền thờ. Mỗi lần tại uy quốc cao tầng tham viếng đền thờ thời điểm, toàn thế giới các nơi đều sẽ xuất hiện một chút kháng nghị hoạt động. Làm sao? Uy quốc cao tầng căn bản không quản không để ý, bọn hắn chỉ để ý mình phiếu bầu, chỉ để ý mình tỷ lệ ủng hộ. Mà tham viếng đền thờ có thể vì bọn họ tăng thêm không ít tỷ lệ ủng hộ. Tham viếng đền thờ đã cùng chính trị móc nối, để cho người ta phi thường buồn nôn. Hoặc giả thuyết đền thờ kiến lập mới bắt đầu, cũng đã là mang theo chính trị mục đích. Cân nhắc đến ý chí rồ hái bệ còn có chút tác dụng, Sở Huyền trước mặt nhìn xuống, không phải thật muốn tiến hành một trận toàn cầu trực tiếp. thậm chí hắn đều muốn tự mình đến Uy Quốc lật đổ cái kia đền thờ. Có khâm phục, vậy liền đứng ra so tay một chút, nhìn hắn vị này lục địa thần tiên tu vi có phải hay không đang nói đùa. Mặc kệ Uy Quốc xuất hiện cao thủ như thế nào, hắn đều có nắm chắc cầm xuống. Lý Nhan mấy người cũng đang chăm chú thế cục biến hóa, thậm chí bởi vì ưu ảnh hành động, hải ngoại ám vong thậm chí đều truyền ra tin tức. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết Uy Quốc hiện tại tình huống gặp gỡ, chỉ có thể tiếp tục điều tra. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, Uy Quốc Vương đô phát sinh sự tình liền sẽ công bố, ám vong tất nhiên sẽ trước tiên biết được. Ám vong chú ý Uy Quốc biến hóa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ưu ảnh. Bởi vì vị này toàn cầu công nhận thứ nhất hacker đã thời gian rất lâu không có hành động, hiện tại vừa ra tay liền nhắm vào Uy Quốc, có thể nào để cho người ta không hiếu kỳ đâu? Có phải hay không là Uy Quốc ở nơi nào đắc tội ưu ảnh, cho nên mới đưa tới lửa giận của nàng? Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, không chỉ có riêng là trêu chọc đến ưu ảnh đơn giản như vậy. Uy Quốc trêu chọc tuyệt đối là trên thế giới này người khủng bố nhất. Đánh ngã đền thờ sẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau hắn tất nhiên sẽ đi Uy Quốc đi một chút, nhiều xử lý một số người. Như vậy lòng lang dạ thú quốc gia, nếu như không đồng nhất thứ tính đánh tới bọn hắn triệt để nằm xuống, vậy liền khẳng định còn biết dở trò. Nội dung cốt truyện dây bên trong, nhân vật chính tại Uy Quốc cũng là bởi vì các loại duyên cớ mà cùng Uy Quốc chính thức sinh ra kịch liệt mâu thuẫn, cuối cùng mang theo Long Vương Điện nhóm thế lực, thật sự là đem Uy Quốc đánh tới sợ, không còn dám lỗ mãng. Bây giờ nhân vật chính đồng chí mà, hắn thật đúng là không có cái kia có thể nhịn. Long Vương Điện đều đã phế đi, hắn có khả năng dựa vào cũng chính là Trần Nhược Băng những người này. Khả Trần Như Băng bọn hắn có thể làm cho Uy Quốc thương cân động cốt sao? Khẳng định không thể. Đừng xem nhẹ một quốc gia lực lượng, ngoại trừ đại tông sư bên ngoài, cổ võ giả còn có cảnh giới càng cao hơn nha. Liên chính hắn biết đến lục địa thần tiên, số lượng đều có mười mấy cái. Huống chi còn có một số nội dung cốt truyện dây không có tiết lộ ra ngoài. Cho dù là phần tiếp theo, Sở Huyền cũng nhìn ra còn có ẩn tàng lục địa thần tiên không có nổi lên. Dù sao, tắc máu nào tác giả thế nhưng là dự định một quyển sách viết cả một đời, phần tiếp theo cái gì, đương nhiên muốn học đấu La Chi Thần, ra hắn cái 10 bộ 20 bộ. Không buồn nôn chết mình, cũng phải buồn nôn chết độc giả nhà. Muốn hay không giúp một cái đâu. Ichizo ái bệ con hàng này thực lực không đủ nha, đơn độc đối kháng đền thờ đại tông sư đều rất khó khăn. Nếu không để phân bố tại Uy Quốc Long vệ xuất thủ, Sở ra Long vệ trải rộng các nơi trên thế giới, nhất là nhằm vào Hạ quốc những quốc gia kia, thường thường đều có thể nhìn thấy Long vệ bóng dáng. Bọn hắn tiềm phục tại những quốc gia kia, cho Sở ra mang đến đại lượng tình báo, cũng cho Hạ quốc mang đến vô số chỗ tốt. Hiện tại muốn giúp đến Ichizo ái bệ, biện pháp đơn giản nhất liền là điều động Uy Quốc cảnh nội Long vệ. Nghĩ đến liền làm, lúc này cho Long vệ ra lệnh, lấy hắn Sở ra người thừa kế thân phận, phân bố toàn cầu Long vệ đều có thể điều động. Ra lệnh một tiếng, thậm chí có thể làm cho tất cả Long vệ tụ tập tại một nơi nào đó, nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Long vệ đã bắt đầu hành động, hướng Uy Quốc Vương đô tụ tập. Ichizo ái bệ cũng bắt đầu hành động, mang theo dưới tay hắn tinh nhuệ nhất đệ tử xuất hiện tại đền thờ phụ cận. Lúc này Vương đô bởi vì góc tây bắc cây nấm mây lâm vào trong khủng hoảng. Có người lo lắng là núi lửa bộc phát, bởi vì Uy Quốc cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo núi lửa nếu là bạo phát đi ra, đây chính là vô cùng nguy hiểm nha. Cũng có người lo lắng là địa chấn. Mặc dù Uy Quốc địa chấn rất tấp nập, nhưng trực tiếp làm ra cây nấm mây vẫn là vô cùng ít thấy, chỉ sợ là cực kỳ hiếm thấy động đất lớn. Càng có người lo lắng có phải hay không là quốc gia nào đang tấn công Uy Quốc. Dù sao mấy chục năm trước cái kia hai đóa cây nấm mây, để rất nhiều người đến bây giờ còn khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là người đời trước. Khủng hoảng cảm xúc tại Vương đô lan tràn, thậm chí có người tại xã giao mạng lưới phát bài viết hỏi thăm. Nhưng mà không nhiều lúc, Uy Quốc mạng lưới tê liệt, mà ra tay chính là Sở Huyền. Uy Quốc quân bộ lúc này đã bắt đầu hành động, làm quân bộ nhân viên, bọn hắn đối loại này cây nấm mây càng hiểu hơn. Mẹ nó, cái này không phải liền là đạn đạo bạo tạc sinh ra a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phòng không hệ thống hoàn toàn không có kiểm chắc đến có đạn đạo tập kích, làm sao lại có đạn đạo bạo tạc? Chẳng lẽ là tự mình đạn đạo xảy ra vấn đề rồi? Cho nên người của quân bộ đang nhanh chóng điều tra, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ. Ưu ảnh, ngu ngốc. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, toàn bộ Vương đô hệ thống theo dõi đều bị đen, không phải bọn hắn liền có thể thông qua giám sát cấp tốc điều tra rõ là chuyện gì xảy ra. Như vậy ưu ảnh đen Vương đô giám sát, lúc này đạn đạo lại bạo tạc, có thể hay không cùng cái kia ưu ảnh có quan hệ đâu? Mặc kệ có quan hệ hay không, khẳng định đều muốn đem tên kia bắt tới. Lúc này trong đền thờ bộ, đại lượng cổ võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần tình nghiêm túc nhìn qua phương hướng tây bắc. Cái kia cây nấm mây a, trong đêm tối thật sự là quá chói mắt. Dấu ở trong đền thờ bộ đại tông sư càng là lúc này hạ lệnh, để đền thờ cổ võ giả xuất động bộ phận, điều tra rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đồng thời tại đền thờ phụ cận, có đại lượng cổ võ giả trước tiên chạy đến, tại xác nhận đền thờ không có vấn đề về sau, lúc này mới hướng phía tây bắc hướng tiến đến. Trên đường, có thật nhiều cổ võ giả chú ý tới Ichizo ái bệ cùng hắn môn nhân. Chỉ là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thậm chí còn có người đến trước mặt hắn vân an. Bên cạnh giếng đại nhân, ngài cũng là đến thủ hộ thần xa sao? Một vị cảnh giới tiên tiên võ sĩ hỏi. Ichizo ái bệ bình tĩnh gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, tây bắc cây nấm mây giao cho các ngươi điều tra, a đền thờ can hệ trọng đại, lão phu không thể tùy tiện rời đi. Là. Bên cạnh giếng đại nhân nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta hổ thẹn. Võ sĩ cấp tốc hướng phía tây bắc hướng tiến đến, hoàn toàn không có hoài nghi bên cạnh giếng một cột lời nói nha. Bởi vì Ichizo ái bệ tại Uy Quốc cổ võ giới, đó cũng là đỉnh tiêm danh nhân, ai sẽ hoài nghi hắn đâu? Nhìn xem đại lượng cổ võ giả rời đi, Ichizo ái bệ nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống, quay đầu nhìn về phía đền thờ, đáy mắt hàn quang lấp lóe. Đền thờ mà, trước kia hắn cũng là rất sùng bái. xin lỗi, chết đạo hữu không chết bần đạo, vì tính mạng của lão phu, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Chương 317, đền thờ nước pha nóng lạnh đầu lĩnh. Hảo bằng hữu chính là muốn đâm một đao hai. Chương 317, đền thờ nước pha nóng lạnh đầu lĩnh. Hảo bằng hữu chính là muốn đâm một đao hai. Tuân theo làm người không vì mình, thiên chu địa diệt lý niệm, ý chí rồ ai bệ hành động thật sự là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Thậm chí đem đền thờ xung quanh đại lượng cổ võ giả lắc lư đến phương hướng tây bắc, liên quan đền thờ cổ võ giả cũng bị lắc lư ra ngoài không ít. Trong nháy mắt, trấn thủ trong đền thờ bộ cổ võ giả đã không có nhiều. Đối với những này đền thờ cổ võ giả rời đi, Ichizo Aibe cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đền thờ cổ võ giả còn có một cái tên khác, hộ quốc võ giả. Chỉ cần uy quốc cảnh nội xuất hiện bất kỳ sự kiện trọng đại, luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn sẽ xuất động, trấn áp hỗn loạn. Hiện tại cây nấm mây tại vương đô góc tây bắc dâng lên, đền thờ cổ võ giả tự nhiên phải đi xem xét, đây là bọn hắn chỗ chức trách. Đợi có nửa cái giờ đồng hồ, xác nhận xung quanh cổ võ giả đã đại bộ phận rời đi, hắn lúc này mới hướng phía đền thờ đi vào. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là có thể tùy tiện tiến vào đền thờ. Thậm chí đền thờ đại tông sư cùng hắn vẫn là bằng hữu nhiều năm, tiến vào đền thờ kia liền càng đơn giản. Khi tiến vào đền thờ thời điểm, còn có thể nhìn thấy một chút đền thờ cổ võ giả đối với hắn hành lễ. Đại tông sư đi tới chỗ nào, đều là được người tôn kính tồn tại. Bên cạnh giếng đại nhân, ngài sao lại tới đây? Một chút đền thờ cổ võ giả có chút buồn bực, hiện tại xảy ra lớn như vậy sự tình, bên cạnh giếng đại nhân làm sao lại không có đi điều tra đâu? Ichizo Aibe thần sắc bình tĩnh, nói ra, lão phu đến thần hộ mệnh xã, đền thờ tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Lời nói này gọi là một cái nghĩa chính nghiêm tử, để đền thờ cổ võ giả không có nửa điểm hoài nghi, thậm chí bội phục hắn rất ngộ. Thật không hổ là bên cạnh giếng đại nhân, không hổ là dạ mạ gù triệt đại nhân nhiều năm hảo hữu. Các ngươi lưu thủ đền thờ, trách nhiệm trọng đại, nhớ lấy chú ý ngoại địch xâm lấn. Ichizo Aibe nghiêm túc nói ra, chợt liền dẫn bọn họ người tiến vào đền thờ chỗ sâu. Đền thờ cổ võ giả không có chút nào hoài nghi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trấn thủ đền thờ. Ai không biết Ichizo Aibe kém chút cười điên, Út Ca không cho hắn 100 cái người tí hon màu vàng, cái kia đều đối không nổi kỹ xảo của hắn. Ngay cả Sở Huyền đều bội phục, thao tác rất ưu tú mà, nếu không trực tiếp tại chỗ xuất đạo, nói không chừng có thể cầm mấy cái vua màn ảnh. Đi vào đền thờ chỗ sâu, nơi này có một chỗ đình viện, trong đình viện có rừng trúc, phi thường rộng lớn. Thậm chí có cầu nhỏ nước chảy, cá chép hồ nước các loại. Tổng thể tới nói, phong thủy bảo địa a đình viện hành lang uốn khúc bên trong, một người mặc âm dương sư trang phục lão giả ngồi quỳ chân ở nơi đó, thần sắc thanh nhã, tràn đầy khí tức thần bí. Dạ Mạ Cụ Triệu đã lâu không gặp. Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ nhìn thấy hắn, có chút gật đầu, khô gầy gương mặt xuất hiện một điểm tiêu dung. Bên cạnh giếng, đã lâu không gặp. Ngọn gió nào thổi ngươi tới? A còn không phải tây bắt chuyện bên kia, lão phu trong lòng có chút bất an a. Hắn đi qua, tại đối phương ngồi xuống bên người, cái kia thái độ thật đúng là quen thuộc đến cực hạn. Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ cũng không trách móc, dù sao cũng là làm quen mấy chục năm hảo bằng hữu, lẫn nhau ở giữa đều rất hiểu rõ, không cần thiết làm những này hư. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước đi Hạ Quốc tựa hồ phát sinh chuyện rất nghiêm trọng. Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ dò hỏi, uy quốc phương diện cũng có điều động cổ võ giả xâm lấn Hạ Quốc, muốn cướp đoạt Thánh An tập đoàn tư liệu, càng muốn hơn đạt được Thánh An tập đoàn chủ nhân trong tay đầu phương thuốc. Trước hết nhất xâm lấn đến Hạ Quốc cũng không phải liền là uy quốc nị dạ a, hơn nữa còn là từ hắn trong đền thờ đi ra, chỉ bất quá thất bại. Đối với Hạ Quốc cảnh nội phát sinh sự tình, hắn cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, tự nhiên cũng đã rất hiếu kỳ. Ichizo Aibe hơi suy nghĩ một chút, liền mang tính lựa chọn nói ra một ít chuyện. Đối với hắn bên trong sinh tử phụ sự tình tự nhiên là che giấu, không phải kế hoạch tiếp theo còn thế nào tiến hành. Nghe Ichizo Aibe lời nói, Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ cho mày, Hạ Quốc vậy mà ra dạng này yêu nghiệt. Nếu là không diệt trừ, chỉ sợ đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Xem ra, đến bắt đầu dùng yên ổn kế hoạch. Ichizo Aibe có chút nheo mắt lại, yên ổn kế hoạch là đền thờ thuyết pháp. Nói thật là tốt nghe, vì giữ gìn uy quốc an toàn mà triển khai hành động. Nhưng trên thực tế đâu? Liên là một khi phát hiện quốc gia khác có nhân tài ưu tú sinh ra, liền sẽ điều động cao thủ tiến về Hạ Quốc, đem người mời chào tới. Mời chào không thành công, liền trực tiếp diệt đi. Làm như thế căn bản mục đích chính là muốn cam đoan uy quốc cổ võ giới địa vị. Bên cạnh giếng, vương đô tây bắc sự tình, ngươi thấy thế nào? Đột nhiên toát ra một đóa cây nấm mây, làm năm đó tự mình kinh lịch đánh nổ người một trong số những người còn sống sót, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, rất lo lắng đến cùng phải hay không đạn đạo tập kích. Không có cách nào nha, cái kia cây nấm mây thực sự quá quen thuộc, căn bản chính là đạn đạo bạo tạc sau sinh ra. Lại thêm trước đó tiếng vang, càng thêm hoài nghi. Địa chấn hoặc là núi lửa phun trào, tuyệt đối không phải dạng này. Ichizo Aibe trầm ngâm nói, tình huống cụ thể còn rất khó nói, các loại điều tra kết quả a việc cấp bách là cam đoan đền thờ an toàn. A, cam đoan đền thờ an toàn. Chẳng lẽ có người muốn xâm lấn đền thờ? Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ trong nháy mắt liền nghiêm túc lên, hắn là trấn giữ đại tông sư, chính là đền thờ tối cao lãnh tụ. Nếu là có người xâm lấn, đó không phải là tại khiêu chiến quyền ủy của hắn sao? Ichizo Aibe thẳng lắc đầu, nói ra, chỉ là một loại suy đoán, từ Hạ Quốc bên kia trở về, lão phu đã cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Đang lúc nói chuyện, hắn lặng yên không một tiếng động hướng phía Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ tới gần một chút. Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ tại hết sức chăm chú nghe hắn nói, cũng liền không có phát hiện cái này biến hóa rất nhỏ. Cái kia là cái gì không đúng địa phương? Liên là Hạ Quốc xuất hiện cái kia yêu nghiệt, đối với chúng ta uy quốc phi thường không hữu hảo. Tiêu diệt nhiều như vậy ngoại cảnh cổ võ giả, lão phu lo lắng hắn sẽ triển khai trả thù. Cái gì? Trả thù? Dạ Mạ Cụ Triệu ổ cụ mạ chấn kinh, chỉ là một người trẻ tuổi thôi, lại còn muốn đối bọn hắn triển khai trả thù. đơn giản nói đùa. Phải biết, tại Hạ Quốc cảnh nội theo tới quốc gia khác, đây chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hắn đến cùng là có cái gì lực lượng mới dám nói triển khai trả thù?
Không sai, ta phát hiện.
Người nào?
Ichizo Aibe đang nói, đột nhiên hướng một bên nhìn sang. Hắn động tác này, tự nhiên mang theo Dạ Mạ Cụ Triệu Cù mà ánh mắt cũng chuyển di qua. Nhưng mà nhìn về phía bên cạnh thời điểm, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Làm sao hắn cao mày còn muốn hỏi, nhưng đột nhiên cảm thấy phần bụng tê dần, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Chợt tay hắn vung lên, thân thể liền hóa thành hư ảnh từ tại chỗ tung bay mở, rơi vào xa mười mấy mét địa phương. Sau khi hạ xuống, hắn cúi đầu nhìn xem phần bụng, nơi đó máu me đầm địa, có một thanh đặc chế khổ vô chất ở nơi đó, có tiên thiên chân khí từ củ nải không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Càng quan trọng hơn là, đan điền tựa hồ bị trọng thương. Ngẩng đầu căm tức nhìn ngồi tại nguyên chỗ Ichizo Aibe, không dám tin nói, bên cạnh giếng, ngươi điên rồi. Chương 318, cái gọi là âm dương sư liền là ảo thuật 3, chương 318, cái gọi là âm dương sư liền là ảo thuật 3 điên rồi. Lão phu chưa từng như này thanh tỉnh qua. Ichizo Aibe hắc hắc cười lạnh, nụ cười kia để Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ run như cầy sấy. Vị này ngày xưa hảo hữu là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì êm đẹp xuống tay với hắn? Hai người bọn họ thế nhưng là quen biết mấy chục năm hảo bằng hữu, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Hoàn toàn không cách nào nghĩ rõ ràng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đi vào địa bàn của hắn, còn đối với hắn dưới này là tay, đối phương mục đích để cho người ta rất mê hoặc. Ichizo Aibe lại là cười, nói ra, đương nhiên là phá hủy đền thờ.
Cái gì?
Ngươi điên rồi.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ đều bị hù đến thét lên, hắn vậy mà muốn phá hủy đền thờ.
Hoàn toàn không cách nào lý giải, đền thờ tại uy quốc trong lòng người ý vị như thế nào, chẳng lẽ hắn không biết sao?
Đặc biệt là đối lý dạ, âm dương sư, võ sĩ những này, cái kia càng là có ý nghĩa phi phạm.
Kỳ thật uy quốc cái gọi là lý dạ, âm dương sư cùng võ sĩ đều là cổ võ giả một loại, chỉ bất quá tu luyện có một chút khác biệt. Đơn giản tới nói, liền là bằng môn tà đạo nhiều một chút.
Không, lão phu rất thanh tỉnh.
Đền thờ nghiệp chướng nặng nề, vốn cũng không hẳn là tồn tại.
Cung phục những cái kia tù chiến tranh anh linh,
bọn hắn thế nhưng là phạm vào chiến tranh tội, giết hại vô số người vô tội, chết chưa hết tội.
Nhưng chính thức lại còn cung phục bọn hắn anh linh không thể tha thứ.
Ichizo Ái Bệ biết Sở Huyền đang quan sát trực tiếp, cho nên nói gọi là cái nghĩa chính nghiêm tử.
Không vì cái gì khác, liền là muốn để Sở Huyền cao hứng điểm, có lẽ liền có thể triệt để giải khai sinh tử phù đâu.
Sinh mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, nghĩ như thế nào đều không thoải mái.
Nhưng mà hắn làm sao biết, coi như hắn làm lại nhiều sự tình, Sở Huyền cũng không có khả năng chân chính giải khai sinh tử phù.
Để đó một tôn đại tông sư làm châu ngựa không sử dụng.
Đây không phải là đầu góc có hô a.
Ichizo Aibe sẽ chỉ bị hắn vĩnh viễn nắm trong lòng bàn tay.
Đợi đến không có giá trị lợi dụng thời điểm, lại để cho đối phương tại trong thống khổ chết đi.
Ichizo Aibe phạm vào sai lầm, cho dù chết một vài lần, cũng không thể tẩy đi những cái kia tội nghiệp.
Sở Huyền thái độ, từ vừa mới bắt đầu liền phi thường minh xác, chưa hề dao động qua.
Hô trưởng,
bọn hắn thế nhưng là vì quốc gia ném đầu lâu vậy nhiệt huyết người, ngươi vậy mà nói nhảm nhiều quá, chết đi.
Ichizo Aibe lười nhắc nghe đối phương nói quá nhiều, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn lại càng bất lợi.
Vẫn là sớm chút kết thúc chiến đấu tốt.
May mắn trước đánh lén một đợt, làm cho đối phương sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều.
Đan điền đã bị thương nghiêm trọng, Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ có thể phát huy ra lực lượng 10 không còn 1.
Đây là ra tay diệt đi đối phương thời cơ tốt nhất.
Hắn xuất thủ, vung tay chính là mấy quả bom khói.
Bành bành bành.
Bom khói tại trong đình viện nổ tung, cả tòa đình viện tầm nhìn cực thấp, thậm chí đều không thể nhìn thấy bên người sự vật.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ trong lòng siết chặt, lúc này thi triển âm dương thuật tránh né.
Chỉ thấy quanh người hắn giấy lên lửa lớn rừng rực, lốt bốt một trận vang.
Bù bù.
Hai thanh cùn nải xuyên qua hắn thân thể, nhưng không có lưu lại bất cứ thương tổn gì.
Chợt cái kia bị cùn nải xuyên thủng địa phương, hỏa diễm tràn ngập, vậy mà quỷ dị sửa chữa phục hồi hoàn tất.
Bên cạnh giếng,
ngươi không cách nào phá vỡ ta âm dương thuật.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ đối với mình âm dương thuật rất có lòng tin, dù sao hắn nhưng là công nhận mạnh nhất âm dương sư.
Tránh né cùn nải thủ đoạn tấn công như thế này, đây không phải là dễ như trở bàn tay a.
A nói âm dương thuật nhiều thần bí, còn không phải từ Hạ Quốc bên kia chuyển tới.
Nói trắng ra là âm dương sư liền là ảo thuật.
Hết lần này tới lần khác người ngoài nghề còn chưa tính, cần phải lừa gạt lão phu.
Suy nghĩ nhiều.
Trong sương mù dày đặc, Ichizo Aibe thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ sắc mặt âm trầm, vậy mà chào phúng hắn âm dương thuật.
Thật sự là hỗn đản.
Ngươi cái gọi là nhẫn thuật cũng giống vậy là từ Hạ Quốc chuyển tới.
Cái gọi là độ thuật cũng chỉ là phiên bản đơn giản hóa âm dương ngũ hành thôi.
Lẫn nhau lộ tẩy, loại chuyện này bọn hắn thế nhưng là rất lành nghề.
Ăn nói bừa bãi.
Ichizo Aibe thanh âm trở nên phẫn nộ, chợt từ cái kia hắc vụ bên trong, vô số ám khí của tới.
Tìm được.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ kỳ thật vẫn luôn đang quan sát Ichizo Aibe vị trí, lúc này thấy đến ám khí đánh tới, lúc này phân biệt ra phương vị, thân thể hóa thành hỏa diễm của tới.
Phanh phanh.
Ám khí từ hắn hỏa diễm thân thể xuyên qua, nhưng không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại là cái kia lửa lớn rừng rực đem xương mù dày đặc đều thiêu đến cháy bỏng, thanh trừ nhất định phạm vi xương mù dày đặc.
Ít nhất là có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh.
Chết.
Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ vươn tay, sau lưng có ma thần hư ảnh hiện hiện.
Cái kia ma thần hư ảnh đồng dạng vươn tay, hung hăng chụp vào Ichizo Aibe.
Phô trương thanh thế.
Đối mặt uy thế như thế, Ichizo Aibe cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại đang giễu cợt.
Làm Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ cùng ma thần bàn tay đánh tới thời điểm, liền thấy hắn thân thể phanh toát ra một đoàn khói trắng, chợt một đoạn gỗ rớt xuống.
Thế thân thuật. Dạ mạ củ triệu ổ củ mạ trong lòng thấp giọng hô, đang muốn lúc xoay người, nhưng lại cảm thấy phần bụng tê dần. Lại cúi đầu nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy tại gỗ kia phía dưới, Ichizo Ai Bệ quỷ dị xuất hiện, lại là một thanh khổ vô chất vào bụng bộ, trực tiếp đâm vào đan điền. Càng chết là phốc xích, liên tục co rúm, đâm vào dạ mạ củ triệu ổ củ mạ chết đi sống lại. Hỗn đản. Dạ mạ củ triệu ổ củ mạ bi phẫn vô cùng, cái này liên tục co rúm, mỗi một cái đều để đan điền của hắn bị thương nghiêm trọng hơn. Với lại Ichizo Ai Bệ biểu tình kia tựa hồ rất biến thái a. Phế bỏ ngươi. Tại hắn muốn lúc rút lui, Ichizo Ai Bệ tay trái vừa lật, lại là một thanh củ nải xuất hiện, trực tiếp từ chân hắn mắt cá chân sẽ qua. Song theo mắt cá chân truyền đến đâm nói, dạ mạ củ triệu ổ củ mạ biết sự tình không ổn. Lần này, trực tiếp đem hắn hai chân gần chân cho đánh gãy. Phanh. Thân thể trực tiếp quẳng xuống đất, hai tay của hắn vỗ liền muốn phóng người lên, nhưng Ichizo Ai Bệ đã thuận thế dẫm ở đầu hắn. Dạ mạ củ triệu, xem ra là lão phu thắng. Liên tục xuất thủ, Ichizo Ai Bệ có chút thở, nhưng trên mặt hưng phấn là che giấu không đi. Có thể đánh bại cùng cấp bậc cường giả, đó là chuyện vô cùng vinh dự. Đặc biệt đối phương vẫn là đền thờ đại tông sư, thân phận còn cao hơn mình đâu. May mắn là đối phương không có phòng bị, với lại hắn áp dụng thủ đoạn đánh lén, không phải hôm nay muốn bắt lại đối phương, gần như không có khả năng. Như vậy, hiện tại dạ mạ củ triệu cu mạ đã là phế nhân, tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Đương nhiên là để đền thờ triệt để tan thành mây khói. Đền thờ tất cả âm dương sư đều phải chết. Chỉ có như vậy mới có thể đem hắn hành động che giấu đi, không bị người phát hiện. Dạ mạ củ triệu, làm đã từng hảo hữu, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Chương 319, chỉ cần làm đền thờ, ta đều phải giúp một vậy. Bốn chương 319, chỉ cần làm đền thờ, ta đều phải giúp một vậy. Bốn ngươi dạ mạ củ triệu ổ cụ mạ tức giận đến toàn thân phát run, cho hắn thông khoái. Cho thông khoái liền là trước đánh lên hắn, sau đó chiếu vào hắn đan điền đến nhiều như vậy dưới. Thật đúng là ngày xưa hảo hữu, khi ra tay thật sự là không có chút nào nương tay. Uổng phí mình ngày bình thường như vậy tin tưởng hắn, xem hắn vì bản thân, kết quả là cái này. Không cần bị thương, lão phu cũng là bất đắc dĩ. Ngươi an tâm đi thôi, lão phu sẽ hoài niệm ngươi. Lão tử không phải bị thương, là phẫn nộ, là oán hận a. Còn để lão tử an tâm đi. Cái này mẹ nó đều phải chết không nhắm mắt nha. Dạ mạ củ triệu ổ củ mạ lệ rơi đầy mặt, bị ngày xưa hảo hữu phản bội, hắn nhỏ yếu tâm linh bị thương rất nặng, thậm chí rất muốn khóc lớn một trận. Lại nghĩ tới mình thế nhưng là đền thờ thủ lĩnh, là đại tông sư cấp bậc tồn tại, kết quả vậy mà rơi vào kết cục như thế. Nghĩ như vậy, thật sự là nhịn không được, nước mắt vụ vụ rơi xuống. Ichizo Ai Bệ tựa hồ có chút không đành lòng, cú này trực tiếp chiếu vào đối phương mi tâm liền đâm xuống dưới. Phúc. Dễ như trở bàn tay đâm vào mi tâm, thậm chí còn vòng vo hai vòng, bảo đảm đem đối phương óc đều cấp dạo. Dạ mạ củ triệu ổ củ mạ tất cả biểu lộ đều đọc lại. Mẹ nó, giết chết lao tử, vẫn chưa yên tâm vài mấy lần. Ngươi thật đúng là hợp cách hảo hữu, lao tử liền là đến hoàn tuyển, cũng sẽ không bỏ qua ngươi à. Dạ mạ củ triệu ổ củ mạ cuối cùng vẫn là chết, trận này đại tông sư chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Thậm chí trong đình viện sương mù dày đặc cũng còn không có tán đi. Bên ngoài đình viện âm dương sư rất mập bức, tại sương mù dày đặc xuất hiện thời điểm liền mở mịt, đó là dạ mạ củ triệu đại nhân đình viện, với lại bên cạnh giếng đại nhân cũng tiến vào. Là chuyện gì xảy ra? Nghe có chút tiếng đánh nhau, chẳng lẽ là hai người náo loạn mâu thuẫn gì sao? Kỳ quái, hai người không phải rất tốt bằng hữu sao? Tốt như vậy quả nhiên liền đánh nhau. Được rồi, xem chừng là náo chút ít mâu thuẫn, hoặc là đang luận bàn cái gì. Dù sao hai người so tài cũng không phải lần một lần hai không có gì thật là kỳ quái. Chỉ là các ngươi muốn so tài cũng chọn cái thích hợp thời gian a, hiện tại Vương Đô đã loạn các ngươi lại còn có tâm tư so tài. Tại dạng này ý nghĩ dưới, Âm Dương Sư cũng không có trước tiên xông đi bảo, vẫn tại cảnh giới. Cũng chính là như thế, bọn hắn cũng không có phát hiện, Ichizo Ai Bệ mang tới những cái kia môn nhân đã phân tán ra, chính hướng phía bọn hắn tới gần. Đối Ichizo Ai Bệ những này môn nhân, bọn hắn cũng coi là rất quen thuộc, thậm chí còn đã từng cử hành qua nhiều lần liên hợp huấn luyện. Anh em, bên cạnh giếng đại nhân là cùng dã mạ gù chia đại nhân so tài sao? Hắc, các ngươi nói Vương Đô cây nấm mây đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn sao? Quân bộ đến bây giờ đều không bất kỳ phản ứng nào, hẳn không phải là vấn đề quá lớn a. Làm Ichizo Ai Bệ đệ tử đi vào bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, bất quá lại là mở miệng hỏi thăm những này. Ichizo Ai Bệ đệ tử có chút khẩn trương, nhưng vẫn là che giấu rất tốt, miệng bên trong đáp trả cái gì, đồng thời làm tốt xuất kích chuẩn bị. Thế nào? Nói mơ mơ màng màng, đều nghe không đền thờ Âm Dương Sư rất buồn bực, cả đám đều chưa ăn cơm sao? Thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, căn bản nghe không rõ ràng a. Ichizo Ai Bệ môn nhân lúc này lướt nhau, đều là gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy bọn hắn cùng nhau bạo khởi, các loại ám khí điên cuồng chào hỏi. Đền thờ Âm Dương Sư cũng không có phòng bị bọn hắn, bị đánh trở tay không kịp, một cái liền hao tổn hơn phân nửa. Còn lại những cái kia hiển nhiên cũng không có phản ứng kịp, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Ichizo Ai Bệ đệ tử cũng đã giết tới bên cạnh bọn họ, thậm chí hình thành vây quanh trạng thái. Các ngươi đang làm cái gì? Dạ mạ củ chia đại nhân, dạ mạ củ chia đại nhân. Đền thờ Âm Dương Sư bị vây quanh, run lẩy bẩy, chỉ có thể cầu trợ ở dạ mạ củ chia ổ cụ mạ. Nhưng bọn hắn tiếng gọi ầm ĩ không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không cần hô, hắn hiện tại cũng đã bị bên cạnh giếng đại nhân làm thịt. Ichizo Ai Bệ môn nhân hắc hắc cười quái dị, khi bọn hắn biết được muốn tiến công đền thờ thời điểm, cũng là phi thường ở mức. Nhưng ở Ichizo Ai Bệ lắc lư dưới, bọn hắn vẫn là hành động. Bởi vì, bọn hắn chỉ trung thành với Ichizo Ai Bệ. Ichizo Ai Bệ mệnh lệnh, đối bọn hắn tới nói liền là thánh chỉ. Giơ tay chém xuống, từng cái đền thờ âm dương sư đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi nhuộm đỏ đền thờ mặt đất, huyết vụ tràn ngập. Trong đình viện, Ichizo ái bệ nhóm lửa tuổi lửa chồng, cho vị này ngày xưa hảo hữu sau cùng thể diện. Dù sao đều đã chết, dù sao cũng phải có người giúp hắn nhặt xác, giúp hắn hỏa táng a. Dạ Mạc Uchiha, lão phu làm đến loại trình độ này, ngươi tại hoàng tuyển cũng có thể nhắm mắt a. Nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không trách tội lão phu mới đúng. Ichizo ái bệ tự lẩm bẩm, an ủi mình một đợt về sau liền rời đi đình viện. Đi vào bên ngoài, nhìn thấy đã chết một chỗ đền thờ âm dương sư, hướng bọn họ người nhẹ gật đầu, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng phá hủy đền thờ. Là môn nhân không nói hai lời, đem đã sớm chuẩn bị xong thuốc nổ lấy ra, cấp tốc tiến hành bố trí. Cùng ngày đồng thời, tại phía xa bên kia bờ đại dương sở huyền cũng phát hiện một điểm mánh khỏe. Quả nhiên, uy quốc võ thần vẫn là phát hiện nha. Đối kháng chính diện tình huống dưới, Ichizo ái bệ cũng không phải võ thần đối thủ, muốn hay không giúp một chút. Võ thần cũng chính là đền thờ xung quanh vị đại tông sư kia, nó cửa người tất cả đều là võ sĩ, sức chiến đấu phi thường lưu hãn. Chính diện giao chiến tình huống dưới, lý ra sức chiến đấu là muốn kém hơn võ sĩ. Bây giờ đối phương tựa hồ đã phát giác được một chút chỗ không đúng, chính triệu tập môn nhân muốn tiến về đền thờ xem xét. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ cùng Ichizo ái bệ gặp gỡ, đến lúc đó tránh không được một trận chiến đấu. Ichizo ái bệ cái này nhưng quân cờ cũng rất có thể sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Hán có lẽ hẳn là xuất thủ giúp Ichizo ái bệ giải quyết lần này phiền phức. Chính như thế suy nghĩ thời điểm, lại phát hiện một chút tình huống. Tại đền thờ phụ cận, ngoại trừ uy quốc cổ võ giả bên ngoài, còn có mặt khác một chút quốc gia cổ võ giả, tỉ như bổng tử quốc cổ võ giả. Lúc này vừa vặn có một tôn bổng tử quốc đại tông sư lẻn vào đến uy quốc đền thờ phụ cận. Hán tựa hồ cũng là phát hiện trong đền thờ biến hóa, đồng thời còn biết cái kia võ thần động thái. Thú vị, xem ra hắn là muốn giúp một cái tiết tấu. Quả nhiên a, đền thờ tồn tại, để rất nhiều người đều cảm thấy chướng mắt đâu. Phát hiện vị này bổng tử quốc đại tông sư hành động về sau, Sở Huyền bật cười. Mà vị này bổng tử quốc đại tông sư, lúc này chính dẫn theo một thanh bảo kiếm, chậm rãi hướng võ thần phương hướng đi đến. Chỉ cần là làm đền thờ, ta đều phải giúp một gậy. Sẹo Nì đa bổng tử quốc đại tông sư tự lẩm bẩm. Đêm nay phát hiện thật sự là quá thú vị, quá thú vị à? Lại có người xuất thủ tiến công uy quốc đền thờ, hơn nữa còn lấy được thắng lợi, thật là sống lâu gặp. Hắn lần này tới uy quốc, tự nhiên cũng là bí mật chui vào, vì chính là điều tra một chút tình huống. Muốn chuyện điều tra, liền cùng uy quốc lần thứ nhất điều động nhị dạ tiến về hạ quốc cướp đoạt thánh an tập đoàn tân dược tư liệu sự tình có quan hệ. Trực giác nói cho hắn biết, uy quốc khả năng đã nắm giữ một chút tư liệu. Sở Huyền, ngươi cái này não bổ năng lực thật đúng là ưu tú. Chương 320, cho bổng tử quốc đại tông sư hai đại bức túi một. Chương 320, cho bổng tử quốc đại tông sư hai đại bức túi một. Bổng tử quốc gia cái đại tông sư rất không dễ dàng, trên cơ bản tới nói, đại tông sư tại bổng tử quốc là đi ngang tồn tại. Toàn bộ bổng tử quốc cổ võ giới đều tìm không ra mấy cái đại tông sư, cùng uy quốc tình huống không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, liền là viên đạn chi địa có thể có cái gì tài nguyên, cũng không có đủ tài nguyên, thật đúng là coi là có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Cho nên Hạ Quốc là rất nhiều ngoại cảnh cổ võ giới trong mắt bánh trái thơm ngon, bởi vì Hạ Quốc cương vực rộng lớn, tài nguyên tu luyện phong phú. Tại trên toàn thế giới, Hạ Quốc cổ võ giới tài nguyên là rất phong phú nhất. Cho dù là sát vách Ma Hùng Quốc, quốc thổ diện tích vượt qua Hạ Quốc, nhưng tài nguyên tu luyện cũng không nhiều. Lúc này thấy đến bổng tử quốc đại tông sư muốn đi hỗ trợ, mà lại là muốn nhằm vào võ thần, Sở Huyền là dạng gì tâm thái đâu? Đương nhiên là quá khứ làm một ít chuyện. Không nói những cái khác, liền nhìn bổng tử quốc người cái kia cả ngày toàn vũ trụ đều là sắc mặt của bọn họ rất khó chịu. Một câu nói như thế nào đây? Nghe được có người trang bức chạy tới tham gia náo nhiệt, kết quả phát hiện là bổng tử quốc người, tuân theo tới đều tới rồi tâm thái, đem bổng tử quốc người đánh cho một trận. Bổng tử quốc người, liền là cần ăn đòn. Sở Huyền trực tiếp đứng dậy, tốc độ cao nhất chạy về bị quốc. Phải biết, tại Ichizo ái bệ tiến công đền thờ thời điểm, hắn đều không kích động như vậy đâu. Như vậy vì sao nhìn thấy cái này bổng tử quốc đại tông sư cứ như vậy kích động? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tại nội dung cốt truyện dây bên trong liền xuất hiện tung ảnh của hắn. Đương thời cái này bổng tử quốc đại tông sư có một ít ngôn luận để cho người ta rất khó chịu, đó chính là hắn thủy chung khăng khăng Hạ Quốc thủy hoàng đế là bổng tử quốc người, cho nên Hạ Quốc người đều là bổng tử quốc hậu duệ. Toát ra những lời này, có thể chịu, nhất định phải không thể nhịn, bất luận như thế nào, đều phải quá khứ giáo huấn một lần lại nói. Dù sao đều đã phát hiện hắn, cũng không thể xem như nhìn không thấy a. Bổng tử quốc đại tông sư hoàn toàn không biết đã có đại khủng bố để mắt tới hắn, còn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng phía võ thần phương hướng tiến đến. Võ thần tựa hồ có chỗ phát giác, tại đạo quán bên trong không nhúc nhích, chăm chú nhìn chăm chú đại tông sư phương hướng. Các ngươi, tất cả lui ra. Đại tông sư lẫn nhau ở giữa khí tức hấp dẫn, một cái liền có thể đánh giá ra là cùng một cái đại cảnh giới cường giả. Về phần tiểu cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, hiện tại còn không phải rất rõ ràng. Nhưng đối với hiện nay võ thần tới nói, xuất hiện một tôn đại tông sư đối thủ là vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vì đền thờ nơi đó rất có thể phát sinh đại sự. Cho tới bây giờ, Dạ Mạc Vũ Triệu Ổ Cụ Mạ cũng còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì, có khả năng đối phương đã gặp bất trắc. Nếu như là dạng này, như vậy cơ bản có thể kết luận chí ít có hai tôn đại tông sư xâm lấn vương đô. Kết hợp trước đó xuất hiện cây nấm mây, hắn rất có lý do hoài nghi, đây là quốc gia khác chính thức, hoặc là cổ võ giới nhằm vào uy quốc một lần hành động. Hắn nhất định phải làm chút gì, đến ngăn cản khả năng phát sinh trọng đại tai nạn. Đạo quán đệ tử đã lui ra, to lớn đạo quán chỉ còn lại có võ thần một người. Trước người hắn để đó một thanh điện hình thái đao, vỏ đao đen kịt, chuôi đao có hỏa văn lăng cách, tràn đầy sát khí. Các hạ nếu như đã tới, sao không hiện thân? Võ thần hai mắt nhìn chăm chú đạo quán cổng, đã cảm ứng được đối phương ở bên ngoài, nhưng cũng không có tiến đến ý tứ. Cái này, đến cùng là chuyện như vậy. Hô một tiếng qua đi, đối phương vẫn không có tiến đến ý tứ, để hắn tràn đầy lo nghĩ. Các hạ nếu như đã đến lại không hiện thân, chẳng lẽ xem thường kẻ hèn này? Hắn trầm mặt, cảm giác giống như bị làm nhục một dạng. Nhưng mà liền xem như dạng này, đệ tử quốc đại tông sư vẫn không có tiến vào đạo quán ý tứ, tựa hồ cũng chỉ là ở bên ngoài theo dõi hắn, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Ngu ngốc. Võ thần gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy thái đao liền đứng dậy, mặt âm trầm hướng đạo quán cổng đi đến. Khoảng cách có chút xa, đi trọn vẹn một phút đồng hồ mới vừa tới. Sau khi hắn mở ra cửa lớn thời điểm, một màn trước mắt để hắn ngộp. Ngoài cửa, một người dáng dấp rất hèn mọn lao đầu, điển hình đồng tử quốc kiếm khách trang phục. Lúc này hắn đang bị một cái siêu cấp đại soái so đè xuống đất ma sát, cao nâng cao lên tay, hung hăng một bàn tay quạt xuống dưới. Liên tục mấy cái đại bước chụp xuống đi, đồng tử quốc kiếm khách đại tông sư đều mộng bức mặt mũi bầm dập, nhìn xem láo thẳng rồi. Cái này, đây là phát quá xương. Đồng tử quốc đại tông sư. Võ thần tự lẩm bẩm, nhận ra cái kia bị đánh tơi bởi rốt cuộc là ai. Nói như thế nào đây, tại toàn cầu cổ võ giới, phát quá xương thanh danh cũng không phải là tốt như vậy, bởi vì rất ưa thích trang bức, cũng phạm vào tất cả đồng tử quốc người bệnh trùng, liền là cho rằng toàn thế giới sự vật tốt đẹp đều là từ đồng tử quốc truyền thừa đi ra. Cho nên lần lượt trang bức, lần lượt cưỡng ép để cho người ta nhận tổ quy tông dẫn đến hắn thanh danh vô cùng không tốt. Lời tuy như thế, nhưng không thể phủ nhận hắn là một tôn đại tông sư, có đầy đủ thực lực. Nhưng chính là mạnh mẽ như vậy đại tông sư, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi đè xuống đất ma sát, ngẫm lại đều rất ma huyễn. Người tuổi trẻ kia thoạt nhìn giống như cũng không phải bị quốc người, cũng không phải đồng tử quốc người, ngược lại là hạ quốc người gương mặt. Khá lắm, hạ quốc lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy yêu nghiệt. Các loại, hạ quốc, người trẻ tuổi. Đồng nhiên, hắn ngay cả nghĩ đến đoạn thời gian gần nhất hạ quốc nghe đồn. Tựa như là nói tại hạ quốc xuất hiện một cái phi thường khủng bố tuổi trẻ yêu nghiệt, tuổi quá trẻ, tu vi lại sâu không lường được, rất có thể là đại tông sư. Tuổi trẻ đại tông sư, hạ quốc đây là muốn cất cánh tiết tấu nhà. Chẳng lẽ nói, người trước mắt liền là trước kia nghe đồn cái kia hạ quốc người trẻ tuổi. Như vậy, nhất định phải diệt trừ rơi. Võ thần theo đuổi lý niệm cùng dạ mạ cụ triệu cụ mà một dạng, tương lai khả năng đối uy quốc tồn tại uy hiếp, vậy liền sớm diệt trừ. Giờ này khắc này đồng tử quốc đại tông sư phát quá xương đã khóc ròng ròng, thiên địa lương tâm. Hắn vừa mới muốn đi vào đạo quán, cùng cái kia võ thần tới một lần oanh oanh liệt liệt đại chiến, hiện lộ rõ ràng một cái hắn đồng tử quốc uy phong. Kết quả còn không có đi vào đâu, đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi, không nói hai lời chiếu vào hắn mặt liền đến hai cái đại bút túi, trực tiếp đem hắn đánh ngộp. Sau đó lại đem hắn hung hăng quẳng xuống đất, kém chút đem hắn cái này lão cốt đầu đều cho ngã nát. Hỗn đản, dám quẳng lão đầu. Ngươi là có bao nhiêu vô liếng, thường nổi sao? Nhưng làm liên tục đại bức chụp xuống đến, hắn hiểu. Người tuổi trẻ trước mắt liền là cái kinh khủng yêu quái, có đem hắn đánh cho đến chết tiết tấu. Tại cực hạn hoảng sợ dưới, hắn vội vàng mở miệng. Tiền bối, đều là hiểu lầm, giữa chúng ta nhất định là có hiểu lầm, mời dừng tay, cho ta nói hai câu. Thời khắc sinh tử, ngay cả tiền bối xưng hô như vậy đều xuất hiện nha. Chương 321, cây gậy cùng quỷ liên thủ. Ha ha đắt hai chương 321, cây gậy cùng quỷ liên thủ. Ha ha đắt hai lại không dừng tay. Hắn thực biết trở thành sử thượng cái thứ nhất bị người dùng nắm đấm đánh chết tươi đại tông sư, hơn nữa còn đã chết phi thường biệt khuất cái chủng loại kia. Hắn tin tưởng vững chắc nhất định là mình bị đánh lén không có phản ứng kịp, sau đó lọt vào đối phương tổ hợp quyền tiến công, cho nên mới sẽ dạng này. Nếu như là đối kháng chính diện, hắn có lòng tin tuyệt đối giáo đối phương là người. Việc cấp bách vẫn là trước cầu xin tha thứ, chờ đối phương ngừng lại lại nói. Nghe hắn kiểu nói này, Sở Huyền thật đúng là ngừng lại, vẫy vẫy tay. Bất quá cũng không phải là nhìn về phía phát quả xương, mà là nhìn về phía đạo quán cổng, võ thần đã ra tới nha. Chỉ là giờ phút này võ thần biểu lộ rất mập bức, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thông thả lại sức. Đổi lại ai vừa ra khỏi cửa liền thấy đại tông sư bị người đùa nghịch lưu manh giống như đè xuống đất hành hung, đều sẽ mộng bức được chứ. Dù hắn tâm lý tố chất quá cứng, trở thành đại tông sư đều đã mấy chục năm, cũng giống vậy không có hoán qua thần. Nhà cái này ra ngoài rồi. Sở Huyền cười mỉm nói ra, lấy hắn linh thức, tự nhiên là biết đạo quán bên trong hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì cổ võ giả. Võ thần môn người cũng đã lui ra, chuẩn bị đi chợ giúp đền thờ. Nhưng mà coi như hiện tại đi chợ giúp đền thờ cũng đã không kịp. Ichizo ái bệ môn nhân đã đem tại đền thờ bố trí tốt tạc đạn, liền đợi đến ra lệnh một tiếng, trực tiếp đưa đền thờ thượng thiên. Võ thần môn người nếu là đi đền thờ, rất có thể sẽ táng thân kinh khủng trong lúc nổ tung. Các hạ rốt cuộc là ai? Tới đây lại là vì cái gì? Võ thần hoàn hồn sau, vẫn như cũ trầm mặt hỏi thăm. Sở Huyền nghe vậy liền đứng lên, thuận tiện chân đạp tại phát quá xương đầu, dùng sức nghiền ép mấy lần. Phát quá xương, lao tử không cần tôn nghiêm sao? Tốt ta, hiện tại thật sự là không có gì tôn nghiêm dễ nói, mạng chó quan trọng. Suýt nữa quên mất tự giới thiệu, bản thiếu gia đến từ Hạ Quốc đế đô Sở nhà. Sở Huyền, quả nhiên là ngươi. Võ thần trong lòng căng thẳng, thật đúng là vị kia trong truyền thuyết yêu nghiệt. Đối phương cũng dám đến uy quốc, hắn là vì cái gì, lại có dạng gì lực lượng? Hạ Quốc đế đô Sở nhà, đây chính là vô cùng nổi danh cổ võ giới thế lực, đặt ở toàn cầu cổ võ giới đều là như thế. Dù sao đương nhiệm gia chủ Sở gia tại toàn cầu cổ võ giới trong liên minh, đảm nhiệm lấy vô cùng trọng yếu chức vị. Nghĩ không nổi danh đều rất khó nha. Xem ra ngươi nghe nói qua bản thiếu gia. Sở Huyền hơi hơi hí mắt, uy quốc quả nhiên một mực tại chú ý Hạ Quốc bên trong bất kỳ biến hóa nào. Mặc dù nói tiêu diệt xâm lấn ngoại cảnh cổ võ giả náo động lên rất lớn động tĩnh, nhưng toàn cầu cổ võ giới đối chuyện kia từ đầu đến cuối cũng còn không rõ ràng lắm, đối với hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Nhưng bây giờ võ thần vậy mà đã nhận ra hắn, bởi vậy có thể thấy được Uy quốc đối Hạ quốc thẩm đấu, thật sự là bao giờ cũng đều tại tiến hành, với lại cường độ phi thường lớn. Các hạ huy danh, muốn không nghe được đều rất khó. Võ thần lanh lanh nói ra, nếu như là vị kia yêu nghiệt, vậy hôm nay chỉ sợ rất phiền với nhà. Bởi vì xâm lấn Hạ quốc cổ võ giới thời điểm, thế nhưng là có đại tông sư đang chằm nhà. Nhưng mà đại tông sư chết một cái, mặt khác ý chỉ rồ ái bệ tựa như là trở lại Uy quốc. Chết một tôn đại tông sư, đối toàn cầu cổ võ giới tới nói đều là sự kiện trọng đại. Có nó tại Hạ quốc vẫn lạc, để cho người ta rất hoài nghi Hạ quốc cổ võ giới lực lượng đến tuột cùng phát triển tới trình độ nào. Qua nhiều năm như vậy Hạ quốc cổ võ giới đều rất thần bí, bọn hắn sẽ không tùy tiện bạo lộ mình có bao nhiêu cường giả, thậm chí rất nhiều cường giả đều lựa chọn tị thế không ra, thỏa thỏa lao ở bước. Đợi đến địch nhân xâm lấn thời điểm, bọn hắn lại xuất hiện, trực tiếp cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, đánh cho vô số người đều mở bước. Mấy chục năm trước trận kia chiến tranh liền là như thế. Lúc đầu đánh cho rất kịch liệt, các quốc gia cổ võ giới đánh cho rất dễ chịu, mặc dù tao ngộ Hạ quốc cổ võ giới ra sức phản kích, nhưng bọn hắn vẫn rất có lòng tin. Ngay tại lúc khi đó, một đám Hạ quốc cao thủ đống nhiên xuất hiện, giết đến các quốc gia cổ võ giả đánh tới bời, trực tiếp đưa đến trận kia chiến tranh thế cục chuyển biến. Thậm chí ở trên trăm năm trước, thậm chí cả mấy trăm năm trước rất nhiều đối Hạ quốc xâm lấn chiến tranh cũng đều là một dạng. Chắc chắn sẽ có vô số Hạ quốc cao thủ đột nhiên xuất hiện. Hiện tại một tôn đại tông sư tại Hạ quốc vẫn lạc, các quốc gia cổ võ giới có rất nhiều suy đoán. Liên võ thần hiểu biết đến, vị đại tông sư kia vẫn lạc tựa hồ cùng trước mắt Sở Huyền có rất lớn quan hệ. Khả năng liên là hắn chém giết, có thể chém giết đại tông sư kinh khủng tồn tại. Hắn làm sao có thể không chú ý cẩn thận, nếu như có thể không suy đoán đối phương đến đây Uy quốc là vì cái gì? Rất có thể. Vì trả thù. Như vậy trước đó phương hướng Tây Bắc xuất hiện cây nấm mây. Không không không, cũng không có thể là hắn làm ra, hẳn là chỉ là trùng hợp. Nhưng đối phương xâm lấn đến Vương Đô Lai đã là sự thật không thể chối cãi, đến làm rõ ràng đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Đã nghe nói qua, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Tới đi, đánh một trận. Sinh tử quyết đấu. Sở Huyền cười ha hả nói ra, võ thần tiếp tục trầm mặt, không biết muốn hay không ra tay. Nếu như đối phương thật có được chém giết đại tông sư lực lượng, tiếp nhận đối phương khiêu chiến sẽ là hành vi phi thường ngu xuẩn. Nghĩ nghĩ, hắn đông nhiên nhìn về phía bị Sở Huyền giẫm trên mặt đất phát quả xương, nhặt tiếng nói, các hạ thực lực kẻ hèn này phi thường bội phục, đã muốn khiêu chiến lời nói, vậy bị nhân muốn cùng phát quả xương hợp tác. Nghĩ đến các hạ sẽ đáp ứng a. Sở Huyền nhíu nhíu chân mày đầu, rất thông minh mà, xem ra không phải mãng phu loại hình. Cũng được, tiểu phát, còn chưa cút quá khứ. Đang lúc nói chuyện nhấc chân một đạp, trực tiếp đem phát quả xương đạp đến võ thần bên kia. Võ thần, có chút quá không tôn trọng đại tông sư đi. Mà phát quá xương lệ rơi đầy mặt, mẹ nó, hai người các ngươi mới vừa ở làm trò bí hiểm, khiến cho lão tử rất mơ hồ. Hiện tại lại đống nhiên nói muốn lao tử cùng võ thần hợp tác làm Sở Huyền, cái này mẹ nó đều tình huống như thế nào, vì sao lão tử đầu óc không có chỉnh lý rõ ràng là cái gì? Các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm a? Có thể hay không trực tiếp điểm, lão tử hiện tại đầu óc đều là bột não rồi. Lời tuy như thế, hắn vẫn là yên lặng đứng lên, vỗ vỗ áo bảo, đứng tại võ thần bên trái, ánh mắt gắt gao khóa chặt Sở Huyền. Có người phá hủy đền thờ hắn nhất định phải giúp một cái, cho nên muốn tới đối phó võ thần. Ha ha, đắt đùa gì thế, có người nói qua nói như vậy sao? Phát quá xương là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận mình nói qua như thế trang bức lời nói, lúc này hắn chỉ muốn cùng võ thần liên thủ, đem Sở Huyền xử lý. Nhục nhã qua hắn người, tuyệt đối không thể giữ lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, nhưng cũng quá mức cuồng vọng. Lão phu cùng võ thần liên thủ, ngươi cũng không phải đối thủ. Chủ động đầu hàng đi, có lẽ lão phu sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi ưu tú như ngươi vậy mới, tất nhiên là ta cây gậy lớn nước hậu duệ. Cùng lão phu về Đồng Tử Quốc, nhất định có thế giới lớn nhất sân khấu để ngươi phát huy tài năng. Võ thần, Sở Huyền, thói quen trang bức, còn nói là bản thân cảm giác tốt đẹp quá mức. Chương 322, Dọa nước tiểu hai tôn đại tông sư 3 chương 322, Dọa nước tiểu hai tôn đại tông sư 3 đối mặt dạng này cây gậy, người tài ba sao? Tuyệt đối không thể nhẫn, cũng nhịn không được. Hai cái đại bức túi đều là ít nhất định phải liên tục đại bức túi chào hỏi, để hắn khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Sở Huyền yên lặng vận chuyển chân khí, quanh thân một tầng kim quang nhàn nhạt hiện hiện. Võ thần đều yên lặng dịch chuyển khỏi hai bước, đối vị này lâm thời đồng đội, từ trong lòng kinh bị. Phát quá xương tựa hồ cũng không có ý thức được điểm ấy, vẫn như cũ dương dương đắc ý, thậm chí mang theo cao cao tại thượng tư thái. Hắn thấy hai cái đại tông sư liên thủ, Sở Huyền tuyệt đối chỉ có quy phần. Còn trẻ như vậy tiểu hòa tử, có thể tới đại tông sư đã là phi thường chuyện bất khả tư nghị, hoàn toàn phá vỡ cổ võ giới đi chép. Hắn cũng không thể vẫn là lục địa thần tiên a. Nhưng mà hắn tựa hồ cũng không có ý thức được, coi như cùng là đại tông sư, nhưng cũng có tiểu cảnh giới ở giữa trên lệch nha. Đến đại tông sư đẳng cấp này đừng, một cái tiểu cảnh giới trên lệch, vậy cũng là cách biệt một trời. Võ thần chính là ý thức được điểm ấy, cho nên đến bây giờ cũng không dám buông lòng cảnh giác. Ai biết Sở Huyền đến tột cùng là đại tông sư bên trong cảnh giới gì đâu? Đại tông sư cửu trọng, nhất trọng càng so nhất trọng mạnh mẽ, ai trong lịch sử liền phát sinh qua nhiều lần đại tông sư chiến đấu, vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới trên lệnh, đều có thể đem đối thủ treo ngược lên đánh lở, nhẹ nhàng hành hạ đến chết. Nếu như Sở Huyền tiểu cảnh giới so với bọn hắn cao, vậy coi như rất nguy hiểm. Võ thần cảnh giới là đại tông sư nhị trọng, mà Phát Quá Xương cũng là đại tông sư nhị trọng. Nhưng Sở Huyền nếu như là đại tông sư tam trọng, vậy hôm nay liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Phát đại tông sư, ngươi chủ công, ta phụ trợ. Võ thần buồng nghịch cái tâm nhãn, nhưng mà Phát Quá Xương bởi vì vừa mới lắp cái bức, chính là cấp trên thời điểm, hoàn toàn không có ý thức được điểm ấy, đem bảo kiếm ra khỏi vỏ, sau đó liền hướng Sở Huyền giết tới. Chịu chết đi. Một kiếm vung chạm mà ra, bạch quang long lánh, kiếm khí tàn phá bờ bãi. Cuối cùng vẫn là đại tông sư, thực lực phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền vung chém ra trên trăm đạo kinh khủng kiếm khí màu trắng, phương biên hơn 100 mét không gian hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Đạo đạo kiếm khí giống như dữ tợn gào thét ác long, điên cuồng nhào về phía Sở Huyền, thậm chí đều phát ra sắc bén gầm rú. Võ Thần ánh mắt sáng lên, phát quá xương thực lực quả thật là không sai, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền có thể nhìn ra hắn tại kiếm đạo phương diện thành tựu. Nếu là mình cùng hắn giao thủ, chỉ sợ cũng liền đánh cái ngang tay mà thôi. Chết. Tốc độ kiếm khí mau chóng, đêm tối đều bị chiếu rọi đến thông thấu. Mắt thấy kiếm khí càng ngày càng gần, mà Sở Huyền hoàn toàn không có né tránh động tác, phát quá xương rất đắc ý tuổi trẻ, tuổi còn rất trẻ a. Đối mặt hắn kiếm khí như thế, đã bị dọa đến không dám động đậy sao? Nhưng mà, đinh đinh đinh. Nhưng này kiếm khí hạ xuống xong, Sở Huyền quanh thân cái kia kim quang nhàn nhạt vậy mà đem tất cả kiếm khí cản lại. Chỉ nghe từng tiếng giòn vang, cái kia mang theo kinh khủng uy thế kiếm khí vậy mà toàn bộ vỡ vụn, hóa thành điểm sáng màu trắng tiêu tán. Mà Sở Huyền trung quanh, thậm chí ngay cả một tia bụi bặm đều không có dơ lên, mặt đất cũng không có bất luận cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Không có khả năng. Phát quá xương thấy cảnh này, lên tiếng kinh hô. Võ Thần cũng là con người đột nhiên rụt lại, đồng vị đại tông sư, ngăn lại kiếm khí kia cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nhưng như thế nhẹ nhàng, thậm chí cả mặt đất đều không vỡ vụn, vậy liền rất không đồng dạng. Ý vị này đối phương là bằng vào tự thân lực lượng, đem tất cả kiếm khí đều hóa giải rơi. Như thế năng lực, phải là dạng gì cảnh giới? Chỉ, hắn không cho rằng mình có thể như vậy nhẹ nhàng ngăn lại trên trăm đạo kiếm khí. Có thể đỡ đến, nhất định cũng là náo ra rất lớn động tĩnh, phương viên vài trăm mét đại địa toái nước đều là nhẹ nhất. Sở Huyền, hắn đến cùng là dạng gì yêu nghiệt? Ngươi đang cho bản thiếu gia gãi ngứa. Sở Huyền từ tốn nói, đại tông sư nhị trọng, dạng này cảnh giới, ân mình vừa trở thành cổ võ giả thời điểm, giống như trực tiếp liền là lục địa thần tiên nha. Thật bực mình, hoàn toàn không thể thể hội một chút vất vả tu luyện cảm giác, không cách nào cảm nhận được cái khác cổ võ giả một đường tu luyện tới ngọt bùi tay đắng. Ai hệ thống lao ca? Vợ xeo lẹt 4 thi đấu. Ngươi, đừng muốn cản rỡ. Phát quá xương thẹn quá hóa giận, huy kiếm lại là trên trăm đạo kiếm khí gào thét mà tới. Võ Thần thấy thế, thái đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy thái đao hiện lên một đạo hồng quang, giấy lên kinh khủng hỏa diễm. Thái đao rơi xuống, một đạo cự đại vô cùng hỏa diễm đao mang hiện, thẳng bức Sở Huyền. Đối mặt hai người liên thủ tiến công, Sở Huyền lần này không có lựa chọn phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Hiu, tay phải quét qua, kim quang chú hóa thành một đạo trường tiên quang tới. Trên đường, trường tiên hóa thành kim long, phát ra đinh thai nhức góc long ngâm. Chợt kim long mở cái miệng động, dẫn đầu đem hỏa diễm đao mang cắn. Nhưng gặp long khẩu đóng chặt, hỏa diễm đao mang đã bị cắn đến vỡ nát. Cái kia trên trăm đạo kiếm khí lúc này cũng đánh tới, kim long lại chỉ là thân thể nhất chuyển, thần long bái vĩ. Phanh phanh phanh, tất cả kiếm khí đều bị đuôi rồng cắn quét, kiếm khí cùng hỏa diễm đao mang vỡ nát hình thành kinh khủng sóng xung kích cuốn về phía bốn phương tám hướng. Mạnh liệt sóng xung kích để hai vị đại tông sư đều không thể đứng vững thân thể, liên tục lui lại mấy chục mét, một mực tối lui đến đạo quán bên trong mới dừng lại. Vậy mà chặn lại. Võ Thần con ngươi địa chấn, không cách nào tưởng tượng hai người liên thủ tiến công, Sở Huyền lại chỉ là dùng một chiêu liền đỡ được. Hán, tuyệt đối không phải đơn giản đại tông sư. Tại đại tông sư cái này đại cảnh giới bên trong, đối phương rất có thể đều là đỉnh tiêm cao thủ. Phát quá xương lúc này cũng ý thức được vấn đề, cùng Võ Thần liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Sở Huyền, tuyệt đối là bọn hắn tao ngộ qua kinh khủng nhất đối thủ. Bằng chứng ấy tuổi liền có được bực này tu vi, nếu để cho hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp đến mình quốc gia. Từ Sở Huyền thái độ liền có thể biết, hắn đối uy quốc cùng đồng tử quốc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Nếu như đối phương trở thành cường giả tuyệt thế, như vậy rất có thể sẽ tại bọn hắn quốc gia hình thành không cách nào tưởng tượng phá hư. Người này nhất định phải diệt đi, chính là phải bỏ ra một chút đền bù, cũng nhất định phải làm cho đối phương chết. Đáng tiếc tại Sở Huyền trong mắt, dạng gì đại giới đều không thể ngăn cản hắn. Đêm nay nói ra thân phận của mình, liền không có nghĩ đến để cho hai người mạng sống. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, không ngại lại đến một đợt sinh tử phù, hoặc là tam thi não thần đan. Đối với sử dụng những thủ đoạn này, hắn là một điểm áp lực tâm lý đều không có. Ai kêu mình là trung cực đại phản phái đâu? Thân là trung cực đại phản phái, dùng điểm ác độc thủ đoạn đây không phải là rất bình thường sao? Nếu như có thể lại khống chế hai tôn đại tông sư, hẳn là sẽ là phi thường chuyện thú vị a. Đặc biệt là để phát quá xương dạng này đại tông sư trở lại Đồng Tử Quốc, để hắn tại Đồng Tử Quốc cổ võ giới thuyết một ít lời, đoán chừng sẽ để cho Đồng Tử Quốc cổ võ giới yêu đất tiểu tâm linh sụp đổ a. Chương 323, đều cho xét đánh thành than đen a, tam thi nào thần đan. 4 chương 323, đều cho xét đánh thành than đen a, tam thi nào thần đan. 42 vị đại tông sư trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp tục tiến công. Tiến công a, giống như không hiệu quả gì, đối phương tu vi rất khủng bố. Không tiến công, chẳng lẽ ở chỗ này mà người, chơi 123 người gỗ. Đừng làm loạn, tên kia tuyệt đối sẽ giết tới nha. Vậy cũng chỉ có thể rút lui. Phát quá xương là thẳng thắn nhất một cái, ngược lại hắn chỉ là chui vào uy quốc điều tra một ít chuyện, tiếp tục hành động đã thất bại, vậy liền rút lui à, cũng không có tổn thất cái gì. Nhưng Võ Thần lại không được. Hắn đại bản doanh ngay ở chỗ này, còn có thể triển hồi chỗ đó. Hai người đều mang tâm tư, Sở Huyền cũng đã thông qua bọn hắn ánh mắt đoán được. Tại Hoàng Kim Đồng phía dưới, bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Muốn rút lui, ai cho các ngươi lực lượng cho rằng có thể tại bản thiếu gia trước mặt trốn qua? Sở Huyền cười, một phen để cho hai người trong lòng siết chặt. Phát quá xương không có một chút do dự, trực tiếp chém ra mấy trăm đạo kinh khủng kiếm quang, chợt tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Thật quá ngu xuẩn. Sở Huyền ánh mắt phát lạnh, trong tay lôi quang chớp động. Dương Vũ Lôi. Ầm ầm. Bầu trời lôi minh nổ vang, một đạo thô to như thùng nước lôi quang đống nhiên rơi xuống, chiếu sáng dạ không. Đang tại bộ chạy phát quá xương cảm thấy vì sắp trước khi, bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy lôi quang đột kích, vỡ nát tất cả kiếm quang, cuối cùng đem hắn bao phủ. A. Lôi quang bên trong, phát quá xương tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, cả kinh võ thần tê cả da đầu. Xong, xong a. Đợi đến lôi quang tan đi, chỉ thấy mặt đất đã bị vênh ra một cái to lớn cái hố, phát quá xương liền ngã tại bên trong hố to, thân thể cháy đen, còn rất có quy luật rung động. Khá lắm, một đạo lôi, trực tiếp làm cho rồi. Võ thần thật sâu hút khẩu khí, ân mùi thịt mười phần. Lại nói vậy rốt cuộc là thủ đoạn gì, vậy mà tạo thành uy thế như thế, tựa như là chưa từng thấy qua cổ võ thủ đoạn. Làm ra lôi quang loại hình cổ võ kỹ năng không phải là không có, nhưng tương đối ít thấy, bởi vì lực sát thương mười phần. Còn nữa, cũng không phải là cái gì cổ võ giả đều thích hợp tu luyện dạng này cổ võ kỹ năng, cũng không có bao nhiêu liên quan tới lôi thuộc tính cổ võ kỹ năng lưu truyền tới. Cho nên toàn cầu cổ võ giới, tinh thông lôi thuộc tính cổ võ thủ đoạn đích xác rất ít người rất ít. Xuất hiện một cái, vậy cũng là gấu trúc lớn cấp bậc. Tương tại cổ võ giới chợ đen, một bộ lôi thuộc tính cổ võ kỹ năng vỗ ra giá trên trời, thậm chí so huyết linh chi dạng này tiền tài địa bảo còn muốn qua trương. Mấy trăm tỷ giá cả, còn bèn bèn chỉ là rất phổ thông lôi thuộc tính cổ võ kỹ năng, người dám tin? Chỉ có như vậy giá trên trời, vẫn như cũ dẫn tới vô số thế lực lớn tranh nhau cạnh tranh, cuối cùng lấy 6000 ức tiền hoa, cũng chính là 100 tỷ đô la tả hữu giá cả thành giao. Lôi thuộc tính cổ võ bí tịch, đây chính là siêu cấp hàng hiếm. Sở Huyền có được lôi thuộc tính cổ võ kỹ năng, thoạt nhìn vẫn là phi thường cao cấp loại kia. Muốn chiến thắng có được loại này cổ võ kỹ năng đại tông sư, thật rất không có khả năng. Hắn thậm chí đều không nghĩ tới thoát đi, bởi vì hắn tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng vượt qua cái kia lôi quang tốc độ. Từ lôi quang xuất hiện đến đánh trúng phát quá xương, cũng bất quá thời gian một cái nháy mắt, uy lực còn kinh khủng đến để cho người ta không thể tin được. Chỉ dùng một chiêu, trực tiếp đem phát quá xương làm choáng. Hắn tự tin không có năng lực ngăn cản Dương Vũ Lôi, chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó. Xem ra ngươi có chút đầu óc, so cái này bị cây gậy quất qua đầu óc phát quá xương thông minh nhiều. Sở Huyền nhịn không được tán thưởng một câu, để võ thần không biết nên trả lời thế nào. Là nên cảm tạ đối phương để mắt, vẫn là thẹn quá hóa giận, lại đem hắn cùng phát quá xương dạng này mặt hàng làm so sánh. Cho nên nói, liền xem như đại tông sư bực này cường giả, cũng là tồn tại khinh bị liên. Ngoan ngoãn đứng đấy, đừng nghĩ lấy trốn. Không phải, ngươi sẽ biết trên thế giới này thống khổ nhất tra tấn là cái gì. Sở Huyền mỉm cười, chợt nhảy vào cái kia trong hồ lớn. Nụ cười của hắn tại võ thần xem ra, so ác ma tiêu dung còn kinh khủng. Trốn sao? Không có khả năng, đời này đều khó có khả năng trốn. Tốc độ của đối phương, hắn hoàn toàn bị không ở như vậy phát huy một cái võ sĩ tinh thần, cho mọi người biểu diễn cái mổ bụng tự sát. Đừng làm loạn, mổ bụng tự sát loại chuyện này chỉ là lắc lư những cái kia không có đầu óc võ sĩ. Đều đã là đại tông sư, sống trên trăm năm, là cái thành thục đại ngu ngơ làm sao còn có thể chơi mổ bụng tự sát đâu. Nhảy vào hố to Sở Huyền đá phát quá xương, trong hôn mê phát quá xương hừ hừ hai tiếng, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Trên thân làn da đã hoàn toàn cháy đen, nhẹ nhàng đụng một cái liền rơi xuống một lớp da, còn có thể nhìn thấy bên trong tươi non thịt. Hôn mê. Thôi thôi, đơn giản điểm a. Chợt ngón tay hắn bắn ra, một viên đan dược trực tiếp tiến vào đối phương trong miệng. A. Đan dược vừa tiến vào trong miệng, phát quá xương trong nháy mắt đỏ lên mặt, nhịn không được kêu thảm, người cũng thanh tỉnh lại. Sau một khắc, hắn hai mắt xích hồng, giống giận. Ngươi cho lão phu ăn cái gì? Đừng như vậy kích động, một điểm nhỏ tiểu nhân độc dược thôi. Tam thi nao thần đan, nghĩ đến ngươi sẽ rất có hứng thú giải. Ngươi. Phát quá xương run như cầy sấy, độc dược. Đáng chết, đầu làm sao từng đợt nhói nhói, giống như bị người dùng vô số cương châm vào đi mở dạng, để hắn không ngừng đánh đầu mình, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Tam thi não thần đan, bên trong có 3 loại thi trùng, ăn sau hoàn toàn không có dị trạng, nhưng đến hàng năm đoan dương tiết buổi trưa lúc, nếu không đúng lúc phục dụng khắc chế thi trùng giải dược, thi trùng liền sẽ thoát nằm mà ra. Một khi nhập não, phục thuốc này người hành động tựa như quỷ giống như yêu, nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, đều sẽ cắn tới ăn. Dạng này độc dược, ngươi hài lòng không? Sở Huyền mỉm cười, lại nghe được hai người tâm đều lạnh. Lại còn có ác độc như vậy độc dược. Nếu như thi trùng thật chạy đến, ăn chúng độc người tùy não, cái kia phải là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Kết quả sau cùng Sở Huyền cũng nói rất rõ ràng, cả người sẽ mất đi khống chế, biến thành điên cuồng giết chóc, điên cuồng nuốt chửng bất luận cái gì vật sống quái vật. Giải dược, tất nhiên chỉ có hắn mới có được. Muốn giải dược sao? Nếu như muốn, như vậy ngoan ngoãn nghe lời, bản thiếu gia nói không chừng hàng năm đều sẽ cho ngươi một viên khắc chế thi trùng giải dược. Sở Huyền đem hắn mục đích cho hấp thụ ánh sáng đi ra, hắn chính là muốn dùng tam thi nào thần đan khống chế phát quá xương. Về phần khống chế sau dùng như thế nào, liền phải nhìn hắn tâm tình. Ngươi điên rồi, điên rồi. Phát quá xương nghiến răng nghiến lợi, hắn hoàn toàn không nghi ngờ Sở Huyền lời nói. Cho là hắn đã cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ nhiều đồ vật gì, nhất là vừa rồi đầu cái kia kim đâm thống khổ, tuyệt đối liền là thi trùng muốn chạy ra tới dấu hiệu. Chỉ sợ tam thi não thần đan thi trùng, không chỉ có sẽ ở đoan dương tiết thời điểm chạy đến, Sở Huyền còn có thể khống chế bọn chúng. Kỳ thật đây là tự nhiên, hệ thống đánh dấu đồ vật, cái kia không được tận thiện tận mỹ, sao có thể lưu lại lỗ thủng đâu? Như vậy, ngươi bây giờ biết làm sao lựa chọn? Chương 324, lấy đại tông sư vì châu ngựa một chương 324, lấy đại tông sư vì châu ngựa một không ai muốn trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Chỉ biết là nuốt chửng vật sống quái vật. Phát quá xương không nghĩ, võ thần cũng không muốn. Đáng sợ như vậy chàng diện chỉ là ngẫm lại liền dùng mình. Thử hỏi, ai có thể chịu nổi? Tại Sở Huyền uy hiếp phía dưới, phát quá xương run lẩy bẩy, nội tâm thiên nhân giao chiến. Hắn hiểu được Sở Huyền ý tứ, muốn thu hoạch được áp chế thi trùng giải dược, liền phải nghe theo hắn ra lệnh. Nghe theo đối phương mệnh lệnh, về sau hắn không hãy cùng nô lệ đồng dạng sao? Không thể nào tiếp thu được, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Cũng không nghe theo mệnh lệnh, hắn mạng nhỏ tuyệt đối không gánh nổi. Đối phương hiện tại sẽ không giết chết hắn, nhưng đợi đến Đoan Dương tiết thời điểm, thi trùng một phát, gặm nuốt hắn tùy nào, cuối cùng để hắn biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật, tất cả thân nhân bằng hữu, tất cả trước mắt vật sống đều sẽ thành hắn thức ăn. Cái kia phải là đáng sợ cỡ nào chẳng cảnh. Ta đáp ứng ngươi, nghe theo ngươi tất cả mệnh lệnh. Cuối cùng vẫn là khuất phục, tại Sở Huyền uy hiếp phía dưới, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Không có cách nào, hắn không muốn trở thành quái vật, không nghĩ tại trải qua thống khổ về sau chết đi. Rất thông minh lựa chọn, viên này giải dược ăn trước dưới, sang năm Đoan Dương trước Tết, bản thiếu gia sẽ cho ngươi mặt khác một viên giải dược. Sở Huyền cười đến nhẹ nhàng vui vẻ, nhìn, cái này chẳng phải lại có một tôn đại tông sư có thể làm trâu làm ngựa đến sao? Thật sự là phi thường vui sướng sự tình, lần này uy quốc chi hành thu hoạch vẫn là vô cùng phong phú mà. Như vậy thì còn lại võ thần, uy quốc đại tông sư không nhiều, võ thần dạng này người ở đâu đều là được người tôn kính tồn tại. Nếu là đem đối phương cũng cầm xuống, về sau tại uy quốc làm việc chẳng phải dễ dàng nhiều a? Với lại uy quốc cổ võ giới có một cái đặc điểm hết sức rõ ràng, đó chính là bọn họ cổ võ giả rất ưa thích ở thế tục giới pha trộn. Cho nên võ thần gia hỏa này không chỉ có tại uy quốc cổ võ giới rất nổi danh, ở thế tục giới cũng giống vậy. Bất quá ở thế tục giới hành tẩu, hắn vẫn là mượn cái khác thân phận, tỉ như hắn mở đạo quán, ở thế tục giới trong mắt người, hắn liền là một vị truyền thống võ sĩ, với lại thực lực mạnh phi thường. Uy quốc người tôn trọng cường giả, bằng vào đạo quán, hắn thu liễm đại lượng tài phú, thậm chí còn có không ít sản nghiệp, uy quốc xí nghiệp gia đối với hắn cũng là tôn kính có thừa. Trong đó không thiếu một chút xí nghiệp gia biết hắn là cổ võ giả chuyện này. Từ trong hồ lớn đi ra, võ thần còn đứng ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi. Tam thi não thần đang tác dụng hắn là thấy được, vô cùng đáng sợ. Ngay cả phát quá xương tên kia đều nhịn không được, hắn không cho rằng mình cũng có thể chống đỡ. Nhất là nghe Sở Huyền giải thích tam thi não thần đang hiệu quả, hắn càng là dọa đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh liên tục. Khá lắm, nếu là hắn bị tam thi não thần đan chỉnh thành quái vật, cái kia đến tại uy quốc giết chết bao nhiêu người. Uy quốc nhân khẩu thế nhưng là phi thường dày đặc, tăng thêm hắn đại tông sư cấp bậc tu vi. Một khi bạo phát đi ra, xương lá quốc nạn cũng không đủ. Dạ Mạ Mộ Tổ Sasaki, quyết định của ngươi đâu? Sở Huyền cười mỉm hỏi, nếu là đem giá hỏa này cũng cầm xuống, cái kia tại uy quốc hắn coi như có hai cái đại tông sư châu ngựa, tăng thêm phát quá xương cái này đồng tử quốc đại tông sư, ba cái đại tông sư làm châu ngựa sử dụng, ngẫm lại liền rất đẹp. Dạ Mạ Mộ Tổ Sasaki tiến thôi lưỡng nan, hắn mới vừa rồi là có nghĩ qua rút lui. Làm sao, hắn đại bản doanh ngay ở chỗ này, còn có thể rút lui đi đâu vậy chứ? Đến giờ bên kia tình huống bây giờ khẳng định rất không thích hợp, Dạ Mạ Cụ Triệu Ổ Cụ Mạ rất có thể đã chết, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Cũng liền nói, trước mắt cũng không ai có thể tới trợ giúp hắn. Lại nói, Sở Huyền Dương ngũ lôi tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn căn bản là trốn không thoát. Một khi chạy trốn, kết quả cuối cùng khả năng cùng phát quá xương một dạng, trực tiếp bị vành thành than đen. Hắn không hoài nghi chút nào, cái kia Dương ngũ lôi vẫn là Sở Huyền áp chế lực lượng, nếu không, phát quá xương cũng đã thật lạnh đấu. Có thể diệt sát đại tông sư nhị trọng Dương ngũ lôi, hắn tuyệt đối không muốn chịu một cái. Ta nguyện ý đi theo đại nhân. Núi đao biển lửa, không chối từ. Dạ Mạ Mộ Tổ Xạ Xạ Kỳ cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy âm tàn. Đi theo. Hắn làm sao lại đi theo một cái hạ quốc người? Hiện tại miệng đáp ứng, các loại sự tình kết thúc về sau, nhất định phải triệu tập uy quốc vô số cao thủ thẳng hướng uy quốc. Dù gì, cũng muốn tại hạ quốc náo ra hơi lớn động tĩnh. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người thiện lương, nếu là thiện lương, cũng vô pháp tại uy quốc đánh xuống lớn như vậy giang sơn. Phải biết, liền xem như uy quốc chính thức cao tầng, cùng hắn lui tới cũng là vô cùng mật thiết. Chính thức một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hành động, đều là hắn thay chấp hành. Chỗ tốt như vậy liền là, hắn có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, vững chắc địa vị của mình các loại. A, như vậy dứt khoát sao? Bản thiếu gia đối ngươi rất hài lòng, như vậy thì thưởng ngươi cái đồ chơi này, ăn đi. Sở Huyền cười, xuất ra Tam Thi Nao Thần Đan. Dạ Mạ Mộ Tổ Sasaki. Cái gì đồ chơi? Lão tử đều muốn đi theo ngươi, ngươi lại còn cầm Tam Thi Nao Thần Đan đi ra. Giữa người và người tín nhiệm, hoàn toàn hiếm nát, ta thật có lỗi, thật có lỗi, bản thiếu gia thật không tin tưởng ý quốc người miệng. Cho nên, ăn cái đồ chơi này, dùng cái này hiện lộ rõ ràng ngươi trung thành. Nghĩ đến vì cho thấy trung thành, ngươi sẽ rất vui lòng ăn a. Dù sao núi đao biển lửa đều nguyện ý tiếp nhận, điểm ấy đồ chơi lại coi là cái gì đâu. 3. Dạ Mạ Mộ Tổ Xạ Xạ Kỳ cảm giác một cái vang dội cái tắt phiến tại trên mặt hắn, vậy mà dùng hắn mới vừa nói qua lời nói đến phản bác hắn, thật sự là quá xấu rồi. Người trẻ tuổi này, tâm tư kín đáo, kinh khủng như vậy a, với lại thủ đoạn rất lão đạo, tuyệt đối là cái siêu cấp tiêu hùng. Sở Huyền là thật sự không tin tưởng uy quốc người miệng, dù sao phía trước biểu hiện tất cung tất kính, quay đầu liền có thể cho người một đao. Những chuyện tương tự, uy quốc đã làm nhiều lần đâu. Cho nên cùng uy quốc người, đồng tử quốc người liên hệ, tốt nhất là cẩn thận một chút, không đảm bảo bọn hắn ngay tại chỗ đó đào hố chờ ngươi. Làm sao? Không nguyện ý ăn. Xem ra như lời ngươi nói đi theo, cũng bất quá là nói đùa đâu. Sở Huyền tiếu dung dần dần thu liễm, biểu lộ cũng biến thành rất lạnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát. Không, ta ăn. Dạ Mạ Mộ Tổ Xạ Xạ Kỳ luôn uống. Nếu là Sở Huyền một cái không sáng sủa tiếp giết hắn, vậy coi như được không bù mất nhà. Hắn đều hơn 100 tuổi người rồi, còn muốn hưởng thụ càng nhiều mỹ hảo sinh hoạt đâu. tiếp nhận Sở Huyền đưa tới đan dược, tay hắn đang run rẩy. Biết rõ là độc dược, nhưng lại không thể không ăn, loại kia tâm lý sẽ rất khó cùng người khác nói. Đối mặt Sở Huyền xâm hàn ánh mắt, hắn khẽ cắn môi, há miệng liền đem Tam Thi Nao Thần Đan nuốt xuống. Hắn không dám cắn, một khi cắn, thi trùng khả năng trực tiếp buộc phát nhà. Đến lúc đó, xác định vững chắc xong con bê. An Tam Thi Nao Thần Đan trong nháy mắt, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỵ sắc mặt kỳ biến, cảm giác đầu có ngàn vạn căn cương châm tại tàn phá bừa bãi, thân thể giống bị người dùng dao chậm rãi cắt. Loại kia toàn thân đau nhức, để tự nhận ý chí kiên định hắn một khắc đều không tiếp tục kiên trì được, ôm đầu nằm rạp trên mặt đất thống khổ gào thét, bờ môi đều bị hắn cắn nát, máu tươi không ngừng chảy đi ra. Chương 325, Sở Huyền muốn làm uy quốc cao tầng. Hai chương 325, Sở Huyền muốn làm uy quốc cao tầng. Hai trọn vẹn 10 phút đồng hồ quá khứ, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ đã chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất, hai mắt thất thần, vô ý thức run rẩy. Để cho người ta không nghi ngờ hắn sau một khắc liền sẽ trực tiếp có tới. Phát Quá Xương nhìn thấy hình tượng này đều dọa đến run như cây sấy, không nghĩ ra Sở Huyền vì sao như thế tra tấn hắn. Tam Thi Não Thần Đan phát tác thống khổ hắn là trải qua, loại đau khổ này cả một đời đều không nghĩ đếm thử lần thứ hai. Vẹn vẹn chỉ là một hai phút, đều để hắn cảm thấy phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, hắn không thể trực tiếp chết rồi. Nhưng bây giờ Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ vậy mà tiếp nhận 10 phút đồng hồ, thật hoài nghi hắn đầu óc có thể hay không đã bị thi trùng ăn. Sở Huyền cái này hạ quốc người trẻ tuổi, thật đáng sợ đến cực hạn, thủ đoạn càng phi thường tàn nhẫn. Nếu là Đồng Tử Quốc cùng hắn đối nghịch, thật không dám tưởng tượng hắn đến cùng sẽ làm dạng gì sự tình. Sở Huyền không có trước tiên giải khai Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ Tam Thi Nao Thần Đan, tự nhiên là có cân nhắc của chính hắn. Tại Hoàng Kim Đồng phía dưới, nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. Cho nên xem sớm rời núi Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ không thành thật, lá mặt lá trái. Vậy mà như thế, vậy liền để hắn hảo hảo thể hội một chút Tam Thi Nao Thần Đan thống khổ, miễn cho về sau hắn làm ra nhiều lần đến. Tin tưởng 10 phút đồng hồ đã đầy đủ, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ tuyệt đối sẽ không còn muốn nếm thử lần thứ hai. Một viên làm dịu đan dược bay ra, rơi vào Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ trong miệng. Trong nháy mắt, cái kia đã bạo tẩu thi trùng bị áp chế xuống tới. Đã không có thi trùng quấy phá, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ cũng không có trước tiên làm dịu tới, thân thể vẫn tại run rẩy. Bất quá tần suất đã giảm bớt rất nhiều. Lại qua nửa giờ đồng hồ, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ cuối cùng thông thả lại sức, sắc mặt tái nhợt hắn vội vàng quỳ xuống đất, vừa môi run rẩy. Tin tưởng đi qua sau lần này, ngươi sẽ chân chính trung thành với bản thiếu gia. Sở Huyền hơi hợt nói xong, Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ trong lòng đắng chát. Nguyên lai đối phương đã sớm biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, khả thiếu mình còn nghĩ đến chờ đối phương rời đi về sau liền triệu tập uy quốc cổ võ giả, trực tiếp đi hạ quốc náo sự. Hiện tại xem ra, đối phương là hoàn toàn đem hắn nắm. Chỉ cần hắn có bất kỳ phản loạn tâm tư, liền để hắn tự sinh tự diệt. Không có làm dịu giải dược, một năm về sau Đoan Dương Tiết, chỉ sợ sẽ là hắn hóa thành quái vật thời điểm. Tam Thi Não Thần Đan kinh khủng tác dụng, hắn thật không dám đi nếm thử lần thứ hai. Trời mới biết lần thứ hai về sau, mình còn có thể hay không kiên trì 10 phút đồng hồ. Chủ nhân, hắn cúi đầu, âm thanh run rẩy. Sương hô bên trên cải biến đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện, Sở Huyền khẽ gật đầu, biết đối phương đã chân chính khuất phục. Hắn không cần Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ thuần phục, chỉ cần đối phương bảo trì đối với hắn hoảng sợ như vậy đủ rồi. Phát Quá Xương, bản thiếu gia có nhiệm vụ giao cho ngươi. Quay đầu nhìn bên cạnh bị dọa đến không nhẹ Phát Quá Xương, Phát Quá Xương vội vàng xoay người cúi đầu, thái độ gọi là một cái chân thành. Ngài phân phó. Sở Huyền chợt an bài cho hắn nhiệm vụ, nghe được Phát Quá Xương sắc mặt cổ quái. Vậy mà an bài cho hắn nhiệm vụ như vậy, chỉ sợ các loại sau khi hoàn thành, Đồng Tử Quốc những cái kia đồng bào tâm tính sẽ bắn nổ a. Phải biết, hắn tại Đồng Tử Quốc thế nhưng là còn có mặt khác một tầng thân phận. Lợi dụng tầng kia thân phận làm loại sự tình này, tuyệt đối là làm tâm tính. Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ đứng ở một bên chờ đợi Sở Huyền an bài cho hắn nhiệm vụ, đối phương thu phục mình, khẳng định là có chuyện gì cần hắn làm. Sở Huyền xác thực có chuyện để hắn làm, chủ yếu nhằm vào liền là Uy Quốc chính thức. Lần này Uy Quốc chính thức điều động không ít cổ võ giả tiến về Hạ Quốc, vì chính là cướp đoạt Thánh An tập đoàn Tân Dược tư liệu. Đối mặt loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nương chiều. Hắn cũng không phải theo đuổi lấy ơn báo oán người, mà là có thù tất báo. Uy Quốc chính thức làm ra loại chuyện này đến, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn trả thù chuẩn bị tâm lý. Về phần làm sao trả thù, vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ. Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ là khỏa không sai quân cờ, cùng Uy Quốc chính thức cao tầng lui tới mật thiết. Chỉ cần lợi dụng được điểm ấy, cơ bản liền có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Tá Tá Mục, ngươi cùng Uy Quốc chính thức cao tầng liên hệ tương đối nhiều, như vậy thì thu thập bọn hắn hắc liệu à, bản thiếu gia đến lúc đó hữu dụng. Đúng, cùng Ichizo Aibe phối hợp tốt. Là Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ đáp trả, trong lòng cũng là chấn kinh. Ichizo Aibe. Đúng, lúc trước hắn từ Hạ Quốc trở về, chẳng lẽ nói tại Hạ Quốc thời điểm liền đã bị Sở Huyền thu phục. Đối với điểm ấy, hắn sẽ không cảm thấy Ichizo Aibe là phản đồ. Được chứng kiến Sở Huyền thủ đoạn, thật không cảm thấy trên đời này có người nào có thể đối phó được như thế tra tấn. Coi như ý chí lại kiên định người, tại loại này tra tấn dưới, cũng sẽ lựa chọn khuất phục. Lại nói, công kích Ichizo Aibe phản bội Uy Quốc, đó không phải là tại công kích mình sao? Hắn hiện tại cũng là Sở Huyền châu ngựa nha, thậm chí có thể nói là nô lệ. Có tư cách gì đi công kích đâu? Sở Huyền muốn liền là Uy Quốc chính thức cao tầng một chút hắc liệu, hệ thống theo dõi mặc dù có thể điều tra đến không ít chuyện, cũng có thể đối Uy Quốc cao tầng tiến hành giám sát. Nhưng trước kia một chút hắc liệu, hệ thống theo dõi cũng không có cách nào làm sao điều tra đến. Bởi vì rất nhiều năm trước sự tình, mạng lưới không phát đạt tình huống dưới, đương nhiên sẽ không tại trên internet lưu lại dấu vết gì. Như vậy thì cần Dạ Mạ Mộ Tổ xạ xạ kỳ dạng này người đi thu thập. Còn nữa, hắn biết đến uy quốc cao tầng hắc liệu khẳng định không ít. An bài tốt hai người nhiệm vụ, Sở Huyền liền chọn rời đi. Bởi vì đã không có tất yếu lại dừng lại, chuyện còn lại liền đợi đến Ichizo Ai Bệ bên kia hoàn thành. Trực tiếp phòng đến bây giờ còn mở ra đâu. Lúc này đền thờ, Ichizo Ai Bệ môn nhân đã sắp xếp cẩn thận thuốc nổ. Đối với tại đền thờ an trí thuốc nổ, những này môn nhân ngay từ đầu làm một bước. Nhưng ở Ichizo Ai Bệ phân phó dưới, bọn hắn vẫn là hoàn thành, chỉ là có quá đa nghi ngờ. Trực giác nói cho bọn hắn, Ichizo Ai Bệ đã phản bội. Điểm ấy từ bọn hắn chém giết đền thờ âm dương sư liền có thể đoán được. Máy kiểm soát cho lão phu a. Từ đệ tử trong tay cầm qua máy kiểm soát, Ichizo Ai Bệ ánh mắt phát lạnh. Chợt, phanh phanh phanh. Một thanh lại một thanh cũ lại từ trong tay hắn bay ra, cực kỳ nhanh chóng xuyên qua môn nhân thân thể. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để những cái kia môn nhân đều mở bức, hoàn toàn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra liền đã chết oan chết uổng. Chỉ có người chết, tài năng chân chính giữ vững bí mật. Một cái chém giết mấy trăm môn nhân, Ichizo Ai Bệ cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, ngược lại tìm cho mình rất hoàn mỹ lý do. Là từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định khiến cái này môn nhân còn sống, bởi vì bọn họ biết bí mật của mình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Để bọn hắn bảo thủ bí mật biện pháp tốt nhất, liền là để bọn hắn vĩnh viễn im miệng. Đại nhân, ngài nhìn kỹ, tiểu nhân cái này đưa đền thờ thượng tiên. Chương 326, uy quốc đền thờ thật bị tạc thượng tiên rồi. Ba chương 326, uy quốc đền thờ thật bị tạc thượng tiên rồi. Ba ủy trì rồ ai bệ cung kính nói xong, hướng trực tiếp phòng bên trong sở huyền biểu trung tâm. Đưa đền thờ thượng tiên, đây chính là hắn trước kia nghĩ kỹ. Không chỉ có muốn làm lật đơn giản như vậy, còn muốn đem chọn cái đền thờ triệt để phế bỏ. Có lẽ đến tiếp sau uy quốc sẽ một lần nữa kiến tạo đền thờ, nhưng hắn phải bảo đảm khối này thổ địa không cách nào tạo kiến tạo. Cho nên hắn lựa chọn sử dụng thuốc nổ. Nghe được Ichizo Ai Bệ lời nói, đã trở lại hạ quốc sở huyền có chút gật đầu, nói ra, động thủ đi, bản thiếu gia rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Đối với loại này châu ngựa, hắn hoàn toàn sẽ không khách khí. Đều không có giá trị lợi dụng thời điểm, lại giết chết tính toán. Bao quát phát quá xương những người kia đều như thế, một khi mất đi giá trị lợi dụng, vậy liền không có sống sót ý nghĩa. Nghe tới tàn nhẫn, ai bảo hắn là trung cực đại phản phái đâu, làm loại chuyện này thật sự là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Là Ichizo Ai Bệ cung kính trả lời, chợt cấp tốc thoát ly đền thờ phạm vi, một mực rời đi có một cây số tả hữu mới dừng lại, trực tiếp đè xuống máy kiểm soát nút màu đỏ. Kết thúc a. Hắn nhỉ non một tiếng, chỉ nghe máy kiểm soát giọt một tiếng, chợt liền nghe được nơi xa chuyển đến từng tiếng vang. Phanh phanh phanh. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh từ trong đền thờ chuyển đến, ngay sau đó liền nhìn thấy đại lượng ánh lửa tại trong đền thờ lan tràn. Vậy ngay cả tục bạo tạc một mực tiếp tục, đến thời khắc cuối cùng, phản phất cái nào đó cơ quan bị mở ra. Oeng. Nổ vang rung trời bỗng nhiên xuất hiện, đại địa cũng vì đó rung dậy. To lớn đền thờ, vậy mà trực tiếp bị oanh đến bay lên. Bụi mù hình thành hỏa diễm vòi rồng sông thẳng tới chân trời, mãnh liệt sóng xung kích quét về phía bốn phương tám hướng, đem đền thờ chung quanh kiến trúc, con đường, cây cối các loại đều đánh nát. Bụi mù tràn ngập, tại đêm tối phía dưới, bị ánh lửa kia chiếu rọi trở thành hồng vân, kiềm chế vô cùng, phản phất tận thế đã đến gần. Đền thờ cư dân phụ cận tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, không có bất kỳ cái gì một dãy nhà có thể tại sóng xung kích vênh tạc dưới đứng ngạo nghễ. Một cây số bên ngoài, Ichizo Ai Bệ sắc mặt biến đổi lớn, vận chuyển tiên thiên chân khí liền cấp tốc thoát đi. Thẳng đến ngoài ba cây số thời điểm hắn mới dừng lại, hung hăng thở dốc một hơi, tiên thiên cương khí vòng bảo hộ cũng tại lúc này tan đi. Tại bạo tạc thời điểm, cái kia mãnh liệt sóng xung kích cuốn lên hòn đá, đầu gỗ các loại đều sẽ mang theo kinh khủng lực trùng kích. Bị những vật kia đánh trúng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Làm đến loại trình độ này, hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Ichizo Ai Bệ tự lẩm bẩm, lại nhìn về phía trước, tất cả công trình kiến trúc, con đường đều bị san thành bình địa. Mà bạo tạc trung tâm, nguyên bản to lớn đền thờ đã biến mất, lưu lại một cái to lớn vô cùng hố bom, tựa như là bị hai viên đạn đạo đánh mở dạng. Bầu trời có công trình kiến trúc hải cốt không ngừng hạ xuống, rơi vào hố bom bên trong, lại cấp tốc bị ngọn lửa thôn phệ. Phương viên mấy cây số khu vực triệt để bị hủy diệt. Ichizo Ai Bệ cảm giác làm đến loại trình độ này, Sở Huyền hẳn là sẽ hài lòng mới đúng. Dựa theo chính hắn nói đã đưa đền thờ thượng tiên. Với lại càng quan trọng hơn là, trung tâm vụ nổ hình thành hố bom căn bản không có khả năng một lần nữa kiến tạo đền thờ, cho dù là đem hố bom lấp đầy cũng giống vậy. Bởi vì tại mệnh lệnh môn nhân vận chuyển đan dược thời điểm, hắn cố ý thả không ít chứa tính phóng xạ vật chất đi vào. Hiện tại theo bạo tạc, nguyên tố phóng xạ bộc phát, ở nơi đó kiến tạo đền thờ, quả thực là lấy chính mình mạng nhỏ đang nói đùa. Là mình cơ trí điểm cai tán. Đại nhân, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Oanh tạc đền thờ, hắn trước tiên hướng Sở Huyền báo cáo, càng quan trọng hơn là lấy công lao. Nếu như Sở Huyền thật sự là rất hài lòng, cái kia nói không chừng liền sẽ trực tiếp giải khai sinh tử của hắn phủ, thả hắn tự do đâu. Trực tiếp phòng bên trong truyền đến Sở Huyền thanh âm. Làm cũng đệ, bản thiếu gia rất hài lòng. Về sau biểu hiện tốt một chút. Nói xong lời này liền thối lui ra khỏi trực tiếp phòng, nhìn Ichizo Ai Bệ đều mở bức. Cái này không có đoạn dưới rồi. Ai xem ra sau này vẫn phải cố gắng. Ichizo Ai Bệ xem như minh bạch, Sở Huyền căn bản liền không có muốn buông tha mình. Như vậy vì không tiếp nhận loại đau khổ này, hắn về sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa, cố gắng hoàn thành tốt Sở Huyền lời nhắn nhủ nhiệm vụ, như thế liền sẽ giúp hắn làm dịu sinh tử phù. Sinh tử phù thống khổ, hắn tuyệt đối không muốn kinh lịch lần thứ hai. Nhìn xem đại hỏa tràn ngập khu vực, hỏa diễm thiêu đốt là như thế mãnh liệt, còn có thể nghe được không ít vật thể tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới sinh ra tiếng nổ mạnh. Ân, có chút mỹ diệu, cực kỳ giống pháo hoa bạo tạc dáng vẻ. Hắn ngừng chân quan sát hồi lâu, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. ước chừng nửa cái giờ đồng hồ, lần lượt có người chạy tới. Bên cạnh giếng đại nhân, cái này chạy tới uy quốc cổ võ giả nhìn thấy đền thờ đã triệt để hủy diệt, cái kia đại hỏa còn tại tàn phá bừa bãi, tất cả đều sợ ngây người. Đền thờ đâu? Cây bao lớn đền thờ đâu? Em đẹp làm sao lại không có rồi? Trước đó vương đô phương hướng tây bắc xuất hiện kinh khủng bạo tạc, rất nhiều cổ võ giả đều đi qua thăm dò, lại không nghĩ rằng đang điều tra thời điểm, nghe được bên này động tĩnh lớn, trực giác nói cho bọn hắn có thể là địch nhân còn tại hành động, cho nên liền chạy tới xem xét. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại là đền thờ bị vây nổ. Đền thờ không chỉ có tại uy quốc dân chúng trong lòng có địa vị cực cao, tại cổ võ giả trong lòng cũng là có ý nghĩa phi phàm. Nhưng bây giờ, bọn hắn đền thờ lại bị người đánh tạc. Rốt cuộc là ai làm? Trời đánh ai hủy chúng ta đền thờ? Bên cạnh giếng đại nhân ngài thế nào? Uy quốc cổ võ giả giận không kèm được, đã phát hiện đền thờ triệt để bị san thành bình địa, lửa giận tăng lên điên cuồng. Ichizo Ai Bệ sắc mặt băng lãnh, trong lòng cũng đang cười thầm. Đợi chính là đây đâu? Các ngươi nếu là không đến, lão phu đều nhanh diễn không nổi nữa. Tình huống rất phức tạp, địch nhân thừa dịp chúng ta điều tra phương hướng tây bắc thời điểm đánh lén đền thờ. Lão phu mặc dù điều động môn nhân thần hộ mệnh xã, nhưng địch nhân chuẩn bị rất sung túc. Lão phu chạy tới thời điểm, đền thờ đã không có. Với lại, lão phu môn nhân. A. Ichizo Ai Bệ cuồng nộ hô to, nước mắt đều xuất hiện mấy giọt, tựa hồ đau lòng như góc. Uy quốc cổ võ giả chấn động trong lòng, bên cạnh giếng đại nhân môn nhân tham dự thần hộ mệnh xã, nhưng lại bị địch nhân diệt sạch. Rốt cuộc là ai làm? Lão phu hoài nghi là ngoại cảnh cổ võ giả làm. Với lại bọn hắn vận dụng đại lượng vũ khí nóng, nhất định có người trợ giúp bọn hắn vận chuyển đạn dược. Ichizo Ai Bệ con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh, tựa hồ hoài nghi phản đồ ngay tại trong đám người. Bị hắn để mắt tới người đều dọa đến trong lòng siết chặt, cũng đừng nha. Loại mũ này giữ lại, tổ tông 18 đời cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bên cạnh giếng đại nhân nén bi thương, chúng ta nhất định sẽ điều tra ra phản đồ ở nơi nào. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo hộ cao tầng an toàn, địch nhân khả năng còn tại hành động, có khả năng sẽ đối cao tầng ra tay. Bọn hắn chân chính mục đích, rất có thể là muốn phá vỡ chúng ta uy quốc chính quyền. Cổ võ giả nhao nhao thuyết phục, Ichizo Ai Bệ kém chút đều muốn cho bọn hắn điểm cái tán. Ưu tú, liền tiếp tục như thế não bổ a, các ngươi não bổ càng nhiều, lão phu liền càng an toàn a. Chương 327, toàn thế giới đều kinh ngạc, đại khoái nhân tâm. 4 chương 327, toàn thế giới đều kinh ngạc, đại khoái nhân tâm. Bốn Ichizo Ai Bệ không tại chỗ xuất đạo cầm người tí hon màu vàng thật sự là khuất tài. Liền nói diễn kỹ này, người tí hon màu vàng đua màn ảnh đều không hắn nhưu xoa nha. Biểu lộ gọi là một cái phẫn nộ, gọi là một cái đau lòng nhức óc, gọi là một cái oán hận. Thật sự là cùng quê quán bị người sốc giống như lúc. Sự thật cũng là, hắn mang tới những cái kia môn nhân tất cả đều chết, mặc dù là chính hắn giết chết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biểu đạt một chút cảm xúc, mà lại là đem oán hận chuyển rời đến cái kia có lẽ có trên thân người. Tại tàn phá bừa bãi trong hỏa hoạn, tất cả thi thể đều sẽ bị cháy hết sạch. Muốn tại trên thi thể tìm tới dấu vết để lại, đó là không có khả năng. Huống chi hắn hạ thủ sau khi chết rất thông minh, không có đôi xương cốt ra tay, tất cả đều là cắt đứt tiết hầu. Dạng này tại thi thể bị thiêu hủy về sau, không cách nào từ xương cốt đánh giá ra là bị người dùng thủ đoạn gì giết chết. Uy quốc cổ võ giả căn bản không nghĩ tới lớn nhất phản đồ liền tại bọn hắn bên người, tất cả đều bị hắn mang lệnh, muốn đi tìm vậy căn bản không tồn tại địch nhân. Quân tinh xúc động, liều mạng muốn tìm ra phản đồ rốt cuộc là ai. Mà cái này cũng đã chú định uy quốc cổ võ giới muốn nhấc lên một trận cuồng phong bạo vũ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến uy quốc chính thức. Bởi vì cổ võ giả trung quy là cổ võ giả, muốn dùng đại lượng đạn dược đối uy quốc vương đô cùng đền thờ tạo thành dạng này phá hư, cần có đạn dược lượng là phi thường khổng lồ. Cho nên khẳng định có chính thức người hỗ trợ vận chuyển. Đầu tiên bị hoài nghi, liền là người của quân bộ. Đương nhiên cũng không chỉ là quân bộ, bởi vì muốn lặng yên không một tiếng động vận chuyển nhiều như vậy đạn dược, vẫn phải có giới chính trị người hỗ trợ, không phải quân bộ cũng không có khả năng dễ dàng vận chuyển nhiều như vậy đạn dược đến phương hướng tây bắc cùng đền thờ mà không bị người phát hiện. Cho nên hiện tại cổ võ giả đã đang suy nghĩ, quân bộ cùng giới chính trị, đến cùng người nào sẽ là phản đồ. Có thể làm được điểm này, tất nhiên là quân bộ cùng giới chính trị đại lão. Cái này cũng liền đã chú định uy quốc chính thức muốn xuất hiện khó có thể tưởng tượng địa chấn, muốn có thật nhiều giới người đại. Coi như cuối cùng điều tra ra không phải phản đồ, cũng sẽ bởi vì thất trách mà bị mất chức. Không nói những cái khác, vương đô phương hướng tây bắc xuất hiện đạn đạo tập kích, cũng đủ để cho rất nhiều người xuống đài. Còn có đền thờ bực này có đặc thù ngụ ý địa phương bị san thành bình địa. Ichizo Ai Bệ mang theo cổ võ giả hành động, rất nhanh dạ mà mổ tổ xạ xạ kỳ liền tìm tới môn, nói đơn giản sở huyền sự tình. Hai người vừa thông suốt cởi xuống, đối sở huyền thủ đoạn càng thêm hoảng sợ. Ngoại trừ sinh tử phù cùng tam thi nào thần đàn, hắn khẳng định còn có càng khủng bố hơn thủ đoạn a. Dưới mắt uy quốc liền đã có hai tôn đại tông sư bị hắn trưởng khống, đồng tử quốc còn có một tôn. Thật không biết sở huyền đến tột cùng muốn làm gì, trưởng khống đại tông sư, hắn theo mục đích cuối cùng nhất sẽ là gì chứ? Bọn hắn lại làm sao biết, trưởng khống đại tông sư vẹn vẹn xuất phát từ trả thù tâm lý. Đối toàn cầu cổ võ giới hạ thủ lấy cớ đã tìm xong, cái kia chính là các quốc gia cổ võ giả xâm lấn hạ quốc sự tình. Có như thế một cái quang minh chính đại lấy cớ, tương lai đối toàn cầu cổ võ giới ra tay, ai có thể đối với hắn khoa tay múa chân đâu? Lại nói, hắn cũng không chuẩn bị công khai cầm xuống toàn cầu cổ võ giới, đó cũng không phù hợp hắn thiết lập. Thủ đoạn chơi mới thật sự là phù hợp hắn thiết định sự tình. Dẫn đầu xung phong cùng mãng sự tình, giao cho bọn thủ hạ đi làm không phải tốt ta. Hắn liền lặng lẽ meo meo sầm lấn, lặng lẽ meo meo khống chế một số người, mới hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, cái kia nhiều dễ chịu. Bằng vào sở ra tại toàn cầu cổ võ giới liên minh địa vị, hắn có thể làm được sự tình thật sự là rất rất nhiều. Mặt khác liên quan tới Sở gia tại toàn cầu cổ võ giới liên minh vị trí, hắn đã sớm có mặt khác một chút ý nghĩ. Cuối cùng, hay là bởi vì Hạ Quốc quật khởi quá nhanh, cũng bởi vì lúc trước Hạ Quốc cổ võ giới phát triển quá mức huy hoàng, dẫn đến chiêu đến toàn cầu cổ võ giới liên minh ghen ghét, tiếp theo dẫn phát các loại chèn ép. Hắn hiện tại liền là muốn cải biến toàn cầu cổ võ giới liên minh thế cục, để toàn cầu cổ võ giới liên minh trở thành Sở gia độc đoán. Nghe tới rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng làm đối nội dung cốt truyện dây toàn trí toàn năng người, làm đến điểm ấy thật kỳ quái sao? Hoàn toàn không kỳ quái. Một số người chỉ cần khống chế tốt nhược điểm của hắn, liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Uy quốc sự tình tạm thời xem như có một kết thúc, Sở Huyền cũng không có tiếp tục chú ý ý tứ. Nên an bài nhiệm vụ đã an bài tốt, tiếp xuống liền đợi đến thu hoạch thành quả. Hiện tại mà, vẫn là ngược ngu rốt nhân vật chính tương đối có ý tứ. Hấp dẫn toàn cầu cổ võ giới cùng lính đánh thuê đối Thánh An tập đoàn hạ thủ kế hoạch thất bại, hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu? Ngoại trừ lợi dụng Trần Ngự Băng, Trương Thiên Phong, Thiệu Dương trưởng lão, Huyền Đông những người này quan hệ bên ngoài, hắn thật không kế khả thi. Long Vương điện tại hải ngoại đã bị từng bước xâm chiếm đến còn lại một điểm cản bã, hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí hắn hiện tại cũng không dám bộc lộ mình Long Vương thân phận. Trước kia hắn nghĩ đến bộc lộ mình Long Vương thân phận, bằng vào Long Vương điện trưởng khống đại lượng chức vào xuống ống đạn dược, Hạ Quốc chính thức khẳng định sẽ chủ động cùng hắn hợp tác, mà không phải cùng hắn giằng co. Nhưng bây giờ đâu? Long Vương điện đã phế đi nha, chỉ sợ hắn một cho hấp thụ ánh sáng thân phận, Hạ Quốc chính thức liền sẽ lập tức lập thủ, đem hắn chọc nạ quỷ án. Đến lúc đó, hắn tại Hạ Quốc liền chân chính không có đặt chân chi địa. Bị chính thức nhằm vào, cổ võ giới khẳng định cũng sẽ không khách khí với hắn. Như vậy hắn cũng chỉ có thể rời đi Hạ Quốc. Nhưng hải ngoại đâu? Hải ngoại một dạng không có hắn đặt chân chi địa. Lúc trước hắn có thể tại hải ngoại phách lối hoành hành, dựa vào còn không phải Long Vương điện bối cảnh. Mất đi Long Vương điện bối cảnh như vậy, hắn tại hải ngoại liền là cái tạt bã, sẽ không có người đối với hắn nhìn với con mắt khác. Có lẽ sẽ có đã từng hợp tác đồng bạn tìm tới cửa, nhưng tin tưởng bọn họ tìm tới cửa thời điểm không phải là vì tìm kiếm hợp tác hoặc là trợ giúp hắn, mà là muốn giết chết hắn nhà. Cho nên, Diệp Phàm ngoại trừ lợi dụng người bên cạnh quan hệ, thật sự không còn biện pháp gì. Đạt được hóa âm đan nhân vật chính đồng chí đã đang liều mạng tán thuốc, liền vì nhanh chóng tăng cao tu vi. Chỉ cần có thể cấp tốc tăng lên tới cửu phẩm, tin tưởng Tiểu Dương trưởng lão liền sẽ dạy hắn càng cường đại hơn cổ võ kỹ năng, thậm chí là nội công tâm pháp a. Hoặc giả thuyết tại tấn thăng đến cảnh giới tiên tiên sau, khẩn cầu Tiểu Dương trưởng lão dẫn hắn đến đế đô cổ võ giới, bằng vào thiên phú như vậy, nhất định công năng tại đế đô cổ võ giới rực rỡ hào quang. Đế đô cổ võ giới có hắn nhất tịch chi địa nha. Đảo mắt một ngày thời gian trôi qua, uy quốc vương đô sự kiện cũng cấp tốc truyền khắp toàn thế giới. Vương đô bị có đạn đạo bạo tạc, vốn là phi thường rung động lòng người sự tình. Hiện tại lại tăng thêm một cái đền thờ bị hoành thành tạt bã, thật là làm cho toàn thế giới đều kinh ngạc. Uy quốc thần xã lại bị nổ, không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói uy quốc thần xã có trọng binh chấn giữ, chỉ có thể sẽ bị hoành tạt đâu. A, vì cái gì cũng cảm giác rất vui vẻ chứ. Đền thờ cái kia địa phương rách nát rốt cục vẫn là không. Nhất định là thần lửa giận giáng lâm, uy quốc thần xã loại kia tội ác địa phương đã sớm nên biến mất. Đại khoái nhân tâm sẽ nhỉ đã nhìn uy quốc tên lùn còn có cái gì biện pháp đi thăm viếng những cái kia tủ chiến tranh. Thế kỷ này nhất làm cho người thích nghe nóng tin tức, Hạ quốc nhân dân phát tới điện mừng, đồng tử quốc nhân dân phát tới điện mừng, nhiệt liệt chúc mừng uy quốc thần xã vui nâng lên trời hình thức. Đêm nay toàn trưởng tiêu phí miễn phí. Chương 328, nhân vật chính mủm mị xong đánh dấu hiện trường một. Chương 328, nhân vật chính mủm mị xong đánh dấu hiện trường một. Đại khái liền là không được lòng người sự tình làm quá nhiều, cho nên uy quốc thần xã bị phá hủy sau, toàn thế giới rất nhiều quốc gia dân chúng đều là thích nghe nóng, nhất là Á Châu quốc gia đối đền thờ thống hận càng thêm mãnh liệt. Hiện tại có người phá hủy đền thờ, thật muốn biết đến tột cùng là vị nào đại lão làm, nhất định phải đưa lên 666. Uy quốc cao tầng bởi vì vương đô liên tiếp phát sinh sự tình, hiện tại cũng đã mở bức, cũng lâm vào khủng hoảng. Vương đô bị đạn đạo oanh tạc, đó là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Đồng thời, đây cũng là đối uy quốc nghiêm trọng khiêu khích, thậm chí có thể nói thẳng đối uy quốc tuyên chiến. Uy quốc cao tầng cấp thiết muốn tìm tới người khởi xướng, muốn biết đến tột cùng là người nào làm, không phải hiện tại dân chúng cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, vài phút để bọn hắn xuống đài tiết tấu. Cho nên, cao tầng chỉ có thể liên tục cổ võ giới, để bọn hắn hỏa tốc điều tra. Lâm thời xây dựng điều tra ủy ban bên trong, Ichizo Aibe liền là người đứng đầu. Sở Huyền biết đến thời điểm, cũng nhịn không được tán thưởng cao tầng đầu óc. Quá ưu tú. Bằng vào người đứng đầu thân phận, còn không phải muốn làm ai liền làm ai. Uy quốc vương đô sự tình còn tại toàn thế giới phạm vi lưu truyền, nhất định trở thành tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chủ lưu tin tức. Bất luận cái gì điều tra tiến triển, kết quả chờ các loại đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Đương nhiên, cũng không phải không có ủng hộ quốc gia của bọn hắn. Thì như Phiêu Lược quốc, hiện tại liền đứng ra khiển trách tập kích người, đồng thời biểu thị nhất định phải đả kích bực này tập kích khủng bố hành vi, để phần tử khủng bố không chỗ có thể trốn. Cho nên bọn hắn quyết định đối uy quốc tiến hành quân đội đơn hàng vũ khí, đồng thời sẽ điều động chống khủng bố tiểu đội tiến vào chiếm giữ uy quốc. Nghe tới là cỡ nào quang minh chính đại, quả thực là vì chính nghĩa mà chiến. Nhưng mà người sáng suốt liền đã nhìn ra, đây bất quá là Phiêu Lược quốc vì hố tiền, hơn nữa còn muốn nhân cơ hội này chú quân uy quốc, cấp độ càng sâu trưởng khống uy quốc thôi. Đối với những chuyện này Sở Huyền đã không có giải hứng thú, ngược lại Phiêu Lược quốc đảo đi đảo lại, cũng liền cái kia một bộ thủ đoạn mà thôi. Cú dích. Hiện tại hắn đã đang chăm chú nhân vật chính đồng chí biến hóa. Đạt được hóa âm đan cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Rất tốt, chờ ngươi đến cửu phẩm võ giả, hẳn là sẽ càng thêm điên cuồng theo đuổi lực lượng, ý đồ tiến vào cảnh giới tiên thiên a. Lao Tạc Thiên, tiếp xuống liền nhìn ngươi làm sao an bài cho hắn cơ duyên. Lao Tạc Thiên, tốt hoảng, làm sao xử lý? Diệp Phàm khi lấy được đại lượng hóa âm đan thời điểm, lòng tin bạo dạn. Có hóa âm đan, hắn chí ít có thể trở thành cựu phẩm võ giả. Mặc dù khả năng chỉ là một cái đại cảnh giới tăng lên, nhưng ngắn như vậy thời gian liền tăng lên một cái đại cảnh giới, cũng có thể sáng mù tất cả mọi người con mắt. Nhất là Thiệu Dương trưởng lão, tại nhìn thấy hắn như thế nhanh chóng tăng lên, kiến thức đến hắn chân chính thiên phú về sau, hẳn là liền sẽ không làm những cái kia không rời đầu huấn luyện hạng mục a. Trong khoảng thời gian này tại tiểu khu chạy trần chuồng, thanh tẩy hố rác, đỡ lao mãi mãi băng qua đường cái gì, đã đem hắn tâm tính khiến cho kém chút sụp đổ. Hắn là Long Vương, hắn nhưng là Long Vương a, sao có thể làm ác tâm như vậy sự tình? Nếu không phải xem ở Trần Nhược Băng trên mặt, hắn sớm bỏ gánh không dám. Với lại Thiệu Dương trưởng lão chính là đại tông sư, trước mắt hắn hoàn toàn trời không lại nha. Lão tử muốn trở thành tiên thiên. Nhân gia nhịn thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên thành tiểu tiên tiên a. Lão tặc tiên, ngươi nếu không để người ta bước vào tiên thiên, nhân gia liền nguyền rủa ngươi sinh con ra không có lô đít. Diệp Phàm một bên can thuốc, một bên đang tự hỏi, cuối cùng đem lão tặc tiên cũng mắng một trận, kém chút để lão tặc tiên tâm tính bạo tạc. Cái này mẹ nó, không hảo hảo chăm chú tu luyện, còn nghĩ đến ăn một miếng thành cái đại mập mạp, còn nghĩ đến tu vi từ trên trời giáng xuống. Phàm là có hạt cụ lạc, đều không đến mức say thành cái này nước tiểu giảm nha. Nói thật, Diệp Phàm từ tiếp xúc đến cổ võ lực lượng đến nay, thật đúng là không chút hảo hảo tu luyện qua. Bao quát tại nội dung cốt truyện dây bên trong cũng giống như vậy. Nhân vật chính là cần chăm chú người tu luyện sao? Đương nhiên không cần. Nhân vật chính chỉ cần tán gái, liền có thể từ mỹ nữ trên thân thu hoạch các loại cơ duyên, tu vi tăng lên đây còn không phải là nhiều nước. Rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính đều là dạng này, nói thiên phú cỡ nào như xoa, nhân vật chính cỡ nào khắc khổ, nhưng mà sự thật liền là nhân vật chính cả ngày cùng đường phố máng giống như khắp nơi loạn đi dạo. Liên quan tới phương diện tu luyện sự tình, đại đa số đều là sơ lược. Chăm chú tu luyện, không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Cho dù là hiện tại nhân vật chính tại tao ngộ các loại đả kích, hạ quyết tâm phải thật tốt tu luyện. Nhưng đối với hắn tới nói cái gì là hảo hảo tu luyện? Mỗi ngày tu luyện mấy cái giờ đồng hồ, cái kia đều nên cho hắn cái lao động bình quang nhất cờ thưởng. Người khác chăm chú tu luyện, lại là bế quan, mỗi ngày động một tí mười mấy 20 cái giờ đồng hồ tu luyện. Ngoại trừ rửa mặt ăn cơm bên ngoài, thời gian khác tất cả đều tại tu luyện, đây mới thực sự là chăm chú tu luyện nên có thái độ nha. Ngoài cửa, Trần Nhược Băng nhìn thấy Diệp Phàm vừa về đến liền đâm vào trong phòng, mơ hồ có thể cảm giác được chân khí của hắn chập trùng rất lợi hại, tựa hồ là đang tiến hành tu luyện, với lại tu vi tại vững bước tăng lên. Tiểu Phàm thật quá khắc khổ. Ai lão thiên vì cái gì như thế khác biệt bình, rõ rệt hắn như vậy cố gắng. Sở ra tiểu tử cái kia hỗn đản, rõ rệt không có chút nào làm, lại mạnh như vậy. Trần Nhược Băng tự lẩm bẩm, ở trong mắt nàng, đại hiếu tử liền là ưu tú nhất, làm cái gì đều là đúng. Hoàn toàn không có chú ý tới, bên cạnh Trương Thiên Phong cái kia co giật khóe miệng. Ngươi như thế xong là sao? Diệp Phàm có chăm chú tu luyện qua sao? Liền hắn hiểu biết hoàn toàn không có nha. Cả ngày không có việc gì, một mực đang nghĩ lấy như thế nào cùng Sở Huyền đối nghịch. Không phải liền là khắp nơi loạn đi dạo, nhìn thấy mỹ nữ liền bước bất động chân. Càng chết là, giống như dung mạo xinh đẹp mỹ nữ đều là nữ nhân của hắn một dạng. Chỉ cần bị hắn phát hiện, liền từ tâm bên trong cho rằng đó là thuộc về hắn nữ nhân, người khác đi truy cầu, cái kia chính là lật ra tội lớn ngập trời, nhất định phải tạo chết. Tựa hồ hắn cùng Sở Huyền đơn đoán, ngay từ đầu cũng chính là bởi vì nữ nhân. Nhưng mà, Tô Yên Nhiên thế nhưng là Sở Huyền bị hôn thê. Ngươi Diệp Phàm đổi tới dây dưa nhân gia vị hôn thê, không có bị đánh chết coi như Sở Huyền nhân từ á để hắn hảo hảo tu luyện a. Trương Thiên Phong trầm giọng nói ra, nên diễn trò hay là không thể quên. Trần Nhược Băng quay đầu, nhẹ nhàng gật đầu, tay rất tự nhiên meo tại Trương Thiên Phong khuỷu tay, nhẹ giọng hỏi, Thiên Phong, ngươi nói Diệp Phàm lúc nào mới có thể đến cảnh giới tiên thiên? Khó mà nói, dù sao tu luyện đều là muốn một bước một cái dấu chân. Trương Thiên Phong còn kém không nói, lúc nào tăng lên tới cảnh giới tiên thiên, đây không phải là nhìn Sở Huyền ý tứ a. Trần Nhược Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảm giác Trương Thiên Phong giống như không phải như vậy để ý bộ dáng. Diệp Phàm muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, vẫn tương đối khó khăn nha. Bất quá, nàng nghĩ đến một kiện đồ vật, một kiện tồn tại ở ẩn thế Trương gia bảo vật. Trong khoảnh khắc, nàng xem thấy Trương Thiên Phong ánh mắt đều trở nên cực nóng. Chương 329, Trần Nhược Băng luôn cảm thấy giống như thua lỗ 2 chương 329, Trần Nhược Băng luôn cảm thấy giống như thua lỗ 2 thế nào? Trương Thiên Phong phát giác được nàng ánh mắt biến hóa, trong lòng không khỏi siết chặt. Khá lắm, không phải là muốn tính toán hắn a. Trong khoảng thời gian này thông qua thực tiễn, hắn biết như gần như xa chỗ tốt. Chỉ cần biểu hiện đối Trần Nhược Băng không phải để ý như vậy, nàng ngược lại sẽ tự mình dính sát, muốn tranh thủ sự chú ý của chính mình. Thật sự là có ý tứ. Trước kia theo đuổi thời điểm, nàng thủ đoạn thế nhưng là chơi rất hoa, càng làm cho mình tưởng niệm nàng rất nhiều năm. Đến gặp nhau lần nữa thời điểm, không có cái gọi là cảm động, có chỉ là tính toán. Trần Nhược Băng đang tính kế mình, từ lần thứ nhất gặp được mình thời điểm ngay tại tính toán. Chỉ tự trách mình khi đó đầu óc quá đơn giản, hoàn toàn bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại chính mình học thông minh, như gần như xa, biểu hiện không phải coi trọng như vậy, nàng ngược lại sẽ dính sát, để cho mình chiếm được không ít tiện nghi. Thật sự là rất tốt. Trần Nhược Băng có mình tiểu tâm tư, cấp thiết muốn lấy được gần thế Trương gia món kia bảo vật. Nhưng mà muốn có được món kia bảo vật, Trương Thiên Phong làm mấu chốt. Cái kia bảo vật chỉ có gia chủ cùng người thừa kế mới có tư cách tiếp xúc đến. Nàng rất muốn nói thẳng ra, nhưng biết biểu hiện quá gấp, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, hình như có ý vô tình nói ra, Diệp Phàm hiện tại tu vi tăng lên chậm chạp, đúng là tương đối đáng thương sự tình. Chỉ tiếc, không thể tìm tới để hắn cấp tốc tăng cao tu vi bảo vật. A, tăng cao tu vi bảo vật. Cổ võ giới ngược lại là có không ít, chỉ tiếc đều là có chủ bảo vật. Trương Thiên Phong lập tức liền minh bạch, là muốn từ mình nơi này được cái gì bảo vật nha. Chỉ bất quá, nàng nghĩ ra được chính là cái gì đâu. Trong lòng suy nghĩ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Trần Nhược Băng gật đầu, nói ra, xác thực, có thể tăng cao tu vi bảo vật, mỗi một kiện đều là chân quý đến cực điểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Tỷ như bạn đang các thần nông đỉnh, nghe đồn đó là luyện chế tăng cao tu vi đan dược mấu chốt bảo vật. Còn có Thanh Vân Kiếm Tông vô thượng kiếm địa, có thể để kiếm khách đốn ngộ vô thượng kiếm ý, cấp tốc tăng cao tu vi. Mọi việc như thế đều là cực kỳ vật chân quý. Nàng từng cái kiểm kê, nói rất nhiều tăng cao tu vi bảo vật đi ra. Nhưng mà những vật này cơ bản đều nắm giữ tại đỉnh tiêm thế lực trong tay, không có khả năng tùy tiện đạt được. Nghe nàng nói như vậy, Trương Thiên Phong nói chung cũng minh bạch. Kiểm kê nhiều như vậy thế lực vốn có bảo vật, lại hoàn toàn không nói ẩn thế Trương gia bảo vật. Hắn nhớ kỹ trước kia liền từng theo Trần Nhược Băng nói qua ẩn thế Trương gia bảo vật, nhưng nàng bây giờ lại một câu đều không nhắc, là vì cái gì? Chẳng lẽ là quên rồi sao? Không, tuyệt đối không phải. Nàng chỉ là muốn mình chủ động nói ra. Đã như vậy, vậy mình tại sao muốn như vậy mà đơn giản nói ra đâu? Cho nên, Trương Thiên Phong tại nàng lúc nói chuyện, cũng chỉ là gật đầu nên hợp, tựa hồ cho rằng nàng nói có đạo lý. Trần Nhược Băng âm thầm cao hứng, xem ra thành công hơn phân nửa. Nhưng mà đợi nàng kiểm kê cho tới khi nào xong thôi, lại không gặp Trương Thiên Phong thuận lại nói của nàng xuống dưới. Ta hiểu biết cơ bản cũng liền những này. Cổ võ giới tất cả có thể tăng cao tu vi bảo vật, hẳn là đều ở nơi này. Nàng khẽ cười nói, chờ mong Trương Thiên Phong thuận lại nói của nàng xuống dưới. Nhưng mà, Trương Thiên Phong lại cùng đầu gỗ một dạng, hoàn toàn không có khai khiếu ý tứ. Chẳng lẽ là ta ám chỉ không đủ rõ ràng? Trần Nhược Băng âm thầm suy tư, thậm chí đều muốn vận dụng thiên phú của nàng kỹ năng đến ảnh hưởng Trương Thiên Phong. Nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được, đồ chơi kia có nhất định tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại liền vô cùng có khả năng bị phát hiện, đến lúc đó Trương Thiên Phong rất có thể sẽ cách nàng mà đi. Thiên Phong, ẩn thế Trương gia có hay không bảo vật như vậy? Suy tư liên tục, nàng quyết định vẫn là dứt khoát một chút. Đã ngươi không chủ động nói, vậy ta liền chủ động hỏi. Nhưng Trương Thiên Phong lại chỉ là cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là sẽ có a, ẩn thế Trương gia lợi hại như vậy, làm sao lại không có đâu? Trần Nhược Băng ngẩng đầu, thoạt nhìn rất hồn nhiên dáng vẻ, con mắt càng là nháy nháy, điện lực mười phần. Nếu là trước kia, Trương Thiên Phong khẳng định bị mê đến tìm không ra bắc. Nhưng bây giờ khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn vẻ mặt hốt hoảng xuống, nhưng vẫn là lắc đầu, nói ra, liên quan đến gia tộc cơ mật, thật có lỗi, không thể tùy tiện nói cho ngươi. Ngươi hiểu rõ những này muốn làm gì? Là muốn ta lấy đi ra cho Diệp Phàm dùng sao? Đằng sau một phiên tra hỏi, để Trần Nhược Băng trong lòng hung hăng nhảy một cái. Song con B, là nàng bức thật chả sao? Vậy mà đều dẫn tới Trương Thiên Phong như thế ngờ vực vô căn cứ. Không nên không nên, đến ổn một tay. Nàng ôm thật chặt Trương Thiên Phong cánh tay, chán càng là bốn tại trong ngực hắn, làm nũng nói, nào có, chỉ là tương đối hiếu kỳ mà cho dù có cái kia bảo vật, cũng nên là ẩn thế Trương gia bảo vật, làm sao có thể tùy tiện lấy ra. Nàng cơ đầu, Trương Thiên Phong ánh mắt sáng lên, thuận thế nắm ở nàng vòng eo, tham lam cảm thụ sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, sâu kín mùi thơm cơ thể. Như thế một làm, động tác càng chặt, đưa nàng cả người kéo đến trong ngực, sau đó đến sofa ngồi xuống, thuận thế đưa nàng đặt ở chân của mình bên trên. Trong lúc nhất thời, hai người động tác thân mật vô gian, tựa như là tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ đang liếc mắt đưa tình. Gia tộc xác thực có bảo vật như vậy, bất quá liền xem như ta muốn lấy ra, cũng không dễ dàng như vậy nha. Trương Thiên Phong cười ha hả nói ra, chẳng qua nếu như là ngươi phải dùng, vậy ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không cho mượn đến sử dụng. Nghe được lời như vậy, Trần Nhược Băng kích động đến nhận việc điểm nhảy dựng lên. Nhưng nàng vẫn là cấp tốc ổn định, hiện tại cũng không thể quá nhanh cho hấp thụ ánh sáng, không phải thật lâu được không bù mất. Đồng thời nàng đối với mình mị lực cũng phi thường tự hào. Nhìn, coi như Trương Thiên Phong dạng này người, không đồng dạng vì nàng dưới gấu quần. Chỉ cần mình hơi tiếp cận một điểm, cho hắn điểm ngon ngọt, muốn cái gì không có. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Phong thấy được nàng âm thầm kích động bộ dáng, liền dứt khoát đưa nàng cả người vò đến trong ngực. Trần Nhược Băng thuận thế ghé vào trong ngực hắn, mặc dù có như vậy điểm khó chịu, nhưng vẫn là chịu được. Dù sao đại hiếu tử đã thông báo, để nàng định nọt Trương Thiên Phong, dùng cái này tới đến ẩn thế Trương gia. Vì đại hiếu tử, nàng nhịn. Liền là luôn cảm thấy giống như thua lỗ. Trương Thiên Phong mặc dù nói nhìn có thể hay không làm ra đến, nhưng loại này không xác định tính không để cho nàng an tâm. Đúng, không bằng chúng ta tìm thời gian đi ẩn thế Trương gia một chuyến như thế nào? Vẫn là được bản thân động thủ mới được. Chỉ có tự mình đi ẩn thế Trương gia, tài năng bảo đảm đạt được món kia bảo vật. Nếu không mình cái này đều bị ôm, bị chiếm tiện nghi, kết quả lại không có thể được đến bảo vật, đây không phải là thua thiệt chết. Phải biết, nàng thế nhưng là rất đắt. Nhưng mà Trương Thiên Phong nghe được lời như vậy, mặt đột nhiên trầm xuống, quát khẽ nói, ngươi không tin tưởng ta. Đột nhiên xuất hiện quát hỏi, quả thực để Trần Nhược Băng ngập bức. Ngươi vậy mà giống ta. Chương 330, nhân vật chính tâm tính kém chút bạo tạc 3 chương 330, nhân vật chính tâm tính kém chút bạo tạc 3 là Trương Thiên Phong nhẹ nhàng vẫn là nàng không xinh đẹp. Bây giờ lại cũng dám giống nàng. Quên năm đó nàng rời đi thời điểm, hắn là thế nào toàn bộ cổ võ giới tìm kiếm mình, còn có một đoạn thời gian mượn rượu tiêu sầu sao? Đúng là điên. Nguyên bản hẳn là nhỏ liếm cho hắn, bây giờ lại muốn xoay người làm chủ nhân, thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn oa. Trần Nhược Băng trợn tròn mắt, rất không thể tin được Trương Thiên Phong biến hóa vậy mà lại lớn như vậy. Phải biết, tại nàng đoạn thời gian trước tìm kiếm hắn trợ giúp thời điểm, hắn còn phi thường vui lòng, hoàn toàn một bộ liếm chó dáng vẻ, đối nàng tất cả yêu cầu đều hết sức thỏa mãn. Thậm chí mình một ánh mắt quá khứ, hắn đều sẽ hoảng hốt một đoạn thời gian, sợ trêu đến mình không cao hứng. Thật không nghĩ đến mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà thay đổi. Quả nhiên có một câu nói rất đúng, khoảng cách sinh ra đẹp. Cùng Trương Thiên Phong ở chung được một đoạn thời gian, thậm chí mình chủ động đối với hắn lấy lòng, liền để hắn cảm thấy không quan trọng sao? Quả nhiên không thể rất dễ dàng làm cho nam nhân thỏa mãn, nam nhân chỉ cần đạt được muốn liền sẽ bày biện ra một loại khác thái độ. Cũng trách chính mình, nếu không phải vì Diệp Phàm có thể được đến ẩn thế Trương gia ủng hộ, nàng lại thế nào có thể sẽ đột phá ranh giới cuối cùng, chủ động tiếp cận Trương Thiên Phong đâu? Tại đế đô cổ võ giới thời điểm, nàng liền là dựa vào lấy như gần như xa thủ pháp, dẫn tới vô số nam nhân điên cuồng theo đuổi. Nhất là loại kêu mong mà không được tâm thái, đơn giản trở thành nàng chạm nam tuyệt kỹ. Trương Thiên Phong gặp nàng biểu lộ như vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Lão tử đều đã mò thấy ngươi còn chứa đâu, muốn chơi trà xanh biểu thủ đoạn, ngươi thật đúng là kém quá xa. Khi hiểu rõ đến trà xanh bản chất thời điểm, hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Hiện tại còn chơi lấy, xác suất lớn cũng là bởi vì năm đó không có cam lòng, cũng bởi vì Sở Huyền mệnh lệnh. Trọng yếu nhất vẫn là Sở Huyền mệnh lệnh. Đối với Sở Huyền, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư phản kháng. Đắc tội Sở Huyền như thế yêu nghiệt, thật sự cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đặc biệt là Trần Nhược Băng cùng Diệp Phàm quan hệ trong đó, để hắn cảm thấy phi thường buồn nôn. Muốn để Diệp Phàm quật khởi, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Nhược Băng, ta hy vọng ngươi đối ta bảo trì nhất quán tín nhiệm. Nếu như ngay cả lẫn nhau ở giữa một điểm tín nhiệm đều không có, cái kia còn có cái gì tốt nói? Hắn quay đầu, tựa hồ không muốn đi nhìn Trần Nhược Băng. Trần Nhược Băng bị hắn cái này thái độ dọa đến giật mình, tựa hồ cũng hiểu được cái gì, trong lòng âm thầm trách cứ mình, làm sao lại như vậy nhịn không được đâu. Nay lúc không giống ngày xưa, nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận đi Trương Thiên Phong, vậy cũng không có lời nha. Tại không có đạt được ẩn thế Trương gia ủng hộ trước đó, tuyệt đối không thể để cho Trương Thiên Phong rời đi. Với lại nàng tin tưởng mình mị lực, Trương Thiên Phong đối với mình là có thâm hậu tình cảm. Chỉ cần nhịn thêm một chút, vài phút liền có thể nắm hắn. Huống chi ẩn thế Trương gia bảo vật còn không có đem tới tay, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Mang theo ý nghĩ như vậy, sắc mặt nàng nguyên một, mang theo đủ cười ấm áp. Ta minh bạch, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Chỉ là về sau đừng giống ta được không? Ta sợ sệt nói xong nàng đầu càng là tựa ở Trương Thiên Phong lồng ngực. Trương Thiên Phong trong lòng đã cười nở hoa, vẫn là làm cặn bã nam thoải mái, ai chỉ cần làm cặn bã nam, Trần Nhược Băng nữ nhân như vậy cũng không phải ổn tại trong lực hắn. Hiện tại được thật tốt biểu hiện, mặt đem Trần Nhược Băng cho cả đi. Hắn đưa tay ôm lấy, nhẹ giọng nói ra, ta đáp ứng ngươi, gia tộc bảo vật sự tình, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp à. Ấn tốt Trần Nhược Băng trong lòng mừng thầm, chỉ cần mình chịu thua, Trương Thiên Phong còn không phải vài phút nắm. Nũng nịu, nước mắt, xưa nay đều là nữ nhân tốt nhất vũ khí. Khá lắm, Trương Thiên Phong tiểu tử này thao tác quả nhiên đủ tao a, xem ra là bị hắn chơi minh bạch, biết làm như thế nào đối phó Trần Nhược Băng nữ nhân này. Cho nên cảnh gia chủ trên đầu đến cùng có mấy cái mũ rồi. Sở Huyền nhìn đến đây thời điểm, đều thật sâu bội phục. Tự cho là đem Trương Thiên Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không nghĩ đối phương đã sớm đem nàng chơi đến rõ ràng. Nếu như thế phát triển tiếp, sẽ có hay không có một ngày như vậy, Trần Nhược Băng thực biết bị Trương Thiên Phong làm cho. Cái kia nhân vật chính đồng chí biết, có thể hay không tức giận đến bể phổi. Nữ chủ nhóm nghe được Sở Huyền tiếng lòng, cũng liền minh bạch Trần Nhược Băng bên kia chuyện gì xảy ra. Trung Pin là ẩn thế Trương gia người thừa kế, coi như trước kia đầu óc không quá thông minh, nhưng ở gia tộc bồi dưỡng dưới, làm theo sẽ trở nên thông minh. Hoặc giả thuyết rất nhiều chuyện đều có thể nhìn thấu triệt. Đương nhiên, hắn lớn nhất cải biến vẫn là gặp được Sở Huyền. Nếu không phải Sở Huyền điểm tình, hắn chỉ sợ còn ngơ ngơ ngác ngác, bị Trần Nhược Băng đùa bỡn xoay quanh. Các loại, ngu dốt nhân vật chính đây là tại làm gì? Đột nhiên Sở Huyền tiếng lòng sinh ra biến hóa, thậm chí có loại mãnh liệt ngạc nhiên ở bên trong, dẫn tới nữ chủ nhóm đều hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra mới có thể để cho hắn cảm xúc sinh ra khổng lồ như thế biến hóa? Lý Nhan quyết định thật nhanh, để ưu ảnh điều lấy video theo dõi, xem xét Diệp Phàm tình huống bên kia. Lúc này Diệp Phàm đã kết thúc tu luyện, đại lượng hóa âm đan ăn hết, tu vi sắc thực tăng lên tới cửu phẩm. Tại tấn thăng đến cửu phẩm thời điểm, hắn cấp thiết muốn bước vào cảnh giới tiên thiên. Bởi vì chỉ có bước vào tiên thiên, tài năng chân chính xưng là cao thủ, tài năng chân chính tại hạ quốc cổ võ giới đặt chân. Nhưng lại tại hắn suy tư làm như thế nào lúc tu luyện, chợt nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hắn lặng lẽ nghe một hồi, sắc mặt tâm trầm. Các loại thanh âm đi xa thời điểm hắn mới lặng lẽ mở cửa, rất nhanh liền nhìn thấy ở phòng khách ghế sofa dính nhau hai người, lửa giận trong lòng lập tức bành trướng, hận không thể đem Trương Thiên Phong giết chết. Trần Nhược Băng thế nhưng là hắn nhận định nữ nhân, Trương Thiên Phong cái kia bẩn thỉu tay vậy mà tại trên người nàng làm loạn. Không thể nhịn. Hắn muốn xuất thủ, nhưng lại nghĩ tới mình còn cần ẩn thế Trương gia ủng hộ, liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lại chầm chậm vào tại dính nhau hai người một hồi, lúc này mới mặt âm trầm về đến phòng. Hắn có chút hối hận lúc trước liền không nên để Trần Nhược Băng tiếp cận Trương Thiên Phong. Giờ này khắc này, cảm giác mình trên đầu xanh hốt hoảng. Về đến phòng hắn, cấp thiết muốn một chút đồ vật đến bình phục lại tâm tình, liền mở ra TV. Mục đích rất rõ ràng, nhìn cuộc thi hoa hậu. Lúc này chỉ có cuộc thi hoa hậu, nhìn một chút mỹ nữ, tài năng bình phục trong lòng hắn lựa giận. Về phần ra ngoài tìm Tiểu Phương hoặc là Tiểu Lệ, hắn không có hứng thú kia. Cũng không thể đi tìm các nàng, kết quả để các nàng phát hiện mình đồ chơi kia không có a. Cho nên, hắn đối cuộc thi hoa hậu sinh ra hứng thú. Nhìn thấy một cái kia cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy mỹ nữ, cảm giác so Tiểu Phương hoặc là Tiểu Lệ tới thoải mái nhiều, cũng có thể để trong lòng của hắn lựa giận bình phục rất nhiều. Chương 331, nhân vật chính muốn mang giày cao gót rồi. Lao Tặc Thiên Tao thao tác 4 chương 331, nhân vật chính muốn mang giày cao gót rồi. Lao Tặc Thiên Tao thao tác 4 Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ mặc dù cũng là hắn nữ nhân, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư đi làm. Bởi vì hai người nhan trị cùng dáng người mặc dù cũng không tệ, mà dù sao đều là hàng xỉ cổ tàn nha. Liên nói tiểu lệ, vậy cũng không liền là Tần Phương lão bà, với lại còn giống như là cái thủ đoạn phi thường lão luyện trà xanh. Mặc dù hắn không phải quá quan tâm trà xanh, chỉ muốn thoải mái. Nhưng mấu chốt là hắn hiện tại cũng thoải mái không được nha, đồ chơi kia cũng bị mất, còn thế nào chơi? Về phần Tiểu Phương, ban đầu ở Giang Thành thời điểm, nàng cũng không phải liền là cùng Triệu Cương Hùng xen lẫn trong cùng một chỗ, với lại tựa hồ vẫn là bị người bao dưỡng. Nếu không phải khi đó hắn thực sự không có cách, mới sẽ không xuống tay với nàng đâu. Nhưng mà hắn cũng không biết, Tiểu Phương thế nhưng là thỏa thỏa thầy tướng số đại lao nha. Với lại hiện tại Tiểu Phương thủ đoạn hoa rất, không chỉ có cùng quản gia pha trộn cùng một chỗ, ngay cả Man Nhu cùng Ngân Hồ cũng đều bị hắn nhặt được. Có thể nói, trên đầu của hắn non xanh, vậy thì thật là một đỉnh lại một đỉnh. Đương nhiên, còn lại mấy cái chiến thần tại biệt thự trong tư xá, Tiểu Phương có thể nhịn được. Đương nhiên nhịn không được. Đối với có thể cho Diệp Phàm đội nón xanh sự tình, Tiểu Phương thế nhưng là phi thường hứng thú. Trần Nhược Băng ở bên người, hắn bây giờ lại không thể đem nàng kéo đến trong phòng một thuật tâm sự, thật vô cùng thống khổ. Chỉ có thể nhìn một chút cuộc thi hoa hậu, có lẽ có thể làm cho mình nội tâm bình phục một điểm. Dáng người rất không tệ a. Diệp Phàm xem TV, khoe môi nết lên tiêu chuẩn lòng vương cười tà, thật sự là xấu đến sâu trong linh hồn, xấu ra chân trời. Ngoại trừ nhân vật chính, người bình thường liền không làm được vẻ mặt như thế. Ánh mắt hèn mọn, thường thường phát ra quỷ dị tiếng cười. Dáng dấp cũng đều không sai, liền là nhan trị kém một chút. Cùng người ta so ra thế nhưng là kém nhiều. Sở Huyền thấy cảnh này thời điểm, luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào. Tốt a, ngươi một cái nam nhân, vậy mà đều bắt đầu cùng nữ nhân so đấu nhan trị sao? Thật là sống lâu gặp. Kế tiếp Diệp Phàm lời nói lại càng ngày càng không thích hợp, thậm chí để cho người ta đổi tới kinh dị. A, đôi giày này đẹp mắt, giống như muốn nhìn thấy 17 hào tuyển thủ thủy tinh giày cao gót. Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm. Thậm chí lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình, chợt tại mua qua internet bình đại tìm kiếm cùng khoản. Thấy gọi là một cái quên cả trời đất. Mẹ nó, cái này. Nhân vật chính đối giày cao gót sinh ra hứng thú. Còn không phải nam nhân bình thường ưa thích cao gót cặp đùi đẹp cái chủng loại kia hứng thú. Ngoa tạo, cái này. Ngươi sẽ không muốn mua được mình mặc a. Ngoa tạo. Lần này hóa âm đan mang tới hiệu quả khủng bố như vậy sao? Nhìn đến đây thời điểm, Sở Huyền bao nhiêu đã minh bạch. Diệp Phàm tu vi là tăng lên tới cựu phẩm không sai, thực lực tăng lên không ít. Nhưng bởi vì là dùng hóa âm đan tăng cao tu vi, cho nên hóa âm đan tác dụng phụ cũng sẽ vô cùng rõ ràng. Mặt khác liền là Quý Hoa trừ tà kiếm điện công lao. Quý Hoa trừ tà kiếm điện tăng thêm hóa âm đan, uy lực tăng gấp bội nhà. Lúc này nhân vật chính không chỉ có thân thể tại hướng nữ nhân chuyển biến, tính cách phương diện cũng giống như vậy. Lúc trước hắn thường thường một câu nhân gia liền đã có thể thể hiện đi ra. Chỉnh thể mà nói, hiện tại nhân vật chính thân thể làn da trắng tích, tóc cũng biến thành dài hơn, bộ mặt đường cong rất nhu hòa, thoạt nhìn cùng nữ nhân một dạng. Mặt khác liền là trên người hắn nguyên bản khối cơ thịt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tương đối mềm mại nhục thân, ngay cả hầu kết cũng thu nhỏ đến cơ hồ nhìn không thấy trình độ. Bây giờ, hắn ngay cả hứng thú phương diện cũng bắt đầu hướng nữ nhân chuyển biến. Đây là muốn toàn phương vị biến thành nữ tính tiết tấu a. Hình tượng có chút cay con mắt, nhưng Sở Huyền biểu thị rất muốn nhìn, bởi vì rất thú vị. Để hệ thống theo dõi đem tương quan thu hình lại bảo lưu lại, về sau nếu là lấy ra, có thể làm cho nhân vật chính đồng chí thân bại danh liệt a. Dù sao có chút đặc thù yêu thích không tính là gì, nam nhân nữa thích cao gót cặp đùi đẹp, cái gì vớ đen vớ trắng thì băng. Viền gen loại hình gọi là nam nhi bản sắc, rất là ưa thích xuyên, vậy liền không được bình thường nha. Nữ chủ nhóm nghe được tiếng lòng thời điểm đều là bó tay rồi, lúc này để ưu ảnh gián đoạn. Hay như vậy con mắt hình tượng, vẫn là đường ô nhiễm các nàng thuần khiết tâm linh, không phải đến rửa sạch lâu con mắt, vẫn phải nhìn bác sĩ tâm lý. Diệp Phàm quan sát một trận cuộc thi hoa hậu, ngạnh sinh sinh tại trên mạng chọn lựa mười mấy song giày cao gót, còn có một số cùng khoản trang phục các loại. Cuối cùng hài lòng để điện thoại di động xuống. Các loại để điện thoại di động xuống thời điểm hắn ngây ngẩn cả người, mẹ nó, mình rốt cuộc là đang làm gì nha? Mua những món kia làm gì? Mẹ nó, nhân gia là điên rồi sao? Tại sao muốn mua những này? Chẳng lẽ là nhân gia có vấn đề rồi? Không không không, đây đều là vì Trần Nhược Băng chuẩn bị, nàng mặc vào khẳng định đẹp mắt. Diệp Phàm là thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình tại mua sắm lúc cái chủng loại kia tâm tính, chỉ có thể đem vấn đề chuyển rời đến Trần Nhược Băng trên thân, dạng này liền có thể che giấu quá khứ. Nhưng mà hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hắn mua những cái kia đều là dựa theo hắn hiện tại số đo mua nhà, Trần Nhược Băng có thể mặc sao? Nhắm mắt lại tinh tế dư vị vừa rồi mua được đồ vật, cùng cái si hắn không có gì khác biệt. Sở Huyền lại nhìn một hồi, phát hiện cũng không có cái gì chỗ đặc thù, lúc này mới không còn tiếp tục chú ý, bất quá vẫn là để hệ thống theo dõi chằm chằm vào, bởi vì nhân vật chính đã là cựu phẩm võ giả, hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội cấp tốc tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đối với lòng người không chế, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Phàm nhất định sẽ làm như vậy. Làm Diệp Phàm hành động thời điểm, lão Tặc Thiên khẳng định cũng sẽ có điều hành động, tất nhiên sẽ chuẩn bị cho hắn một chút cơ duyên. Chỉ là bây giờ Ma Đô nội dung cốt truyện dây đều nhanh kết thúc, còn có thể có cái gì cơ duyên đâu? Thực sự không rõ ràng lắm, muốn biết cũng chỉ có thể chờ lấy nhìn nhân vật chính hành động như thế nào. Sự thật chứng minh hắn suy đoán không tệ, mới 3 ngày thời gian trôi qua, liền có một chút biến hóa. Diệp Phàm hiện tại đúng là tìm kiếm cấp tốc tiến vào cảnh giới tiên tiên đường tắt, chỉ kém cái kia lâm môn một cước, nếu là không hoàn thành, thực biết vô cùng khó chịu. Nhưng mà suy nghĩ 3 ngày, hắn vẫn là không nghĩ tới biện pháp gì. Đến cảnh giới này thời điểm, tựa hồ liền không thể đơn thuần dựa vào hóa âm đan, đến có một loại khác. Nhưng cái kia đến tột cùng là đồ vật gì đâu? Hắn không minh bạch. Nhưng mà hắn cũng không cần minh bạch, bởi vì lao tặc thiên tao thao tác tới. Một ngày này, một cái tóc trắng xóa lão giả đột nhiên xuất hiện tại tiểu bình bên ngoài, cùng chính mở cửa đi ra nhân vật chính đồng chí tới cái ngẫu nhiên gặp. "Ngươi trẻ tuổi, lão phu nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, là cái luyện võ kỳ tài. Lão phu nơi này có đã từng đỉnh tiêm võ giả lưu lại tâm đắc trải nghiệm, có cần phải tới một bản? Không cần 999, cũng không cần 66, chỉ cần 9 khối 9. 9 khối 9, ngươi không mua được ăn thiệt tỏi, không mua được mắc lửa. Đến một bản." Diệp Phàm, Sở Huyền, liền, như thế trò đùa sao? Chương 332, tu luyện tâm đắc còn phụ tặng bảo khổ sao? Một chương 332, tu luyện tâm đắc còn phụ tặng bảo khổ sao? Một tới cửa bán bí tịch lão đầu, ngươi có tin hay không? Diệp Phàm ha ha cười lạnh, ngươi cho rằng nhân gia sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Con đỉnh tiêm võ giả lưu lại luyện võ tâm đắc, nhân gia liền là đứng đầu nhất võ giả. Phanh, cửa lớn đóng lại, hắn sao lại tùy tiện tin tưởng lão đầu chuyện ma quỷ? Phanh phanh phanh, ngoài cửa truyền đến lão đầu rất lo lắng tiếng đập cửa, Diệp Phàm nghe được phiền muộn không thôi. Nửa giờ sau, nhìn trên bàn luyện võ tâm đắc, Diệp Phàm lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn là thế nào đều không nghĩ đến, lão đầu đã vậy còn như thế ngoan cố, nhất định phải bán cho hắn luyện võ tâm đắc. Vì thế còn không tiếc gõ nửa cái giờ đồng hồ môn, còn có thể sẽ nghĩ tới mình mở cửa bộ kia vẻ mặt như gặp phải quỷ, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, rốt cục bỏ ra 10 đồng tiền mua xuống quyển kia tâm đắc. Về phần vì sao lão đầu không tìm hắn một mao tiền, chỉ vì lão đầu nói gõ cửa lâu như vậy, một mao tiền liền xem như bồi thường tinh thần của hắn tổn thất phí. Bị tổn thất tinh thần phí, Diệp Phàm đến bây giờ đều cảm thấy rất buồn nôn. Người mẹ nó thời gian không khỏi cũng quá không đáng giá. Làm ăn mày còn chưa hết điểm ấy thu nhập đi. Lao tặc tiên, cái này nhóc con đống nhiên không muốn làm sao bây giờ? Tính toán, liền xem như là hoa 10 đồng tiền mua cái thanh tịnh. Trực tiếp đem luyện võ tâm đắc ném ở trên bàn, nửa điểm hứng thú đều không có. Loại này quán ven đường đồ chơi, 10 đồng tiền đều có thể mua rất nhiều vốn a. Chẳng qua là khi an tĩnh lại thời điểm, ánh mắt của hắn luôn luôn không tự chủ được liếc nhìn quyển kia tâm đắc, giống như là đồ chơi kia có vô hạn ma lực, phi thường hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cái này, nếu không liền nhìn một chút. Đối, nhìn liền nhìn, nhân gia dùng tiền mua đồ vật, dựa vào cái gì không thể nhìn. Diệp Phàm trong lòng nho nhỏ lắc lư một cái mình, chợt liền đưa tay mở ra cái kia luyện võ tâm đắc. Mở ra xem về sau, con mắt cũng không rời đi nữa, càng là cảm xúc bành trướng. Cái này, vậy mà thật là luyện võ tâm đắc. Với lại như thế ta mình, nhất định là chân chính đỉnh tiêm cổ võ giả lưu lại. Nhân gia kiếm lợi lớn à, dạng này luyện võ tâm đắc coi như bán cái 108 tỷ đều một đống người muốn đoạt lấy. Ha ha ha, lão già chết tiệt, thua thiệt chết ngươi. Muốn lắc lư nhân gia. Hết lần này tới lần khác nhân gia vận khí liền là tốt như vậy. Lao tặc tiên, càng ngày càng không muốn a. Diệp Phàm mừng khấp khởi nhìn xem, bên trong luyện võ tâm đắc thấy hắn như si như say. Không hổ là đỉnh tiêm cổ võ giả lưu lại luyện võ tâm đắc, chỉ là nhìn một chút xíu, liền giải hắn rất nhiều trước đó không hiểu vấn đề. Hiểu ra, một cái liền hiểu rất nhiều thứ, đơn giản so táo bón một tháng, đột nhiên tại nhà vệ sinh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến một trận còn thoải mái. Cái gì hiểu ra, nhất định phải là nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt. Liên hỏi cái này a tốt vật khí, trừ hắn ra, còn có ai? Bất quá, vẫn là có thật nhiều xem không hiểu địa phương. Ai là bởi vì nhân gia thời gian tu luyện quá ngắn, đối tu luyện còn không phải phi thường hiểu chưa? Muốn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đến tột cùng đến hoa bao lâu thời gian? Cứ việc luyện võ tâm đắc giảng giải rất kỹ càng, nhưng hắn có một cái không may, cái kia chính là thời gian tu luyện quá ngắn, đối cổ võ lực lượng còn không phải hiểu rõ vô cùng. Đơn thuần dựa vào luyện võ tâm đắc liền muốn tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên, căn bản không có khả năng. Phải biết, muốn tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là đối với thiên địa đến có sơ bộ cảm ngộ. Nếu như không có sơ bộ cảm ngộ, cái kia tuyệt đối không có khả năng bước vào như thế cảnh giới. Tại nội dung cốt truyện dây bên trong, nhân vật chính bởi vì gặp được rất nhiều nữ chủ, cho nên cơ duyên không ngừng, cũng liền cho hắn rất nhiều cơ hội, sớm liền đối với thiên địa có một chút cảm ngộ. Cho nên tại cửu phẩm đột phá tới cảnh giới tiên thiên thời điểm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp sáng mù vô số người mắt chó. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì còn không có cùng bất luận cái gì nữ chủ sinh ra quan hệ thế nào, cũng liền không cách nào từ trên người các nàng thu hoạch cơ duyên, dẫn đến hắn đối với thiên địa cũng không có cái gì cảm ngộ, đối cổ võ lực lượng hiểu rõ cũng không phải là thấu triệt như vậy. Cho nên, tu luyện tâm đắc bên trong mặc dù có nói đối với thiên địa cảm ngộ, nhưng hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản vốn không hiểu rõ. Muốn chân chính bước vào tiên thiên, chỉ sợ phải tiếp tục nghiên cứu tu luyện tâm đắc. Làm tới trình độ nhất định thời điểm, có lẽ liền có thể bước vào tiên thiên. Làm sao? Hắn hiện tại cấp thiết muốn bước vào cảnh giới tiên thiên, căn bản là đợi không được, cũng không có cái kia kiên nhẫn. Đáng chết lão đầu, quá ghê tởm. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, cái gì tu luyện tâm đắc, còn bỏ ra hắn 10 đồng tiền đâu? Hoàn toàn quên cái này tu luyện tâm đắc tác dụng chân chính, coi như không có để hắn trực tiếp thành tiểu tiên thiên, cũng làm cho hắn giải khai trước kia rất nhiều phương diện tu luyện không hiểu sự tình. Có thể nói, bản này tu luyện tâm liền xem như cái cặn bã, cũng có thể thu hoạch không ít. Cho dù là người bình thường, khi lấy được tu luyện tâm đắc, đồng thời có thể thu được đơn giản nhất tu luyện tâm pháp tình huống dưới, cũng có thể không dựa vào người khác chỉ điểm, trực tiếp tu luyện ra chân khí, trở thành chân chính cổ võ giả. Không hề nghi ngờ, bản này tu luyện tâm chính là giá trị liên thành. Đừng nói 108 tỷ, liền xem như 100 ngàn ức, làm theo sẽ có vô số người đến đây tranh mua. Khá lắm, lão tặc thiên tao thao tác quả nhiên rất có thể nhà, trực tiếp đưa tu luyện tâm. Chiếu bản này tâm đắc đến xem, là cử đi tông sư tiết đấu. Sở Huyền nhìn xuống tu luyện tâm đắc, minh bạch bản này tu luyện tâm đắc có thể làm cho nhân vật chính tu luyện tới trình độ gì. Thỏa thỏa có thể đi vào cảnh giới tông sư, chỉ là cần một chút thời gian. Lão đầu kia nhất định phải là lão tặc thiên an bài người, có lẽ chỉ sẽ xuất hiện một lần liền biến mất, cũng có lẽ về sau còn biết xuất hiện. Nếu là còn biết xuất hiện, vậy lần sau đến bắt lại, hung hăng thu thập một trận mới được. Lao Tặc Thiên an bài người, hắn liền rất khó chịu. Diệp Phàm tâm phiền ý loạn, tiếp tục đảo tu luyện tâm đắc, muốn tìm đột phá đến tiên thiên biện pháp. Rất nhanh tay hắn dừng lại, ánh mắt bị trong đó một tờ hấp dẫn. Cái kia một tờ không phải tu luyện tâm mà là một phần địa đồ, một phần tàng bảo đồ. Đây là tàng bảo đồ sao? Còn giống như là tại ma đồ phạm vi. Diệp Phàm nhìn thấy phần tàng bảo đồ này thời điểm, cả người đều kích động. Tu luyện tâm đắc bên trong xuất hiện tàng bảo đồ, vậy liền mang ý nghĩa là thuộc về cổ võ giả tàng bảo đồ. Có lẽ có thể được đến chân quý đan dược, cũng có lẽ có thể được đến chân quý cổ võ kỹ năng, thậm chí càng cường đại hơn tu luyện tâm pháp. Phần này tu luyện tâm đắc tuyệt đối là đỉnh tiêm cổ võ giả lưu lại loại cấp bậc kia lưu lại tàng bảo đồ, bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Ngoại trừ cổ võ giả bảo vật bên ngoài, nói không chừng còn có tiền tài tài bảo cái gì. Nói ngắn gọn, đây là phi thường chân quý tàng bảo đồ, địa điểm còn tại Ma Đô. Khá lắm, tu luyện tâm đắc còn phụ tặng bảo khố sao? A, phần tàng bảo đồ này không phải là gia tộc kia a? Sở Huyền nghiên cứu dưới tàng bảo đồ, luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không phải gặp qua, mà là vị trí địa lý. Chương 333, Lão Tặc Thiên thao nát tâm 2 chương 333, Lão Tặc Thiên thao nát tâm 2 Ma Đô vị trí địa lý đã sớm nhớ kỹ trong lòng, mặc dù tàng bảo đồ hiện ra có một chút khác biệt, nhưng cẩn thận phân biệt ở dưới, vẫn có thể phân biệt ra được. Dù sao thời gian không phải rất dài, coi như vị trí địa lý có chút biến hóa, cũng là vô cùng nhỏ. Sở Huyền có thể nhìn ra đến, về phần Diệp Phàm mà, xem chừng lại là Lão Tặc Thiên cho hắn đầu góc mở ánh sáng. Tại cái này tầm bảo phương diện, mỗi một cái nhân vật chính đều có đặc biệt năng lực thiên phú. Người khác chết cũng nhìn không ra chi tiết, nhân vật chính một chút liền có thể phân biệt. Đương nhiên, hiện tại Diệp Phàm có thể nhìn ra đến, cũng không bài trừ là bởi vì tàng bảo đồ bên trên chú giải vô cùng kỹ càng. Cái kia kỹ càng trình độ a, đem mỗi một cái cơ quan vị trí, có dạng gì lực sát thương đều rõ ràng chú đi ra. Nói thế nào tốt đâu. Năm đó lưu lại tu luyện tâm đắc cao thủ kia, đều đã có như thế kỹ càng đánh dấu, lại còn có thể giữ lại bảo tàng. Liền rất mê hoặc. Chí ít Sở Huyền không cách nào lý giải loại hành vi này. Cũng có lẽ, đây chính là nhân vật chính cơ duyên, năm đó cao thủ kia muốn cướp đoạt bảo tàng thời điểm, hẳn là liền đạt được Lão Tặc Thiên cảnh báo a, ngoại trừ loại này giải thích bên ngoài, còn có thể giải thích thế nào đâu. Giờ phút này nhân vật chính đã đối bảo tàng lên tâm tư, đơn giản thu dọn một chút liền đi ra ngoài, người nào đều không mang. Dù sao bảo tàng mà, tự mình một người độc chiếm không tâm sao? Huống chi Thiệu Dương trưởng lão những người này, hắn tuyệt đối sẽ không mang đến. Hắn còn muốn bằng vào bảo tàng sáng mù bọn hắn mắt chó đâu. Về phần tại sao không mang theo Trần Nhược Băng đi, xác suất lớn là bởi vì Trương Thiên Phong nguyên nhân a, mỗi lần nghĩ đến nàng và Trương Thiên Phong anh em, hắn tâm tính liền muốn bạo tạc, chỉ có thể lại đi xem chút cuộc thi hoa hậu, chọn lựa điểm quần áo xinh đẹp cùng giày, tài năng phát tiết trong lòng ngất khí. Nhân vật chính cũng bắt đầu hành động, Sở Huyền có thể không hành động sao? Đương nhiên phải hành động. Cho nên hắn cũng đi ra ngoài, một đường đi theo nhân vật chính đi vào Ma Đô tứ hoàn một tòa núi nhỏ bao. Phu cận đều là rừng cây rậm rạp, ít ai lui tới. Nhân vật chính tại cửa xa lộ xuống xe, hướng thẳng đến sơn lâm đi đến. Xe nhẹ đường quen, giống như đã đi qua tô mấy lần, lặp đi lặp lại trở lại tự mình hậu hoa viên một dạng. Ngoa tạo, nhẹ nhàng như vậy sao? Quả nhiên là Lão Tặc Thiên thao nát tâm, các loại cơ quan đều cho sớm rút đi a, mẹ nó, cái này bảo tàng nếu là đem tới tay, không được trở thành cảnh giới tiên thiên. Theo ở phía sau Sở Huyền nhìn thấy đều cảm thấy lâm tâm, Lão Tặc Thiên vì hắn yêu nhất đệ, thật sự là sự tình gì đều làm ra được. Nếu như hắn nhớ không lầm, tòa này tàng bảo khố phụ cận là có đại lượng cơ quan nha. Một khi tiến vào sơn lâm, cơ quan liền sẽ phát động. Cái kia cơ quan là cái gì đây? Kỳ thật rất đơn giản, liền là mê trận. Dưới mặt đất có khổng lồ cơ quan hệ thống, chỉ cần có người bước vào sơn lâm liền sẽ khởi động, một phút đồng hồ biến ảo một lần, chung quanh cây cối, nham thạch, con đường các loại đều sẽ cải biến. Nhưng bây giờ nhân vật chính tiến vào sơn lâm đã có nửa cái giờ đồng hồ, lại không nhìn thấy cơ quan phát động. Là cơ quan mất hiệu lực sao? Cũng không phải là. Bởi vì tại nội dung cốt truyện dây bên trong, tòa này bảo tàng cũng có xuất hiện qua, chỉ bất quá thời điểm đó nhân vật chính không có hứng thú. Sở dĩ biết cơ quan còn có tác dụng, là bởi vì gia nhân kia đang cùng nhân vật chính thổi như bức thời điểm, tộc nhân liền báo cáo nói có người xâm nhập cấm địa, phát động cơ quan, đã bị nhốt ở bên trong. Bây giờ, thật sự là ha ha đát. Lão Tặc Thiên nha, ngươi cái mông này không phải bình thường lại ra. Tại Lão Tặc Thiên mở rộng cánh cửa tiện lợi tình huống dưới, nhân vật chính dễ dàng liền đến sơn lâm tối hậu phương. Nơi đó có một tòa cầu gãy, kết nối lấy một chỗ hồ nước. Hồ nước tiếp nước sương mù tràn ngập, rất khó nhìn rõ ràng mặt nước. Nhân vật chính đứng tại cầu gãy bên trên, quan sát tỉ mỉ xung quanh, lại hồi tưởng tàng bảo đồ bên trên nói tới tiến vào bảo tàng phương pháp. Muốn đi vào bảo tàng, nhất định phải tiến vào hồ nước. Nhưng nghe nói tại ở trong hồ có một đầu to lớn thủy quái, đã sống rất nhiều năm. Đó là cái gì thủy quái, tàng bảo đồ bên trên cũng không có nói, nhưng cũng làm cho hắn cẩn thận. Sở Huyền thì là rất rõ ràng, y thật liền là một đầu bị thuần hóa mãng xà, lâu dài dùng ăn thiên tài địa bảo, dẫn đến tuổi thọ dài rằng rạc, hơn nữa còn đản sinh ra một chút chân khí. Tại ở trong hồ chiếm cứ địa lợi, liền xem như cảnh giới tiên thiên cao thủ tiến vào, cũng sẽ tùy tiện bị rào sát. Chỉ là hiện tại mẹ nó, hoàng kim mãng cứ như vậy nằm sấp ổ đi ngủ. Ngươi ngủ đông cũng tốt lý giải, nhưng bây giờ thời tiết nóng như vậy, ngươi không ra đi bộ một chút. Xuyên thấu qua hoàng kim đồng, thấy được cái kia ngủ say tại hồ nước phía dưới hoàng kim mãng, thân dài hơn 30 m, cỡ thùng nước. Tên kia thế mà đang ngủ ngon. Nhưng mà dạng này cấp bậc, ngủ cái cọp lông. Lại nói, đều đã là có được chân khí dị thú, ngươi tốt ý tứ đi ngủ sao? xác suất lớn lại là lao tặc thiên tao thao tác, dù sao khổng lồ như vậy hoàng kim mãng, còn có được chân khí, nhân vật chính một khi tiến vào trong nước, nhất định chỉ có bị nuốt mệnh. Cho nên nói, lao tặc thiên an bài hoàng kim mãng ngủ ngon rồi. Đối mặt lao tặc thiên tao thao tác, Sở Huyền thật sự là cảm thấy tâm mệt mỏi. Vì để cho nhân vật chính cấp tốc tiến vào cảnh giới tiên thiên, ngươi thật đúng là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đã lao tặc thiên đều như thế không điểm mấu chốt, quyền kia không thiếu được cho ngươi đến cái cực hạn thao tác. Lao tặc thiên, tâm tính tiện lương mệt mỏi. Đối với ngăn cản nhân vật chính trở thành cảnh giới tiên thiên, hắn nhưng là rất có hứng thú nha. Không biết lần này tiệt hồ cơ duyên về sau, lao tặc thiên lại sẽ an bài dạng gì cơ duyên tới cửa đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn quả quyết thi triển huyễn ảnh mê tung, chui vào cái kia đầy trời hơi nước, đâm vào hồ nước bên trong. Diệp Phàm cảm giác giống như có rất nhỏ tiếng nước, tựa hồ là đồ vật gì tiến vào hồ nước, trong lòng lập tức siết chặt. Không phải là ngủ say thủy quái thức tỉnh a? Tuân theo cẩn thận là hơn, hắn đứng tại cầu gãy nơi đó, hết sức chăm chú quan sát bốn phía, sợ ra nửa điểm vấn đề. Mà lúc này Sở Huyền, hắn trực tiếp tiến vào hồ nước. Bởi vì nhìn qua tàng bảo đồ, cho nên cũng biết cửa vào ở nơi nào. Nói đơn giản điểm, hoàng kim mãng ngủ say địa phương, liền là cửa vào chỗ. Muốn đi vào, nhất định phải vượt qua hoàng kim mãng. Đó là dấu ở hồ nước dưới một chỗ hang động, có dưới nước thông đạo có thể trực tiếp đến tàng bảo khố. Lúc này hắn liền đã đến bên ngoài hang động, thông qua hoàng kim đồng, biết hoàng kim mãng còn đang ngủ đại giác, liền nên ngang bơi đi. Về phần tại dưới nước hô hấp vấn đề, đừng làm loạn, ta đều là lục địa thần tiên, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, lặn xuống nước chút điểm thời gian này là cái lông dây nha. Hắc hắc, lao tặc tiền, kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không? Bản thiếu gia trước một bước tới, trợn tròn mắt ra. Sở Huyền hắc hắc cười không ngừng, biết ngươi không có chút nào ranh giới cuối cùng, nhưng bản thiếu gia có dự kiến trước nha. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là tính sai. Tại hắn tiến vào hang động trong nháy mắt, hoàng kim mãng đông nhiên mở hai mắt ra. Sở Huyền, lao tặc tiên, kinh hỉ phải không, bất ngờ đúng không? Chương 334, Ma Đô Đô gia tổ mộ. Ba chương 334, Ma Đô Đô gia tổ mộ. Ba cái này coi như có chút thao đản, chơi đâu. Nhìn thấy cái kia băng lạnh âm trầm màu vàng dựng thẳng đồng tử xuất hiện, Sở Huyền trầm mặc. Đại huynh đệ, đã nói xong ngươi đang ngủ ngon đâu. Bản thiếu gia hoàng kim đồng cũng không có nhìn lầm, ngươi hô hấp trầm ổn, rõ ràng liền là ngủ say, hiện tại bỗng nhiên mở to mắt, làm cái gì đâu? Nhưng phàm là cái tiến vào ngủ say sinh vật, phòng bị đều sẽ phi thường yếu kém, với lại vừa tỉnh lại cũng không đến mức cứ như vậy thành tỉnh à? Đã nói xong mê hoặc mắt đâu? Không hề nghi ngờ, khẳng định lại là lao tặc tiên tao thao tác. Biết hắn dẫn đầu chui vào hồ nước, cho nên liền an bài hoàng kim mãng đến kiếm chuyện rồi. Lấy hoàng kim mãng thực lực, trên đất bằng, đại khái là tương đương với cựu phẩm võ giả đến cảnh giới tiên thiên cấp bậc. Nhưng là tại ở trong hồ, thực lực của nó có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bản thân nó liền am hiểu bơi lội, mà nhân loại cổ võ giả tiến vào dưới nước hoàn cảnh, hành động bao nhiêu sẽ có chút không tiện. Tổng hợp xuống tới, hoàng kim mãng thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, thật không phải đang nói đùa. Lúc này hoàng kim mãng nổi giận, nó trông chỗ này bảo tàng đã mấy trăm năm. Năm đó chủ nhân mệnh lệnh liền là để nó chiếu cố tốt bảo tàng, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân vào đi. Nhưng bây giờ lại có người xâm nhập nơi này, vẫn là thừa dịp nó ngủ ngon thời điểm động thủ. Nếu không phải mình bỗng nhiên bị một cố lành ý bừng tỉnh, chỉ sợ đối phương đều đã lặng lẽ tiến vào đi rồi. Không thể tha thứ. Nó dựng thẳng đồng tử co vào, thân thể cao lớn và mèo, hình thành một cố lại một cố dòng nước, tựa hồ muốn Sở Huyền lôi nhập vô tận đáy hồ. Nếu như là đối phó cái khác cổ võ giả, vậy nó nhất định có thể thành công. Nhưng mà đối mặt là Sở Huyền dạng này yêu nghiệt, vậy liền coi là chuyện khác. Dòng nước căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn mảy may, vẫn như cũ lơ lửng tại dưới nước, mặc cho dòng nước không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Gián nhỏ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi ngủ tương đối tốt. Không có nhiều công phu cùng hoàng kim mãng đùa giỡn, cho nên Dương Ngũ Lôi thi triển. Oanh! Dưới nước lôi quang nở rộ, trong khoảnh khắc vô số hồ quang điện tràn ngập ở trong nước. Hoàng kim mãng thân thể cao lớn bị dòng điện xuyên qua, lập tức liền là một trận xinh đẹp bờ rắc đan sở, thân thể không cầm được run rẩy. Không có một phút đồng hồ thời gian, hoàng kim mãng đã triệt để nghỉ cơm, nằm ở bên cạnh không nhúc đích. Nếu không phải từ cái kia nhỏ xíu mạch đập, đều coi là nó đã treo. Sở Huyền cũng không có diệt sát ý tứ của nó, dạng này hoàng kim mãng nói không chừng còn có tác dụng đâu. Dùng để ngăn cản một cái nhân vật chính, hẳn là rất không tệ lựa chọn. Với lại hoàng kim mãng bởi vì lâu dài nuốt trường thiên tài địa bảo, hiện tại khắp người đều là bảo vật, tuyệt đối vật đại bổ á giải quyết hoàng kim mãng, nên ngang tiến vào cái kia thủy đạo, các loại rời đi mặt nước thời điểm, đã là tại một chỗ âm ám dưới mặt đất hang động. Đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản là không có cách thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Nhưng mà đối Sở Huyền tới nói, hoàn toàn trò trẻ con. Hoàng kim đồng có thể nhìn ban đêm, giống như ban ngày bình thường. Hơn nữa còn có kim quang chú có thể tỏa ra kim quang lóng ánh, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Còn có Dương Ngũ Lôi các loại, vậy cũng là chiếu sáng hảo thủ đoạn nha. Nguyên lai hệ thống Lao Ca đã sớm tính tới điểm ấy, thật là một cái đại thông minh. Hệ thống Lao Ca, cổ võ kỹ năng là cho ngươi như thế dùng sao? Bạch Hạt những cái kia đỉnh cấp kỹ năng, vẫn rất có thể mà, không hổ là đô gia tổ mộ. Năm đó có thể tại dưới nước kiến tạo dạng này bảo khố, cũng là cần đại lượng nhân lực vật lực đó a. Sở Huyền nhìn xem chung quanh bình phẩm từ đầu đến chân, cái gọi là tàng bảo khố, kỳ thật liền là Ma Đô Đô gia tổ mộ. Xem toàn thể đi lên rất to lớn, kiến tạo cùng mê cung dưới mặt đất giống như. Nếu là bình thường trộm mộ tiền đến, đoán chừng phía trước nhất những cơ quan kia liền có thể chơi chết bọn hắn. Cái gì sông ngầm dưới lòng đất, vách đá ám tiễn, cự hình đá lăn các loại, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có độc khí cơ quan. Một khi phát động, khí độc tràn ngập, liền xem như chuyên nghiệp phòng độc thiết bị, cũng phải xong con bê. Những này khí độc chỉ có dựa vào cổ võ giả thủ đoạn tài năng hóa giải. Năm đó Đô gia tại Ma Đô cổ võ giới cũng coi là tương đối uy hoàng, bất quá vậy cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước. Hiện nay Ma Đô Đô gia vẹn vẹn chỉ là thương nghiệp thế gia mà thôi, đã sớm thoát ly Ma Đô cổ võ giới. Đối với cổ võ giới sự tình, Đỗ gia cũng cơ bản cũng là ở gia tộc trong điện tịch nhìn thấy, ngẫu nhiên hồi ức một cái năm đó độ Đỗ gia huy hoàng. Nhưng mà Đỗ gia tại Ma Đô thương nghiệp năng lực cũng là không thể khinh thường, đặc biệt là đối chính thức ảnh hưởng, đó cũng là tương đối to lớn. Từ tàng bảo đồ đến xem, Đỗ gia tổ mộ chia làm trên dưới hai tầng, bảo tàng liền cất giữ tại hạ tầng, mà muốn đến tầng dưới cũng không có đơn giản như vậy. Thượng tầng diện tích rất to lớn, chừng mấy trăm ngàn bình phương, chỉnh thể cùng mê cung cùng loại, chỉ có đi chính xác con đường mới có thể đem tổn thất hạ thấp ít nhất. Không sai, liền xem như đi chính xác con đường, đồng dạng sẽ phát động cơ quan. Trừ phi có được độc nhất vô nhị cơ quan chìa khóa, mới có thể để cho cơ quan mất đi tác dụng. Liền nói trước mặt con đường, liền khoảng chừng 20 đầu. Từ 20 đầu bên trong tìm kiếm chính xác nhất con đường cũng không đơn giản, bởi vì từ bên ngoài nhìn vào đi lên đều như thế, căn bản phân biệt không ra bất kỳ khác biệt. Đối với một chút trong tiểu thuyết, nhân vật chính có thể từ nhỏ xíu khác biệt tìm tới chính xác con đường, Sở Huyền là khịt mũi coi thường. Nhân gia kiến tạo dạng này bảo khố là muốn mê hoặc trộm mộ, đồng thời cho mình hậu đại lưu lại di sản, như vậy vì cái gì còn muốn làm khác biệt bộ dáng, để cho người khác tùy tiện phân biệt ra được đâu? Sao không vì tổ tôn nhu cầu phúc lợi mà cho người khác chơi vượt quan trò chơi, thông quan liền có thể thu hoạch bảo tàng? Cái kia đến bao lớn tâm a, lại nói Đỗ gia liền có được chính xác bản vẽ, cũng biết đi đâu một đầu mới là chính xác con đường, tự nhiên là không cần thiết lưu lại chi tiết để cho người khác phân chia. Đối mặt 20 con đường, Sở Huyền lựa chọn rất đơn giản, đầu thứ 9. Bởi vì Hoàng Kim Đồng đã xem thấu hết thảy, đồng thời tàng bảo đồ cũng đánh dấu rất rõ ràng, đây chính là chính xác nhất con đường. Chỉ là cơ quan vậy mà đã phát động. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi bên ngoài hồ nước bên ngoài nhìn thời điểm, cơ quan căn bản liền không có phát động. Mẹ nó, lão tặc thiên chơi rất hoa, muốn kiếm chuyện đúng không? Sở Huyền khinh thường cười lạnh, chợt liền đi bảo. Đều đã là lục địa thần tiên, chỉ là cơ quan là cái lông dây, một đường quét ngang qua là được. Mà lúc này Diệp Phàm đang tại xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không tiến vào hồ nước đâu. Đợi trọn vẹn một cái giờ đồng hồ, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác? Tính toán, vẫn là lấy trước bảo tàng lại nói, cảnh giới tiên tiên mấu chốt, ngay ở chỗ này. Diệp Phàm kiên định tín niệm, nhất định phải cầm tới bảo tàng mới được. Không phải kẹt tại cửu phẩm, không trên không dưới, cũng quá khó chịu. Chương 335, Đỗ Thăng Nguyệt, có người đảo chúng ta mộ tổ. Bốn chương 335, Đỗ Thăng Nguyệt, có người đảo chúng ta mộ tổ. Muốn không vào hang cọp làm sao bắt được của con? Muốn tăng lên tu vi, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ. Liên cung sử dụng hóa âm đan một dạng, chính hắn liền là nghĩ như vậy. Cơ hội đã đến gần, chỉ cần đạt được Đỗ gia tổ mộ bên trong bảo vật, nhất định có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí ổn thỏa tiến vào cảnh giới tiên thiên. Như vậy Đỗ gia tổ mộ bên trong đến cùng có dạng gì bảo vật, có thể làm cho hắn như thế chắc chắn? Ngắm nhìn bị hơi nước bao trùm mặt hồ, Diệp Phàm suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn là nhảy xuống. Theo phủ phù một tiếng, cả người biến mất trên mặt hồ, cấp tốc tiến vào hồ nước bên trong. Hồ nước phía dưới tầm nhìn rõ rất ngắn, đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đều là hắc ám. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong muốn phân rõ rõ ràng phương hướng là phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói tìm tới hang động. Nhưng mà đối nhân vật chính mà nói, vậy coi như sự tình sao? Căn bản không coi là. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cây tín hiệu đồng, tại dưới nước nhóm lửa, cung cấp một chút tầm nhìn. Về phần tại sao hắn sẽ tùy thân mang theo thứ này, có lẽ đây chính là thuộc về nhân vật chính Lưu Chí A có tín hiệu đồng chỗ tốt thể hiện ra ngoài, rất dễ dàng tìm đến hang động. Tại bên ngoài hang động nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới tiếp tục thâm nhập sâu. Thông qua cái kia thủy đạo, rất nhanh cũng liền đi vào to lớn hang động. Trước mắt 20 con đường để hắn có chút buồn bực, cũng may hồi tưởng tàng bảo đồ về sau, biết hẳn là từ chỗ nào đi vào. Đầu thứ 9 thông đạo, cái kia chính là chân chính con đường. Lúc này khoảng cách Sở Huyền tiến vào thông đạo đã qua hơn một cái giờ đồng hồ. Tại Diệp Phàm còn trà trộn ở tầng trên thời điểm, Sở Huyền đã tới tầng dưới, đồng thời ngay tại tàng bảo khố bên ngoài. Quay đầu nhìn một chút phía sau màu đen ao nước, vừa rồi liền là từ nơi này đi ra. Đỗ gia lão tổ tông tu vi không ra sao, làm những này môn môn đạo đạo vẫn là rất lành người mà. Muốn mở ra tàng bảo khố, cũng không cần chìa khóa, chỉ cần chuyển động phía trước cửa đồng lớn bên trên la bàn. Chỉ cần chuyển động phương vị chính xác, cửa đồng lớn tự nhiên có thể mở ra. Kết cấu vẫn rất phức tạp mà, với lại cơ quan này hoàng kim đồng thuận trên la bàn cái nào đó cơ quan nhỏ, một mực kéo dài đến bên ngoài. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cảnh báo cơ quan. Một khi có người mở ra cửa đồng lớn, như vậy Đỗ gia liền sẽ đạt được nhắc nhở. Nhưng mà các loại Đỗ gia chạy tới nơi này thời điểm, món ăn cũng đã lạnh á, tay đè tại trên la bàn cấp tốc chuyển động, một giây đồng hồ sau, chỉ nghe cùng cụt một tiếng, cửa đồng lớn chậm rãi mở ra. Tại đại môn mở ra trong nháy mắt, Đỗ gia trang vườn đang chuẩn bị nghỉ trưa, một cái Đỗ gia chủ Đỗ Thăng Nguyệt chợt nghe dồn dập chung nhỏ âm thanh, sắc mặt biến đổi lớn, lúc này nhìn về phía thư phòng vị trí. Thư phòng nơi đó, khảm nạm ở trên bàn sách chung nhỏ đang không ngừng rung động, phát ra thanh thúy tiếng chung. Không tốt, có chuột. Đỗ Thăng Nguyệt kinh hô một tiếng, quyết định thật nhanh, triệu tập tất cả trưởng lão. Các trưởng lão cấp tốc đổi tới, gia chủ khẩn cấp chiếu lệnh, khẳng định là phát sinh khó lường đại sự. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão trầm mặt, già mua hắn nhìn xem gần đất xa trời, một chân đều đã bước vào quan tài. Nhưng gia tộc sự vụ lớn nhỏ, hắn đều như thế tham dự. Các trưởng lão khác nhau nhau nhìn xem Đỗ Thăng Nguyệt, chờ đợi hắn cáo chi sự tình. Đỗ Thăng Nguyệt mặt lạnh lấy, nói ra, các vị trưởng lão, phát sinh một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Lao tổ mộ táng tiến vào chuột, cảnh cáo Chu Leo. Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh, ngơ ngác nhìn xem Đỗ Thăng Nguyệt. Qua nửa phút, một vị lao tổ hoảng sợ nói, cái gì? Lao tổ mộ táng bị người đối. Tất cả trưởng lão, nghe một chút, cái này kêu cái gì lời nói? Đỗ Thăng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không sai, có người đào chúng ta mộ tổ. Tốt ta, có dạng gì gia chủ, liền sẽ có dạng gì trưởng lão. Gia chủ, cái kia mau chóng tới a. Đúng a, tuyệt đối không thể để cho trộm mộ đạt được. Các trưởng lão quần tình xúc động, lao tổ phần mộ đều bị người đối, bọn hắn chỗ đó ngồi được vững. Nếu là về sau chuyến đi, bọn hắn mặt mũi của Đỗ gia hướng chỗ đó đặt. Đỗ Thăng Nguyệt nói ra, nhất định phải chạy tới, không trải qua mang lên các loại trang bị. Có thể tiến vào thanh đồng mộ táng nhất định đều là cổ võ giả. Cổ võ giả lực lượng, tin tưởng mọi người cũng đều có hiểu qua. Nghe được cổ võ giả ba chữ, các trưởng lão trầm mặc. Đã từng bọn hắn Đỗ gia cũng là cổ võ thế gia, chỉ là mấy trăm năm phát triển, tu luyện tâm pháp mất đi, dẫn đến bọn hắn hiện tại chỉ là thương nghiệp thế gia. Bọn hắn cũng từng tìm kiếm qua Đỗ gia lưu lạc tu luyện tâm pháp, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới. Thậm chí mở ra giá cao cầu mua tu luyện tâm pháp, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý bán cho bọn hắn. Bọn hắn muốn tái hiện Đỗ gia năm đó huy hoàng, cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bây giờ cổ võ giả đối bọn hắn mộ tổ, biết rõ cổ võ giả lực lượng bọn hắn, có phải hay không hẳn là lựa chọn nhường nhịn? Không, đương nhiên không thể nhịn để. Bình thường cổ võ giả, vũ khí nóng liền có thể đối phó. Liền xem như tu vi cao thâm cổ võ giả, chỉ cần hỏa lực đủ mãnh liệt, một dạng có thể tạo chết. Mang lên trang bị a, ngoài ra ta sẽ thông báo cho chính thức, để bọn hắn hiệp trợ. Đỗ gia tại Ma Đô dù sao cũng là phát triển mấy trăm năm, mà lại năm đó còn từng theo Hắc Bang có rất sâu quan hệ. Mặc dù về sau thoát ly Hắc Bang, nhưng lực ảnh hưởng còn tại. Với lại nhiều khó khăn đến Đỗ gia một mực tận sức tại Ma Đô phát triển kinh tế, đối chính thức cũng là có rất lớn công hiến. Muốn để chính thức hỗ trợ, vấn đề vẫn là không lớn. Kết quả là, tại Đỗ Thăng Nguyệt câu thông dưới, chính thức rất nhanh liền điều động đặc chiến tiểu tổ. Can hệ trọng đại, chính thức cũng là phi thường trọng thị. Nhất là cổ võ giả đối Đỗ gia tổ mộ chuyện này, nhất định phải càng thêm coi trọng. Bởi vì Đỗ gia tổ mộ bên trong có đồ vật gì, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể làm cho cổ võ giả để mắt tới nhất định là phi thường trọng yếu chi vật, thậm chí sẽ khiến một chút náo động. Có thể là cổ võ giới náo động, cũng có thể là cái khác. Nhưng làm chính thức, cho dù là cổ võ giới sự tình, bọn hắn cũng có nhúng tay. Chỉ bọn hắn phải bảo đảm cổ võ giới ổn định, sẽ không cho thế tục giới mang đến quá lớn ảnh hưởng. Cho nên chính thức xuất thủ, lý do phi thường đầy đủ. Thậm chí cả bọn hắn đều liên hệ đến Hắc Đao bộ đội. Lúc này Sở Huyền đã đi tới thanh đồng mộ táng. Cái gọi là thanh đồng mộ táng, liền là một gian vô cùng to lớn mộ thất, có 12 cây to lớn của đá, điêu khắc 12 cầm tinh. 12 cầm tinh đầu thú có to lớn xiềng xích, liên tiếp đến ở giữa một tòa quan tài đồng thau cổ. Trừ cái đó ra, mộ thất có không ít cái dương, tràn đầy vàng bạc châu báu. Sở Huyền cũng không thèm để ý những cái kia vàng bạc châu báu, cho nên cũng liền không có đi cẩn thận lật xem, trực tiếp để hệ thống lão ca thu vào hệ thống không gian. Sau đó mới dò xét cái kia quan tài đồng thau cổ. Quan tài đồng thau cổ rất to lớn, chứa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Chân chính đồ tốt ở chỗ này à, ha ha Đỗ gia lão tổ. Nếu như đã chết, cái kia làm gì lại giữ lại chấp nhận đâu? Ngược lại ngươi phục sinh kế hoạch nhất định là giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cổ võ giả thế giới cũng không thể phục sinh một bộ này a. Sở Huyền cười ha hả nói xong, chợt nhảy lên đi vào quan tài đồng thau cổ bên trên, không chút do dự, một trưởng vô bay nắp quan tài. Chương 336, vạn năm thái tuế, xào lăn láo thơm. Một chương 336, vạn năm thái tuế, xào lăn láo thơm. Một nặng nề nắp quan tài đánh bay, liền có dị tượng từ trong truyền ra, tràn ngập tại to lớn mộ thất bên trong. Mơ hồ trong đó có thể thấy được bạch quang từ bên trong quan tài đồng thau cổ phiêu tán mà ra, mang theo một chút lấp lóe điểm sáng, giống như trong đêm tối đom đóm bên trong tại huyện chuyển nhảy múa. Trong khoảnh khắc, to lớn mộ thất tại điểm sáng làm nổi bật dưới đã phi thường sáng tỏ, có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Trong cổ quan đến cùng là bảo vật gì, có thể tỏa ra như thế tươi đẹp cảnh sắc? Chẳng lẽ là thần binh lợi khí, hoặc là thiên tài địa bảo gì? Sở Huyền ngưng mắt nhìn lại, rất nhanh liền minh bạch, nguyên lai là cái đồ chơi này a, to lớn trong cổ quan có bảo vật vô số, đủ loại chân quý dược liệu cơ hồ đều có thể ở chỗ này nhìn thấy. Đương nhiên, nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là cái kia tỏa ra điểm sáng màu trắng bảo vật. Đó là một đống cổ quái vật thể, trạng thái như thịt, kèm ở trong cổ quan ở giữa, đầu đuôi có, trắng muốt như ngọc. Lấp lóe điểm sáng màu trắng, chính là từ cái này vật thể bên trong phiêu tán đi ra. Nguyên lai là cái đồ chơi này, ngược lại là rất ít gặp à, với lại to lớn như thế thái tuế, không được có lịch vạn niên sử. Nhưng Đỗ gia tổ mộ thời gian kiến tạo không cao hơn ngàn năm a. Sở Huyền có chút mơ hồ, bất quá ngàn năm mộ thất, làm sao có thể bồi dưỡng ra dạng này vạn năm thái tuế đến? Thái tuế lại xưng đục linh chi, sinh trưởng ở dưới đất mà là từ dính khuẩn, vi khuẩn cùng nấm ba loại khuẩn tạo thành một loại hy hữu tụ hợp thể. Lấy Đỗ gia năng lực đến xem, quả quyết không có khả năng bồi dưỡng ra dạng này thái tuế. Xem ra năm đó Đỗ gia lão tổ không nói lời nói thật à, không hổ là muốn chơi phục sinh người, lộn xộn cái gì đồ chơi đều đã vận dụng. Đối với Đỗ gia lão tổ sự tình, Sở Huyền biết đến tương đối rõ ràng. Đỗ gia nhân coi là tổ mộ là lão tổ tông cho bọn hắn lưu lại cơ bảo, là cho bọn hắn bảo mệnh phù, làm Đỗ gia xuất hiện nguy cơ thời điểm liền có thể mở ra. Nhưng chân chính tình huống cũng không phải là như thế. Năm đó Đỗ gia lão tổ tu vi cũng xem là tốt, trở thành cấp bậc tông sư tồn tại. Đương nhiên tại đến tông sư về sau tu vi liền trì trệ không tiến, mắt thấy đại nạn sắp đến, hắn cả ngày ưu sầu buồn khổ, tìm kiếm lấy kéo dài tuổi thọ biện pháp. Ngay tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, có một hòa thượng nói với hắn cái biện pháp, đó chính là dùng thái tuế. Tử vong về sau đem thái tuế để vào cổ quan bên trong, các loại ngàn năm về sau, dĩ thái tuổi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, từ đó đạt tới khởi tử hoàn sinh mục đích. Nghe tới liền rất mơ hồ, đại đồ đần cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà vĩnh viễn đừng đánh giá thấp dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt người, đặc biệt là người sắp chết. Đô gia lão tổ tin, vì thế còn dâng hiến hơn phân nửa đô gia tài sản. Hao phí thời gian 5 năm tìm tới một đóa thái tuế, tại tuổi thọ sắp đến cực hạn thời điểm, dẫn đầu tiến vào bên trong quan tài đồng thao cổ, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Đương nhiên, thái tuế cũng bị hắn mang theo đi vào. Cứ như vậy, đô gia lão tổ chết. Từ hiện tại tình huống đến xem, thái tuế trưởng thành rất tốt. Bất quá, cũng không nhìn thấy đô gia lão tổ thi thể. Khó đến nói hắn thật sống lại. Nhưng mà nha, nội dung cốt truyện dây có tiết lộ qua, đô gia lão tổ căn bản liền không có phục sinh. Dù sao cũng là cổ võ giả thế giới, chơi cái quặng lông khởi tử hoàn sinh, còn mẹ nó là gần ngàn năm trước nhân vật. Như vậy đô gia lão tổ thi thể đi đâu? Kỳ thật rất đơn giản, liền là bị thái tuế ăn, cho nó cung cấp chất dinh dưỡng. Trưởng thành tốt như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì? Sở Huyền chầm chậm vào thái tuế nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào những thiên tài địa bảo kia trên thân, trong đầu linh quang lóe lên. Hệ thống lao ca, thái tuế thế nào liền bộ dạng như thế nhanh rồi? Gặp được không hiểu hệ thống lao ca giải thích không phải tốt mà. Để đó như thế cái vạn sự thông không cần, đơn giản phung phí của trời, phải gặp xét đánh đấy. Hệ thống lao ca, túc chủ nha ngươi thật đúng là, ai thái tuế sở dĩ có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, đều là bởi vì trong cổ quan thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo là năm đó đô gia lão tổ vì phục sinh sau có thể có bảo vật có thể dùng, cho nên đặt ở bên trong. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, những thiên tài địa bảo này cùng thái tuế sinh ra rất kỳ diệu tác dụng, chạm vào thái tuế sinh trưởng, đồng thời cũng chạm vào thiên tài địa bảo trưởng thành. Nguyên lai là dạng này. Sở Huyền bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có thể nói cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp a, đô gia lão tổ thật là một cái nhân tài. Đều biết làm gốc ít chuẩn bị nhiều như vậy bảo vật, quyển kia ít liền không khách khí rồi. Một bên cảm khái, một bên để hệ thống lao ca đem thiên tài địa bảo thu được hệ thống không gian bên trong. Sau đó mới đánh giá cái kia vạn năm thái tuế. Vạn năm thái tuế lớn bao nhiêu? Khối này thái tuế mặt ngoài trong suốt như ngọc, hình dạng giống như biên cầu, đường kính chừng 1 mét. Nó tản ra dị hương để cho người ta tinh thần phấn chấn. Kích động tâm, tay run rẩy, đưa tay đem vạn năm thái tuế hao xuống dưới, cầm ở trong tay xót xót. Thật sự là xinh đẹp. Bảo vật như vậy không đến một trận xào lăn, vậy thì thật là quá đáng tiếc rồi. Sở Huyền liếm môi một cái, xào lăn thái tuế hẳn là rất thơm a. Dù sao cũng là thuộc về thiên tài địa bảo một loại, hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Cứ như vậy quyết định, trở về liền cắt một khối hạ xuống thử xem. Nếu là hương vị không được, vậy cũng chỉ có thể làm thuốc sử dụng. Tin tưởng lấy mình đánh dấu chủ thần kỹ năng, tuyệt đối có thể chỉnh ra hoàn mỹ hương vị a. Đem thái tuế cũng thu vào hệ thống không gian, sau đó đem cái kia nắp quan tài chuyển tới, một lần nữa lắp lên. Làm người mà, phải có bắt đầu có cuối. Đều cầm nhân ra vật bồi táng, còn không đem vách quan tài đóng trở về, vậy cũng quá tổn hại. Đắp kín vách quan tài, tiên tiên chân khí phun trào, hình thành một cỗ gió nhẹ, đem chung quanh vết tích càn quét, lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở về. Đồ vật cầm tới còn không đi, vậy liền đơn thuần đầu góc có hố. Lại nói, không quay về, sao có thể nhìn thấy nhân vật chính quấn cảnh đâu? Lúc này nhân vật chính đã đi tới thượng tầng thông hướng tầng dưới lối vào, một mảnh hồ nước màu đen. Nhìn xem cái kia màu đen đầm nước, Diệp Phàm lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Hồ nước màu đen, mẹ nó đến ô nhiễm nhiều nghiêm trọng. Cái này nếu là đi xuống, đi lên nữa, người không được biến thành đen quỷ. Còn có bên trong phải chăng có cái gì ô nhiễm vật, hoặc là tồn tại quái vật gì, hắn cũng hoàn toàn không biết a, bản năng để hắn muốn lùi bước, có thể nghĩ đến tấn thăng cảnh giới tiên tiên, hắn lại nhịn được. Đáng chết đô gia lão tổ, làm đen như vậy đầm nước làm cái gì? Nơi này là thông hướng tầng dưới lối đi duy nhất, nếu là không đi vào, sao có thể đạt được bảo tàng? Suy đi nghĩ lại, hắn cắn răng một cái vẫn là nhảy xuống. Nhưng mà vừa mới xuống dưới không bao lâu, sắc mặt hắn liền thay đổi. Trung quanh một mảnh đen như mực, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác có đồ vật gì tại lôi kéo chân của mình, tựa hồ muốn đem mình hướng phía dưới kéo đi. Xong, bà bị quy rồi, thủy quỷ, thủy quỷ. Diệp Phàm dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ khiến cho hắn bản năng hai tay không ngừng bay nhảy, ra sức hướng thượng du đi. Chương 337, Diệp Phàm, bảo tàng đâu? Nhân gia bảo tàng đâu? Hai chương 337, Diệp Phàm, bảo tàng đâu? Nhân gia bảo tàng đâu? Hai thiên địa lương tâm, đen như mực đầm nước rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một chút không tốt lắm đồ vật. Đặc biệt tại mộ táng chôn như vậy, lại càng dễ để cho người ta miên man bất định. Diệp Phàm nhảy vào đầm nước, chiếu vào tàng bảo đồ đánh dấu phương hướng tiến lên. Đạn tín hiệu đã toàn bộ sử dụng hết, chỉ có thể chiếu vào đại khái phương hướng du động. Nhưng mà đầm nước rất sâu, đường xá cũng rất xa xôi. Ngay tại lúc này, giống như có một cái tay bắt hắn lại mắt cá chân, đem hắn không ngừng hướng phía dưới kéo đi. Vậy căn bản cũng không phải là tay của người, bởi vì quá mức lạnh buốt, liền cùng kho lạnh bên trong đi ra một dạng. Tình cảnh này, có thể nào không liên tưởng đến trong truyền thuyết thủy quỷ đâu? Diệp Phàm luống cuống, thật là luống cuống. Em đẹp gặp được thủy quỷ dạng này đồ chơi, đổi lại ai cũng đến hoàng nha. Nếu như bị thủy quỷ ăn, vậy làm thế nào? Hai tay của hắn không ngừng bay nhảy, chân cũng không ngừng hướng xuống đạp, tựa hồ muốn đem thủy quỷ đá văng ra. Thế nhưng là tay kia không có chút nào buông ra ý tứ, vẫn như cũ không ngừng nắm lấy, đồng thời lôi kéo hắn không ngừng hướng phía dưới. Diệp Phàm thật sự là bị hù dọa đi tiểu, may mắn tại trong đầm nước. Ân, may mắn là đi tiểu, không phải tại cái này băng lãnh trong đầm nước, dựa vào cái gì đưa cho hắn cung cấp một chút xíu ấm áp đâu? Ai không biết, tại mấy chục mét bên ngoài đầm nước, Sở Huyền chính thâm trầm cười, tiên thiên chân khí không ngừng phát ra, hình thành băng lãnh xúc tu. Không sai, liền là hắn dở trò quỷ. Tại trở về thời điểm liền phát giác được cũng phát đã xuống tới, cho nên trực tiếp âm một đợt. Không nghĩ tới nha, ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là sẽ bị thủy quỷ hạt giống này hư hư ảo đồ vật bị dọa cho phát sợ. Chỉ có thể nói, tại Hạ Quốc sinh hoạt thời gian dài, nhất là từ nhỏ thời điểm bắt đầu, tiểu gì cũng sẽ nghe được tương tự một chút nghe đồn, trong lòng tự nhiên là sẽ sinh ra bóng ma. Ngày bình thường còn tốt, có thể rất khinh thường nói cái kia chính là nghe đồn, là không khoa học trên thế giới căn bản lại không tồn tại thủy quỷ loại hình đồ vật. Nhưng làm tại hắc ám trong hoàn cảnh tao ngộ, liền sẽ tự nhiên liên tưởng đến những vật này, đồng thời hết lòng tin theo bọn hắn tồn tại. Lúc này Diệp Phàm chính là như vậy tâm tính, dọa đến chân tay luống cuống. Đi thôi, nhìn bản thiếu gia đối ngươi tốt bao nhiêu, tự mình đưa đến bảo khố bên ngoài. Sở Huyền chỉ tay một cái, Hàn Băng chi thủ tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền đem Diệp Phàm kéo tới bảo khố bên ngoài, sau đó liền lặng yên không tiếng động biến mất. Diệp Phàm bị kéo đến thất điên bắt đảo, bờ môi run rẩy. Các loại thật vất vả chỉ hoàn qua kình thời điểm, lại phát hiện vậy mà đã đến một nơi khác. Tại phía trước, đó là một tòa cửa đồng lớn, nhìn xem nặng nề trang nghiêm. Cái này, đây là tìm tới tàng bảo khố. Diệp Phàm qua vài phút mới lấy lại tinh thần, mừng rỡ như điên. Nhưng sau một khắc sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng từ trong đầm nước leo ra. Hán, còn nhớ đến vừa rồi thủy quỷ. Mặc dù không biết vì cái gì thủy quỷ biến mất, nhưng lưu tại đầm nước vô cùng nguy hiểm. Việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian đạt được bảo tàng, tăng cao tu vi mới là. Về phần muốn làm sao trở về, đợi lát nữa suy nghĩ thêm. A mang theo tâm tư như vậy, hắn đi vào cửa đồng lớn trước, dựa theo tàng bảo đồ nhắc nhở chuyển động la bàn. Cùng cục một thanh âm vang lên sau, cửa đồng lớn từ từ mở ra. Diệp Phàm cũng biến thành càng thêm kích động, rốt cuộc tìm được bảo tàng rồi. Đồ gia tổ mộ, nghe xong liền phi thường xa hoa khí quyển. Đặc biệt là còn kiến tạo dạng này dưới nước mộ táng, năm đó đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đỗ gia lão tổ lưu lại bảo tàng, tuyệt đối là vô cùng phong phú, nói không chừng để hắn một đợt mập, trở thành trên thế giới có tiền nhất dâm, lại hoặc là trở thành đứng đầu nhất cổ võ giả. Giấu trong lòng kích động tiểu tâm tạng, cửa đồng lớn vừa mở ra một đường nhỏ, hắn liền nhanh chóng chui vào. Đến bên trong xem xét đến thời điểm, con mắt đều nhanh lồi ra đến. Nhìn xem, cái này mới là mộ táng nên có dáng vẻ. Sa hoa, khí quyển, thế đến có bao nhiêu bảo tàng a? Kiếm lợi lớn, ha ha ha, ha 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 ha. Nhìn thấy rộng rãi khí quyển mộ thất, Diệp Phàm kích động đến thân thể phát run, tựa như liên tục đến đỉnh phong một dạng. Tuyệt vời như vậy mộ thất, đơn giản liền là hoàn mỹ. Chờ hắn đem tất cả bảo tàng đều mang về, hắn không phải liền là mạnh nhất cổ võ giả đến sao? Nhưng tại kích động qua đi, hắn quan sát tỉ mỉ lấy, lại không phát hiện bất luận cái gì bảo dương loại hình đồ vật. Kỳ quái, vàng bạc tài bảo đâu? Diệp Phàm gãi gãi đầu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đỗ gia lão tổ loại tồn tại này, hẳn là sẽ có rất nhiều vật bồi táng mới đúng nha. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không thấy được. Chuyện ra sao đâu? Chẳng lẽ bị giao động rồi? Không, không có khả năng. Làm sao lại có người làm ra dạng này mộ táng đến lắc lư người, cái kia đại giới không khỏi cũng quá đại rồi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bị 12 đầu xiềng xích treo ngược lên quan tài đồng thau cổ, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Nhìn, cái kia cổ quan bao lớn nha, chứa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Với lại toàn thân đều là làm bằng đồng xanh, nặng nghề vô cùng, bên trong cất giữ khẳng định là liền là mộ táng thi thể của chủ nhân, mặt khác tất nhiên sẽ có đại lượng bảo vật. Nhân ra tới rồi, Diệp Phàm thi triển khinh công, xê dịch đến quan tài đồng thau cổ bên trên, nhìn xem dưới chân cổ quan, khóe miệng cấp tốc giơ lên, thiếu dung dần dần biến thái, cuối cùng đinh một cái định tính. Tới. Xấu đến sâu trong linh hồn, xấu ra chân trời tiêu chuẩn treo ngược đỉnh đầu Long Vương cười tà rốt cục tới rồi. Chờ lấy nhân ra ân sủng a hoắc hoắc hoắc, Diệp Phàm che miệng cười dưới, chợt một cước đạp hướng nắp quan tài. Ken. Ân. Một cước không có đá băng. Diệp Phàm nhíu mày, phi thường có chịu. Chỉ là tử vật, cũng dám không nể mặt hắn. Lại là liên tục mấy cước. Ken ken ken. Cuối cùng, sau 10 phút, Diệp Phàm khập khiễng đi hướng xích sắt, duỗi ra hai tay, rất chậm mà đẩy. Rốt cục, tại sử xuất bú sữa mẹ khí lực về sau, nắp quan tài rốt cục bị mở ra. Phanh. Nắp quan tài rơi xuống đất, kích thích mảng lớn bụi bặm, chấn động đến mộ thất đều rung động mấy lần. Chợt Diệp Phàm cấp tốc bò lên trên quan tài đồng thau cổ, trông chờ mong bảo vật. Sau khi nhìn thấy trong cổ quan đồ vật sau, cả người đều mở bức. Cái này, bảo tàng đâu? Nhân gia bảo tàng đâu? A a a, vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối với người ta? Nhân gia cây bao lớn bảo tàng đến cùng đi cái nào rồi? Diệp Phàm tâm tính đều sập nha, tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây, chân đều đạp sưng lên, kết quả trong quan tài cổ cái gì đồ chơi đều không có. Đơn giản thôi hải. Không đối, khả năng còn có cái gì cơ quan mới lạ. Hắn tiến vào trong cổ quan, thậm chí nằm xuống, nói là muốn cảm thụ một chút năm đó Đỗ gia lao tổ nằm bản tâm thái, có lẽ liền có thể tìm tới cơ quan. Nhưng mà vẫn là không tìm được, căn bản liền không tồn tại bất luận cái gì cơ quan. Quá phận. Nhân gia khổ cực như vậy đến đào ngươi phân mộ, ngươi lại không cho nhân gia chữa chút đồ vật. Nghĩ đến chỗ thương tâm, nước mắt đều ào ào rơi xuống, tay càng là không ngừng đấm cổ quan, tay đều phun huyết. Chương 338, kém chút bị rắn ăn nhân vật chính 3. Chương 338, kém chút bị rắn ăn nhân vật chính 3. Trọn vẹn nửa cái canh giờ đã qua, Diệp Phàm không thể không tiếp nhận hiện thực. Không có cái gọi là bảo tàng, có vẹn vẹn chỉ là không quan tài mà thôi. Hoặc giả thuyết cũng không phải là không có bảo tàng, mà là đã bị người lấy đi, rất có thể là trước kia trộm mộ. Điểm ấy hắn vẫn tương đối khẳng định, bởi vì mộ thất căn bản cũng không có người gần nhất hoạt động qua dấu hiệu, đồng thời tại hắn một đi ngang qua tới thời điểm, cũng không có thấy người hoạt động vết tích. Một điểm nữa trọng yếu nhất, cái kia chính là tàng bảo đồ. Nếu như không có tàng bảo đồ cho ra chính xác lộ tuyến, như vậy chỉ là phía trước nhất cái kia 20 cái lối đi là có thể đem người chơi chết. Không chút nghi ngờ, những thông đạo kia chỗ bố trí đưa cơ quan, cơ bản ai tiến ai chết. Cho nên hẳn là trước đây thật lâu trộm mộ đem đồ vật lấy đi, hắn cũng không có biện pháp gì. Trời đánh Lao Tạc Thiên, ngươi quá không công bằng. Lao Tạc Thiên, cơ hội cho ngươi, ngươi không còn dùng được ra một điểm nhỏ động tĩnh đều có thể đem ngươi dọa nước tiểu, đến cùng còn có thể hay không được rồi. Thất vọng nhân vật chính đồng chí chỉ có thể chọn rời đi, trở về tiếp tục tham nộ tu luyện tâm đắc, hoặc là tìm kiếm cái khác cơ duyên. Sở Huyền đã rời đi mộ táng, đi ra phía ngoài hồ nước bên cạnh. Tại lúc đi ra, vẫn làm một chút xíu tay chân. Hoàng Kim Đồng mở ra, thời khắc nhìn chăm chú lên bên trong hồ tình huống. Mau ra đây tốt như vậy hí trình diễn. Quan sát được nhân vật chính đã muốn đi ra, hơn nữa còn là thông qua hồ nước thấp thông đạo, lập tức vui nở hoa. Thủ hộ mộ táng Hoàng Kim Mãng thế nhưng là bất thiện gốc dạ à, đặc biệt là mới vừa rồi bị hắn đánh ngất xỉu về sau, hiện tại hẳn là rất táo bạo à. Nếu là nhân vật chính gặp. Quả nhiên, Diệp Phàm tại bơi qua lối đi kia thời điểm cũng không để ý quá mức, bởi vì hiện tại tâm tình còn rất tồi tệ, tự nhiên là không nghĩ cái khác. Nhưng làm trước mắt một vệ kim quang thoáng hiện thời điểm, hắn kinh ngạc. Ngoa tạo, đây là cái gì đồ chơi? Rắn, thật là lớn rắn. Thấy rõ ràng đồ chơi kia, người đều choáng váng. Dài 30 mét cự xà, trừng thô to như thùng nước. Đồ chơi lớn như vậy là ăn cái gì kích thích tố lớn lên? Không đối, hiện tại là quan tâm những này thời điểm sao? Hoàng Kim mang cả đường, hoàn toàn ngăn chặn thông đạo, vàng nóng dựng thẳng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hận không thể bắt hắn cho ăn. Trộm mộ, lại là trộm mộ. Những năm gần đây nó tao nội trộm mộ còn thiếu sao? Ngoại trừ trước đó đem nó đánh ngất xỉu cái kia đại xúc bên ngoài, liền không có một cái trộm mộ có thể tiến vào đi. Thật không nghĩ đến, ngoại trừ gia hỏa kia bên ngoài, lại còn có một cái trộm mộ từ bên trong đi ra, hơn nữa còn là dáng dấp phi thường hèn mọn gia hỏa. Hán, nhất định là thừa dịp mình lúc hôn mê lặng lẽ tiến vào đi không thể tha thứ a. Đối mặt Hoàng Kim Mãng nhìn chăm chú, Diệp Phàm động cũng không dám động một cái, mặt mũi trắng bệnh. Vì sao khi hắn đi vào không có gặp được cái đồ chơi này, đi ra thời điểm lại gặp được? Lao Tạc Thiên, ngươi thật đáng chết a. Nhân gia không được đến bảo tàng còn chưa tính, bây giờ lại còn gặp được khủng bố như vậy đại xà, đây không phải muốn mạng già đến sao? Tại dưới nước hoàn cảnh, hắn sức chiến đấu lại sẽ hạ xuống rất nhiều. Mà cái kia đại xà vừa nhìn liền biết không dễ trọng, nếu là đối phương khởi động, cái kia, ngoa tào, thật động. Diệp Phàm dọa đến linh hồn đều chạy, chân khí điên cuồng vận chuyển, kéo theo lấy thân thể của hắn hướng bên cạnh bơi đi. Mà mở ra miệng to như chậu máu Hoàng Kim Mãng to lớn hữu lực thân thể uốn éo, suýt nữa đem Diệp Phàm cho nuốt vào. Một kích không thành, Hoàng Kim Mãng có chút tức giận, đôi rắn khổng lồ đông đưa, hướng phía Diệp Phàm quét tới. Nhờ vào thân thể cao lớn, đôi rắn quét qua, ngay tiếp theo dòng nước đều phát sinh cải biến, thậm chí hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều hút đi vào. Xong. Diệp Phàm trong lòng siết chặt, thân thể cũng còn không có bày ngay ngắn, mắt thấy đôi rắn quét tới, hắn chỉ có thể dựng lên hai tay ngăn tại trước người. Phanh! Chỉ nghe dưới nước một tiếng vang trầm, Diệp Phàm thân thể trực tiếp bị quét bay, trùng điệp đâm vào hồ nước phía dưới, lại cấp tốc bắn lên. Phanh phanh phanh! Đại xà đắc thủ về sau lại cấp tốc tấn công mạnh, một khắc đều không được nhàn. Diệp Phàm tại dưới nước sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, các loại cổ võ kỹ năng cũng rất khó thi triển ra. Coi như thi triển Quỷ Hoa trừ tà kiếm điện, kích xạ ra từng đạo kiếm khí, cũng không thể đối Hoàng Kim Mãng tạo thành cái uy hiếp gì. Hoàng Kim Mãng lâu dài nuốt trường thiên tài địa bảo, thân thể đã sớm cứng như bàn thạch, lấy Diệp Phàm hiện tại thi triển ra kiếm khí, ngay cả lân giáp của nó đều không thể phá vỡ, lại càng không cần phải nói tạo thành tổn thương gì. Tuần vui này không sai, nhân vật chính bị động vật treo lên đánh, thích nghe ngóng A Sở Huyền tại hồ nước bên trên nhìn say sương ngon lành, Hoàng Kim Mãng thực lực rất không tệ, nhân vật chính căn bản cũng không phải là đối thủ. Các loại, nhân vật chính sẽ không bị Hoàng Kim Mãng ăn a. Đương nhiên không cần lo lắng. Lao Tạc Thiên làm sao có thể để Hoàng Kim Mãng ăn nhân vật chính đâu? Khẳng định sẽ làm ra sự tình các loại, để nhân vật chính phát khốn. Bất quá thoát khốn về sau muốn bình yên rời đi, không thể nào, hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì người của Đỗ gia đều đã tới nhà, đồng thời còn có đặc chiến tiểu tổ, cùng hắc đao bộ đội người chạy đến, mang theo đều là hỏa lực nặng. Tổng hợp đến cân nhắc, hôm nay liền là nhân vật chính gặp nạn mặt trời lặn chạy. Dưới nước Diệp Phàm bị Hoàng Kim Mãng ngược đến chết đi sống lại, trong cơ thể dưỡng khí tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, cảm giác đại não tốc độ phản ứng đều giảm xuống rất nhiều. Lại tiếp tục như thế, coi như không bị Hoàng Kim Mãng ăn, cũng sẽ bị chết đối nha. Dù sao hắn mới cựu phẩm tu vi, cũng không phải cảnh giới tiên tiên cao thủ. Cảnh giới tiên thiên có thể lợi dụng tiên thiên chân khí, đạt tới cùng loại quy tắc chi pháp hiệu quả, tại dưới nước nín thở thời gian rất dài. Giống Sở Huyền loại này lục địa thần tiên, vậy liền căn bản vốn không phải nói. Tiên thiên vận chuyển chân khí phía dưới, đợi cái một ngày một đêm vậy cũng là nhiều nước. Chạy, nhất định phải. Ngoa tào. Diệp Phàm đang nghĩ ngợi làm sao rút lui, đột nhiên Hoàng Kim Mãng lại giết tới, to lớn đầu rắn trực tiếp hướng hắn đụng. Phanh. Tại mãnh liệt ra tốc tình huống dưới, Hoàng Kim Mãng tựa như bay thật nhanh máy bay, trực tiếp đâm vào Diệp Phàm trên thân. Giờ khắc này, Diệp Phàm cảm giác giống như là bị nữ trang đại lao phá cúc trăm ngàn lần, toàn thân xương cốt cũng phải nát, thân thể càng là giống đạn pháo một dạng bay lên trên đi. Hoa. Rốt cục, một lát sau thân thể của hắn bắn bay thoát ly hồ nước, phịt một tiếng nện ở hồ nước bên cạnh bãi cỏ, không nhúc nhích, liền cùng chết một dạng. Sở Huyền lông mày trao xuống, quả nhiên là tao thao ta ca. Cái này đều được sao? Lại nhìn về phía hồ nước, Hoàng Kim Mãng tựa hồ bị phong ấn lại một dạng, chỉ toát ra một cái đầu rắn, ở nơi đó phun lưỡi tê mình, nhưng thủy chung đều không rời đi hồ nước. Quả nhiên đã sinh ra linh trí, thủ vững tại hồ nước sao? Sở Huyền minh bạch, Hoàng Kim Mãng nuốt ăn đại lượng thiên tài địa bảo, tăng thêm còn có chân khí, cho nên đã sinh ra một chút linh trí, có nhất định trí thông minh. Có lẽ nó còn nhớ rõ trước kia chủ nhân đưa nó để ở chỗ này lúc chỗ lời nhắn nhủ mệnh lệnh, cho nên nó kiên quyết sẽ không rời đi hồ nước, có thể là đang chờ đợi chủ nhân có một ngày có thể trở về tìm nó. Chương 339, Lắc Lư Xà Vương về nhà xem môn 4. Chương 339, Lắc Lư Xà Vương về nhà xem môn 4. Sinh ra linh trí sinh vật liền có thể xưng là dị thú, nhưng cũng không mơ hồ. Bởi vì tại lịch sử loài người bên trên, cũng không ít trí thông minh siêu cao sinh vật, tỉ như cái kia nổi tiếng nhất Hắc Tinh Tinh. Hoàng Kim Mãng trưởng thành đến dạng này hình thể, đản sinh ra linh trí cũng là phi thường bình thường sự tình. Húng chi nhiều ngày như vậy tại địa bảo, thật không phải đùa giỡn. Dưới mắt nhân vật chính đồng chí đã bị đánh bay, cùng bùn nhau giống như nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hoàng Kim Mãng tại trong hồ nước cùng nộ, nhưng như cũng tận hết chức vụ, thủy chung không nguyện ý rời đi. Sở Huyền nghĩ nghĩ, dạng này dị thú không được nhận lấy đến, coi như không xảo lăn, lưu tại đàn cung bên trong cũng là vô cùng tốt, làm cái trông nhà hộ viện sủng vật cũng là thật không tệ lựa chọn. Nghĩ đến liền làm. Quỷ ảnh mê tung thi triển, trong chớp mắt liền đứng ở Hoàng Kim Mãng trên đầu. Đang tại nổi giận Hoàng Kim Mãng tựa hồ đã nhận ra cái gì, lúc này liền muốn ngẩng đầu, đem người cho nuốt xuống đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực đạo từ đầu truyền đến, ngạnh sinh sinh đưa nó thân thể đè đến dưới nước. Cảm giác quen thuộc tới. Đến dưới nước, từng đạo hồ quang điện lấp lóe, xuyên qua tại trung quanh nó. Hoàng Kim Mãng biết, là trước kia cái kia kinh khủng giáng hỏa. Hắn tại sao lại tới rồi? Hoàng Kim Mãng dọa đến run lẩy bẩy, căn bản vốn không dám có bất kỳ động tác, chỗ đáy hồ động cũng không dám động một cái. Sở Huyền ánh mắt sáng lên, trí thông minh thật sự là siêu cao mà. Rất tốt. Hắn thi triển thân pháp, ở trong nước như cá gặp nước, trong nháy mắt đã đến Hoàng Kim Mãng trước người, trừng trừng chằm chằm vào đối phương dựng thẳng đồng tử. Hoàng Kim Mãng, tốt hoàng, làm sao xử lý? Rắn nhỏ, cùng bản thiếu ra đi, bảo đảm để ngươi ăn ngon uống say. Hoàng Kim Mãng, làm mãng xả, nó quan tâm ăn ngon uống say sao? Tịnh không để ý nha. Còn cùng ngươi đi, đơn giản khôi hải. Tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, khi nó thổ bá vương không tâm a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi chủ nhân đã sớm chết, ngay cả cặn bã đều không còn lại nửa điểm, ngươi trông coi nơi này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tại chân khí quán thâu dưới, Sở Huyền thanh âm tại dưới nước vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Hoàng Kim Mãng nghe được nếu như vậy, thần sắc có chút ba động. Chủ nhân đã chết, không rộng rãi có thể. Nó cơ đầu, căn bản cũng không tin. Sở Huyền cười ha hả nói ra, ngươi suy nghĩ một chút, nhân loại tuổi thọ mới bao nhiêu? Ngươi ở chỗ này lại chờ đợi bao lâu thời gian? Ngươi chủ nhân kia cũng bất quá là cảnh giới tông sư, có thể sống lâu như vậy sao? Nhân loại dài đằng đẵng nhất tuổi thọ là bao nhiêu? Có thể sống vượt qua ngàn năm sao? Đáp án là có thể. Bởi vì đến lục địa thần tiên, kỳ thật liền là phá vỡ nhân loại cực hạn, tuổi thọ cực lớn kéo dài. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, số ngàn năm là không thành vấn đề gì. Đương nhiên cũng sẽ có một điểm hạn chế, cái kia chính là không thể tùy ý vận dụng chân khí, không phải hao tổn nghiêm trọng, tuổi thọ sẽ nhanh chóng rút ngắn. Liền hắn biết, trên thế giới thật là có một chút lục địa thần tiên đã sống ngàn năm. Nhưng bởi vì điểm này hạn chế chỗ, bọn hắn căn bản liền không thể tùy ý đi ra đi lại, chỉ có thể không ngừng bế quan, kéo dài tuổi thọ. Tại Sở Huyền xem ra, dạng này kéo dài tuổi thọ phương thức thật sự là một điểm ý tứ đều không có. Sống cùng cái xác không hồn một dạng, chỉ có thể ở một cái địa phương không ngừng tu luyện, rất nhiều ngay cả biến hóa của ngoại giới cũng không biết. Cuộc sống như vậy a, nếu để cho hắn đi kinh lịch, tuyệt đối nhịn không được. Ở bên ngoài cùng các nữ thần pha trộn không tâm sao? Mỗi ngày đối không có một hai phòng bế quan tu luyện, sớm tôi đến biệt xuất bệnh tâm thần. Hoàng Kim Mãng nghe Sở Huyền lời nói, thật đúng là tại chăm chú suy nghĩ. Chủ nhân năm đó đúng là cảnh giới tông sư, dưới tình huống bình thường, sống 200-300 năm không thành vấn đề. Nhưng nếu như muốn vượt qua 200-300 năm, liền nhất định phải đến đại tông sư. Thế nhưng là, chủ nhân đã không có đột phá tới đại tông sư cơ hội, quả quyết không thể sống lâu như vậy. Mà nó ở chỗ này đã chờ đợi bao nhiêu năm đâu? Trọn vẹn 800 năm. Ngoa tạo, 800 năm. Chủ nhân chết rồi. Hoàng Kim Mãng hậu chi hậu giác, ngơ ngác nhìn xem phía trước. Nó lúc trước đi theo chủ nhân dài bao nhiêu thời gian đâu? Tựa như là chừng 50 năm. Hồi tưởng lại cái kia 50 năm ở chung thời gian, nó không khỏi chảy xuống vui vẻ nước mắt. Thiên địa lương tâm, chủ nhân rốt cục chết rồi. Cũng liền nói nó rốt cục có thể rời đi nơi này. Mẹ nó, lao giả, chết sớm cũng không nói rõ ràng, hại nó ở chỗ này đần độn chờ lấy, còn không dám rời đi nửa bước, sợ bị đánh cho một trận. Không sai, cái kia 50 năm ở chung, Đỗ gia lão tổ đối với nó gọi là một cái ác liệt. Một lời không hợp liền đánh, lấy tên đẹp vì huấn luyện. Tại lúc trước thời đại kia, Hoàng Kim Mãng cũng không làm sao khan hiếm, Đỗ gia lão tổ bình thường là không để vào mắt. Nếu không phải nhìn nó ăn một gốc ngàn năm linh chi sau, trong cơ thể xuất hiện một chút xíu chân khí, xem như thuộc về dị thú một loại, hắn mới sẽ không mang theo Hoàng Kim Mãng ở bên người. Hoàng Kim Mãng hưng phấn đến thân thể thẳng xoay, nếu như có thể nói chuyện, nó nhất định phải đến một câu, lão tử rốt cục tự do rồi. Bất quá, Sở Huyền ngón tay một điểm, từng đạo lôi quang rơi vào thân thể nó, để nó từ mỹ hảo huyễn tưởng bên trong thanh tỉnh. Mẹ nó, suýt nữa quên mất còn có cái càng kinh khủng gia hỏa. Cho nên, hiện tại nguyện ý đi theo bản thiếu gia đi thôi. Đi theo bản thiếu gia, nói không chừng còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Đang lúc nói chuyện lấy ra một gốc ngàn năm linh chi. Hoàng Kim Mãng con mắt một cái liền thẳng. Ngàn năm linh chi, là ngàn năm linh chi. Nó còn nhớ rõ chính mình là ăn cái đồ chơi này sau đạn sinh ra chân khí, từ đó dần dần khai linh trí. Tại sau này 800 năm thời gian bên trong, nó mặc dù ăn không ít thiên tài địa bảo, nhưng ngàn năm linh chi loại bảo vật này, thật lại chưa từng gặp qua nha. Trước mắt đại khủng bố gia hỏa, hắn lại có loại bảo vật này. Hoàng kim mãng con mắt hoàn toàn chuyển không ra, ngàn năm linh chi dụ hoặc đối với nó tới nói là to lớn vô cùng. Cảm giác nếu như ăn, nó linh trí hẳn là có thể lại tăng trưởng một chút, thậm chí chân khí cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Bất quá nó cũng không có lập tức đáp ứng, khai linh trí nó biết một chút, cái kia chính là đàm phán. Vì chính mình nhu cầu càng nhiều lợi ích. Đáng tiếc, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, quên đi. Bản thiếu gia vẫn là đem ngươi làm thịt, trở về hầm canh rắn a. Hoàng kim mãng, mẹ a thật là đáng sợ. Nó vội vàng điên cuồng gật đầu. Cái gì? Đàm phán? Ta là chính kinh rắn, không làm những cái kia hư đầu ba nào sự tình, hết thảy đều tuân theo bản tâm. Rất tốt, loại kia đến tối liền cùng bản thiếu gia rời đi a. Sở Huyền cười ha hả gật đầu, hiện tại vẫn là ban ngày, Hoàng kim mãng đi ra ngoài, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Vẫn là chờ đến tối, đến lúc đó lại để cho người đến vận chuyển Hoàng kim mãng. Thật tốt chiếu cố lấy, mặc kệ phía trên có cái gì động tĩnh, không có bản thiếu gia mệnh lệnh, không được tự tiện ngoi đầu lên, biết không? Hoàng kim mãng có thể thế nào trả lời đâu, đương nhiên là điên cuồng gật đầu. Sở Huyền rời đi hồ nước, tâm tình vui vẻ. Nhìn, cái này chẳng phải lắc lư đến một cái xà vương a. Mặc dù Hoàng kim mãng thực lực với hắn mà nói không tính là gì, nhưng bởi vì hình thể của nó, tuyệt đối có thể xưng là xà vương, thậm chí tại trước mắt thời đại, xưng là thú vương đều không đủ, có lẽ sẽ có chút đặc thù tác dụng.